Chương 1. Rơi vào động ma chương 1, rơi vào động ma một gian ngầm dưới đất trong nhà tù, trên vách tường, ánh đèn như đậu. Chỉ có một chiếc nho nhỏ đèn, trong nhà tù tự nhiên cũng liền lộ ra mờ tối, giống như gian hiểm trong ám nhược sinh mạng. Tiên gia đệ tử Lý Phá Tiên, bị mấy đạo ma thường trói đến xít sao nhốt ở trong nhà tù, kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Đêm qua, môn phái bị ma rơi đánh lén, hắn trong lúc hỗn loạn bất hạnh bị bắt, bây giờ ở nơi này mờ tối ngầm dưới đất trong nhà tù. Hắn thấp thỏm trong lòng, không biết ma giới những thứ kia ác ma muốn xử trí như thế nào hắn. Là một đao giết đầu, hay là moi tim đảo gan, cầm đi nhắm rượu đâu. Ở tiên gia đệ tử trong ý thức, ma giới đều là chút đồ ăn người không nháy mắt ma quỷ, là tội ác tẩy trời đồ, là tam giới kẻ phá hoại, là thiên hạ khổ nạn ngọn nguồn, là nên bị tiêu diệt. Đang lúc hắn cảm giác có chút sợ hãi, cảm giác bất lực cực kỳ thời điểm, tù thất kia kín kẽ vách đá đột nhiên cặc cặc vang hai tiếng. Lý Phá Thiên quay đầu, chỉ thấy vách đá mở một đường may. Ở hắn nhìn chăm chú trong, chậm rãi, kia khe càng ngoác càng lớn. Mà lúc này, kia nguyên bản mở tối đèn, đèn dầu đột nhiên nổ một cái. Rồi sau đó, đèn liền trở nên lớn. Có lẽ là tim đèn ở nổ lên trong trở nên to dài rất nhiều, bởi vì to dài sức sống liền thịnh vượng, đèn liền theo thịnh vượng đứng lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem tủ thất chiếu sáng rất nhiều. Nguyên bản Lý Phá Thiên nghe được tiếng vang về sau, trong đầu lóe lên hình ảnh, là ma giới những thứ kia mặt xanh nhanh vàng đám ác ma cầm lưỡi sắt, muốn tới cắt hắn lóc hắn, hay hoặc là dương máu đỏ miệng, lộ ra dữ tợn nanh, muốn tới cắn đứt cổ họng của hắn. Nhưng ngoài ý muốn ra hiện trong tầm mắt hắn lại là một bức hoàn toàn cảnh tượng bất động. Một vị tay không tấc sắt, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi mỹ phụ, mặc trang phục 10 phần gợi cảm liêu nhân, thành thực đi vào. Mỹ phụ kia ăn mặc rất đơn giản, trên người không có quá nhiều gánh nặng quần áo, sa mỏng cả đấu, khó nén nóng bỏng vóc người. Không thể không nói, cái này ma giới mỹ phụ, vóc người tương đối khá. Mỹ phụ kia đóng cửa đá sau, lại mới xoay người lại, đi tới Lý Phá Thiên bên người, đưa ra nhu nhược không có xương tay ngọc, bắt được cái cằm của hắn, tới nhìn mặt hắn. Lý Phá Thiên đầu bản năng ngửa ra sau tránh né, như sợ tay của nàng đột nhiên biến thành móng vuốt sắc bén, đột nhiên đâm rách cổ họng của hắn. Mỹ phụ gặp hắn tránh né, nở nụ cười xinh đẹp, vừa cười đến cực đẹp, trong nụ cười tự mang vô cùng quyến rũ. Nàng lại tiến lên một bước, hơi cong eo, lần nữa bắt được Lý Phá Thiên cằm, đối với hắn nhìn tỉ mỉ, giống như là ở giám thưởng sủng vật. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, khiến cho Lý Phá Thiên liếc nhìn rất nhiều nội dung, hô hấp của hắn không tự chủ được cứng lại. Ma nữ nhóm đều là như vậy sao, mặc thành dạng này, không biết che giấu, quá phóng đãng. Mỹ phụ nhìn hắn chốc lát, cười tủm tỉm nói, ngươi tránh cái gì đâu, ta lại sẽ không làm thương tổn ngươi. Chẳng những không làm thương hại ngươi, chúng ta còn có thật nhiều chuyện tốt phải làm đâu. Đang khi nói chuyện, nàng kia trong mắt, ngôn ngữ tay chân tròng, để lộ ra vô cùng đáng ý. Lý Phá Thiên nghe nàng nói tiếng người, hơn nữa chính miệng nói sẽ không làm thương tổn bản thân, trong lòng lúc trước sợ hãi liền dần dần biến mất. Mỹ phụ kia nhìn chằm chằm hắn mặt lại nhìn chốc lát, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt tuấn tiểu tử, ta thương lên lúc này vận khí không tệ. Vừa nói chuyện, nàng vậy mà nuốt nước miếng một cái, nhỏ dài ngón tay ở Lý Phá Thiên trên mặt nhẹ nhàng nuốt ve, sẽ không hay là cái chim non à. Nói đến đây lời nói, trong ánh mắt của nàng thoáng qua vẻ hưng phấn. Nàng lại bắt được Lý Phá Thiên cằm, thanh âm nhu hòa mà đa tình, nói cho tỉ tỉ, ngươi có phải hay không chim non? Lý Phá Thiên nhìn nàng biểu tình kia, trong lòng không khỏi nghĩ nói, ma nữ này sợ không phải thật muốn buông tha mình, nàng muốn thật buông tha mình, nàng thì không phải là ma quỷ. Chẳng lẽ nàng thấy mình dáng dấp không tệ, trước phải chiếm tiện nghi, sau đó sẽ giết sao? Hay hoặc là nói, ma rồi có thật nhiều nhận không ra người thủ đoạn, vô cùng vô tận. Chẳng lẽ nàng muốn hút bản thân dương khí, bản thân cuối cùng kết cục chính là bị hút thành một cổ thây khô. Tiên nhân ra ra, rơi vào độc ma, còn có gì hy vọng xa vời, chết thì chết đi, không sao. Ôm chắc chết quyết tâm sau, hắn cố ý ở khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ma nữ, muốn giết cứ giết, muốn lóc liền lóc, chớ có vũ nhục tiên nhân ra. Ha ha, mỹ phụ kia phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Thú vị. Rồi sau đó, nàng duỗi với tay nắm lấy Lý Phá Thiên trên người mà thửng, đi thôi, 33 số, tỷ tỷ hôm nay đã thu ngươi. 33 số? Ý gì? Mặc dù Lý Phá Thiên không phải quá rõ, nhưng nữ nhân kéo hắn đi, hắn lại cũng chưa phản kháng. Dẫu sao đều là cái chết, dãy rủa có tác dụng cái gì? Lý Phá Thiên bị mỹ phụ kia kéo ra tù thất sau, lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đây là một chỗ địa lao. Trong địa lao lại bị ngăn cách thành vô số nho nhỏ tù thất. Mỗi một gian tù thất bên ngoài có một ngọn đèn, phía dưới viết có tù thất số. Mà hắn lúc trước đợi cái gian phòng kia tù thất là thứ 33 số tù thất. Không trách nữ nhân gọi hắn 33 số. Mỹ phụ đang kéo hắn xuyên qua địa lao thật dài đường đi, chạm mặt lại tới một vị dung mạo rất khá nữ nhân. Trên mặt nữ nhân lộ ra nét cười, chào hỏi, Thương Lê, như vậy không kịp chờ đợi rồi. Thương Lê lên tiếng, đi, ngươi cũng không giống nhau hấp tấp sao? Nữ nhân ánh mắt đã thấy Thương Lê sau lưng Lý Phá Thiên, ánh mắt không tự chủ được sáng. Ta đi, ngươi lúc này vận khí không tệ a. Thương Lê kéo Lý Phá Thiên, nhanh chóng trải qua kia bên cạnh nữ nhân, tạm được, chỉ mong đường trông thì ngon mà không dùng được. Nữ nhân kia đem ánh mắt quét qua từng cái một tủ thất, chỉ mong vận khí của ta không nên quá hư. Thương Lê không tiếp tục đáp lời, chỉ kéo Lý Phá Thiên đi mau. Lý Phá Thiên ở một đường đi qua lối đi thời điểm, mặc dù một câu nói chưa nói, nhưng hắn nhưng từ hai vị nữ người lắc đắc mấy lời chồng, vẫn nghe ra một chút tin tức. Môn phái bị công phá, hắn bị bắt sau, liền bị đánh ngất xỉu. Cho nên, ngay từ đầu hắn không biết còn có bao nhiêu đồng môn bị bắt. Nhưng từ hai vị nữ nhân lời nói trong, hắn có thể đoán ra được, nên có không ít người trở thành tù nhân. Còn có, ma giới chính là ma giới, quả nhiên cùng ma quỷ, chụp tới tù phạm, còn cùng phân gia vụ, mỗi người phân một cái, kéo ra ngoài cực kỳ tàn ác hành hạ. Ai? Hắn không khỏi ở đấy lòng thở dài. các sư minh sư đệ bị bắt, dẫu sao là một chết, cũng không sao. Đáng thương trong môn phái nhiều như vậy như hoa như ngọc sư tỷ sư muội à, từng cái một kiểu lộn, tất cả đều muốn hương Tiêu Ngọc vẫn với ghê tởm này ma quật. Một phen suy nghĩ lung tung sau, càng thêm kích thích hắn đối ma giới phẫn uất. Kia ma nữ Thương Lê kéo hắn đi ra địa lao, lại dọc theo một cái bóng rừng thấp thoáng nho nhỏ đường lát đá rẽ trái rồi rẽ phải, cuối cùng đem hắn dẫn tới một phương trong sân nhỏ. Đóng cửa viện, nàng lập tức quát lên, người đâu, cút ra đây làm việc. Theo tiếng quát rơi xuống, hai vị nha hoàn bộ dáng nữ tử hốt hoảng từ bên trong phòng chạy ra, túi người chào thi lễ. Đa chủ. Thương Lê xoay người, giương tay một cái, đoạn mất Lý Phá Thiên trên người ma thử, kéo đi rửa sạch. Đem Lý Phá Thiên ném cho hai vị nha hoàn sau, nàng cũng không quay đầu lại đi. Chương 2. Tư chất khảo nghiệm chương 2. Tư chất khảo nghiệm Lý Phá Thiên nghe vị kia gọi là Thương Lê ma nữ để cho nha hoàn kéo chính mình đi rửa sạch, trong lòng rất là bi sảng nhìn một chút này, đại khái rửa sạch sẽ phải giống như heo bình thường bị hố. Thiên nhân ra ra. Thiên gia ta mới 20 tuổi a, cuộc sống còn chưa bắt đầu đâu. Hai vị nha hoàn các loại kia Thương Lê bóng lưng biến mất, lúc này mới một tả một hữu bắt Lý Phá Thiên cánh tay, kéo hắn xoay người. Lý Phá Thiên đang bị hai vị nha hoàn kéo hắn thời điểm, âm thầm vận chuyển tiết lực, bản năng mong muốn phản kháng. Nhưng thử một lần phía dưới, hắn lập tức đột trí. Tu tiên 10 năm, hắn hay cùng cái giống như phế vật, liền nhân gia nha hoàn cũng không sánh bằng. Đối với hắn âm thầm phát lực, hai vị nha hoàn tự nhiên cảm thụ được rõ ràng. Chẳng qua là hai người tựa hồ không có gì lạ không có mang hắn, chẳng qua là mang theo hắn nhanh chóng đi vào phía tây mô cái gian phòng. Trong phòng, sương ngủ quần quanh, một con tù lớn, trang bị đầy đủ nước nóng, đại khái sớm liền chuẩn bị được rồi. Hai vị nha hoàn đem Lý Phá Thiên kéo đến thùng lớn trước mặt, hãy cùng đi theo quy trình, mặt vô biểu tình, thủ pháp thành thạo lập tức giúp hắn cởi áo núi dây lưng. Lúc này, sự sợ hãi trong lòng hắn ngược lại biến mất. Thiên nhân ra ra. Chết thì chết đi, chết sớm sớm siêu sinh, tránh cho ở nơi này mà quật bị hành hạ. Hai vị nha hoàn giúp hắn tắm một trận, trong đó một vị nhỏ giọng thầm thì nói, lúc này sợ là cái không sai đỉnh lô. Khác một đứa nha hoàn gật đầu, thoạt nhìn có chút thiên phú dáng vẻ. Lý Phá Thiên nghe các nàng nhỏ giọng nói đôi câu, không khỏi nghĩ nói, đỉnh lô là có ý gì đâu? Các nàng là đang nói tiên gia sao? Ở tiên giới, đỉnh lô là dùng tới luyện đan. Luyện chế ra phẩm cấp cao thấp không giống nhau tiên đan, cung cấp đại gia dùng, để giúp đỡ người tu tiên tăng nhanh hướng lên đột phá tốc độ. Ở ma giới, hẳn là cũng có đỉnh lô dùng để luyện chế ma tinh, trợ giúp tu ma giả nhanh chóng tiến bộ. Nhưng lấy người vì lò là cái có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ đem mình rửa sạch sau, tháo thành tám khối, đầu nhập trong lò đan, luyện chế ma tinh? Ma giới chính là ma giới a, loại này cực kỳ tàn ác chuyện cũng làm được. Thời gian một nén nhang sau, Lý Phá Thiên bị rửa sạch phải sạch sẽ, một tên nha hoàn đem hắn kéo ra ngoài, giúp hắn lau khô thân thể. Mà một gã khác nha hoàn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Phá Thiên nghe nha hoàn kia hướng Thương Lê báo cáo đại chủ, rửa sạch. Có một cánh cửa kẹt kẹt một tiếng mở, Thương Lê thanh âm chuyển tới, khảo nghiệm. Nha hoàn kia trả lời, vâng. Lý Phá Thiên nghe ma nữ Thương Lê nói khảo nghiệm, lại không hiểu. Kiểm tra thế nào? Đem mình kéo đi đo lường một chút có hay không luyện chế ra cao cấp ma tinh có thể sao? Hắn còn không có suy nghĩ ra, một vị khác nha hoàn trở lại rồi. Hai vị nha hoàn liền lần nữa một tả một hữu đem hắn trên kệ kéo ra khỏi tắm địa phương. Chờ hắn bị mang đi ra ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy ma nữ Thương Lê đã đợi ở trong một phòng khác cửa. Hai vị nha hoàn bước chân vội vã, mang lấy hắn chạy thẳng tới kia cửa phòng mà đi. Rồi sau đó, đem hắn kéo vào trong phòng. Lý Phá Thiên trong mắt lập tức nhìn thấy một cái vật kỳ lạ, giống như một bộ quan tài. Chẳng qua là nó là trong suốt, nên là thủy tinh chế tạo. Hơn nữa nó mặt ngoài điêu khắc nhiều rất là phức tạp phù văn. Tiên nhân ra ra, cái này chẳng lẽ chính là ma giới lò luyện đan? Các nàng bây giờ sẽ phải đem tiên gia kéo tới luyện chế ma tinh rồi. Hai vị nha hoàn lôi kéo hắn đi tới kia thủy tinh quan trước mặt đứng lại. Mà Thương Lê đã vận chuyển ma lực, mở ra thủy tinh quan nắp. Nàng quay đầu, mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm xem Lý Phá Thiên, đi vào nằm ngửa đi. Lý Phá Thiên hừ một tiếng nói, hừ, ma nữ, tiên gia thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, Thương Lê cười một tiếng. Rồi sau đó sầm mặt lại, mắng, nỡ ra làm gì? Hai vị nha hoàn nghe mắng, vội vàng lôi kéo Lý Phá Thiên, cùng nhau dùng sức, liền đem hắn ấn vào kia thủy tinh quan. Các loại Lý Phá Thiên ngửa mặt hướng lên trời nằm xong, Thương Lê lập tức đắp lên thủy tinh quan nắp. Rồi sau đó, hắn thông qua kia trong suốt nắp quan tài, nhìn thấy Thương Lê hai tay đặt tại tấm che trên, phảng phất ở vận chuyển ma lực. Hắn không khỏi nghĩ đạo, ma giới luyện chế ma tinh cũng là như thế này sao? Phải biết, tiên gia luyện chế tiên đan, đó là phải dùng lò luyện đan lỏng lò phía dưới làm muốn nổi lửa. Chỉ chốc lát sau, theo Thương Lê không ngừng rót vào ma lực, kia thủy tinh quan mặt ngoài phủ văn bị kích hoạt lên. Bọn nó long lánh thanh quang, từ thủy tinh quan mặt ngoài bay múa, vây quanh thủy tinh quan không ngừng xoay tròn. Ở trong mắt Lý Phá Thiên, hắn giống như thấy được tinh không, chẳng qua là cái này trong tinh không tinh tinh là màu xanh là sẽ bay múa, mà những thứ kia bay múa phù văn không ngừng tổ hợp biến hóa, trong chốc lát không biết đã từng tổ hợp bao nhiêu bức tranh các vì sao. Thiên nhân ra ra, nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt, nhìn một chút hắn liền hoa mắt. Những thứ kia nguyên bản lóng lánh màu xanh phù văn không còn là tạo thành bức tranh các vì sao, mà là biến thành từng cái một cười nói yêu kiều, gợi cảm sặc sỡ mỹ nữ, quyến rũ đa tình từ trước mắt hắn thổi qua. Ánh mắt của hắn nhất thời mở thật lớn, đây là chính là độ tuổi huyết khí phương cương, hắn lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Tiên nhân ra ra a, ma giới luyện chế ma tinh phương thức còn thật kỳ lạ a, mà theo màu xanh phủ văn biến ảo thành từng cái một mỹ nữ từ trước mắt hắn bay qua, thủy tinh quan bắt đầu biến sắc. Nguyên bản thủy tinh quan là trong suốt, nhưng lúc này nó biến thành màu xanh lá. Cái cửa chờ đợi ở chỗ này hai vị nha hoàn xem đang không ngừng rót vào ma lực thương lê, xem đang biến hóa màu sắc thủy tinh quan, cũng âm thầm gật đầu một cái. Bên trái nha hoàn kia nhỏ giọng nói, ít nhất biến sắc coi như là có thiên phú. Bên phải nha hoàn kia gật đầu, liền nhìn cuối cùng là màu gì, nói không chừng thiên phú dị bẩm đâu. Thời gian một điểm một giọt đi qua, thương lê vẫn còn ở hướng thủy tinh quan kéo dài rót vào ma lực. Màu xanh phủ văn còn đang không ngừng bay lượn, mà thủy tinh quan màu sắc cũng đang chậm rãi biến hóa. Ngay từ đầu là màu xanh lá, một thời gian uống cạn chung trà sau, nó biến thành màu lam. Lại là một thời gian uống cạn chung trà sau, nó biến thành màu đỏ. Thương lê trong mắt đã lộ ra sắc mặt vui mừng, trên mặt của nàng cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng nàng cũng không thu tay lại, còn đang kéo dài vì thủy tinh quan rót vào ma lực. Nàng muốn biết thủy tinh quan vẫn sẽ hay không tiếp tục biến sắc. Dĩ nhiên, trong lòng của nàng là nóng bỏng nóng nhìn màu sắc lại biến. Theo thời gian về phía trước, kia màu đỏ ở thay đổi dần. Đỏ nhạt, máu đỏ, đỏ sậm. Nàng hơi hơi có chút khẩn trương, ở trong lòng hô to, biến, lại biến. Lại là một khắc đồng hồ sau, phù văn vô hạn tổ hợp trong, kia thủy tinh quan lại biến sắc. Màu cam. Thương Liên nhìn thấy màu cam, đã tâm hoa nộ phóng. Nàng đã thu lực hai tay từ thủy tinh quan bên trên lấy ra. Ha ha ha. Nàng cất tiếng cười to. Ông trời giúp ta a, để cho ta Thương Liên quất chúng thiên hạ tuyệt đỉnh. Ha ha ha. Cười điên cuồng một phen sau, nàng đối hai vị nha hoàn nói, nhanh, dẫn đi. Nàng đội vã xoay người mà đi, phảng phất đã không kịp chờ đợi. Thương Lê thu lực thời điểm, thủy tinh quan mất đi ngoại lực thâu nhập, toàn bộ phù văn trong nháy mắt biến mất. Lý Phá Thiên trước mắt, hết thể hào giác đều biến mất. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, rồi sau đó nhắm mắt. Đáng chết ma giới, cái này cũng cái gì luyện đan phương pháp? Chẳng lẽ bọn họ không phải muốn luyện tiên gia huyết đục chi khu, mà là muốn luyện tiên gia linh hồn? Phải là, bằng không câu tiên gia hồn làm gì? Chương 3. Độc thứ thân chương 3, độc thứ thân thủy tinh quan được mở ra, Lý Phá Thiên bị hai vị nha hoàn cho kéo ra ngoài. Rồi sau đó, hai vị nha hoàn lại một tả một hữu mang lấy hắn ra gian phòng này, lại đem hắn đưa vào trong một phòng khác. Rồi sau đó, hai vị nha hoàn nhanh chóng ra cửa đem cửa phòng đóng lại. Trên cửa, xuyên thấu qua ánh sáng, chiếu ra hai người cái bóng. Trong đó một vị nha hoàn rối với tay đè chặt cửa, giống như ở rót vào ma lực. Chỉ chốc lát sau, Lý Phá Thiên trong mắt lại thấy được vô số màu xanh phù văn. Bọn nó từ trên cửa sổ, trên vách tường các nơi bay lượn đi ra, lui tới xuyên qua. Bất quá quá trình này phi thường ngắn ngủi, nha hoàn kia kích hoạt phù văn sau, nhanh chóng thu tay lại. Rồi sau đó, xuyên thấu qua ánh sáng, Lý Phá Thiên nhìn thấy hai vị nha hoàn rời đi. Đối với một màn này, Lý Phá Thiên ngược lại có thể hiểu, bởi vì tiên gia cũng có phù văn, chủ yếu là dùng để bày trận. Kẻ địch rơi vào phù văn trận pháp, giống như rơi vào bẫy dập, trừ phi thực lực rất hùng mạnh, hay hoặc là hiểu phá giải phù văn, nếu không là rất khó chạy trốn. Mà trong gian phòng đó, cửa sổ, vách tường, khắp nơi đều bố trí phù văn, cũng thì đồng nghĩa với đem hắn phong tỏa ở đây, hắn không có tự do, căn phòng tức tù lao. Lấy hắn kia hơi yếu tiên lực, mong muốn phá hư phù văn phong tỏa chạy đi, là tuyệt đối không thể. Hắn cũng biết, chỉ cần hắn dám đi đụng chạm cửa, vách tường, cửa sổ các nơi, lập tức chỉ biết kích hoạt phù văn, bị ma lực cho phản bắn trở về. Đối với cửa nhìn chốc lát, hắn xoay người, đem căn phòng nhìn chung quanh một vòng. Tiên nhân ra, muốn chém giết muốn dốc thịt làm nhanh lên một chút, quan đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ mới vừa rồi một phen khảo nghiệm, tự mình làm ma tinh tài liệu còn kém một chút, những thứ này ma nữ cửa muốn cho mình bổ sung điều lý sao? Bởi vì trong phòng bố trí hết thảy thoạt nhìn cũng rất bình thường, không giống cái đồ tể hiện trường. Cho nên trong lòng của hắn lại nghi ngờ. Một cái giường, một cái bàn, mấy cái ghế. Cái này thế nào thấy đều giống như người nghỉ ngơi chỗ ngủ. Hắn không hiểu nổi ma nữ nhóm rốt cuộc còn phải làm chút hoa dạng gì, liền không muốn. Về phía trước mấy bước, hắn đi trên giường nằm xuống. Nằm ở trên giường sau, hắn ngơ ngác nhìn phía trên, suy nghĩ phiền loạn. Vân Thiên phái, mặc dù chỉ là tiên giới một cái tiểu môn phái, nhưng trên tiên sơn cũng là âm thầm có bảy phù văn bấy giờ. Làm sao lại như vậy mà đơn giản để cho ma giới công phá? Hắn hồi tưởng tình hình lúc đó, kẻ địch có thể nói thế như trẻ tre. Trên tiên sơn chuông lớn gõ, mộng đẹp của hắn bị thức tỉnh, vừa mới từ trên giường bắn lên, cửa liền rách, địch nhân đã đánh tới trước mặt của hắn, đem hắn giam giữ. Không thể nào a, làm sao sẽ nhanh như vậy? Còn có, công phá Vân Thiên phái rốt cuộc là ma giới cái nào tông, hắn đến bây giờ còn không biết gì cả. Hắn đang miên man suy nghĩ trong phòng, ma lực nhỏ nhẹ chấn động. Hắn nghiêng đầu, chỉ thấy cửa mở ra Thương Lê đã mở cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào, rồi sau đó xoay tay lại đóng cửa lại. Hắn xem Thương Lê trên người kia khiến người huyết mạch phúng trường khinh bạc quần áo, cùng với trên mặt nàng kia nhộn nhạo nét mặt, không khỏi nhíu mày một cái. Có ý gì? Nhìn nàng bộ dáng kia, chẳng lẽ ở đem tiên gia ném lọ trước, còn phải trước vũ nhục một phen? Tiên nhân gia, tiên gia 20 năm thủ tay như ngọc, há có thể vô cớ làm lợi ma nữ này? Hắn lật bỏ dậy, hướng phía sau giường tránh đi. Thương Lê nhìn thấy hắn tránh về phía sau, cười khinh bỉ, trẻ non chim, bản đà chủ muốn ngươi tránh được sao? Lý Phá Thiên có giúp ở góc tường, thuận tiện bắt gối đầu ngăn cản ở trước mặt mình, ma nữ, ngươi muốn làm gì? Thương Lê đối hắn cử chỉ căn bản liền không có để ở trong lòng, một cái thực lực hơi yếu tiên gia tiểu đệ tử, hắn chạy thoát được bàn tay của nàng sao? Nàng ở mép giường ngồi xuống, đem một cái hộp đặt ở đầu giường vị trí. Rồi sau đó, nàng mở hộp ra, lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc. Nàng dương mắt nhìn về phía Lý Phá Thiên, tới, đồ ăn. Lý Phá Thiên làm sao có thể nghe mệnh lệnh của nàng, hắn ôm gối đầu, lại rúc về phía sau co lại, đó là đồ chơi gì? Thương Lê đối với kia màu đỏ viên thuốc nhìn nói, đây là đỉnh đan, ngươi đồ ăn màu đỏ ta đồ ăn màu trắng ăn xong rồi sau, chúng ta luyện đỉnh. Lý Phá Thiên cau mày, cái gì? luyện đỉnh. Thương Lê khẽ mỉm cười, trẻ non chim, mới vừa kết quả khảo nghiệm, ngươi là thiên hạ khó được tuyệt đỉnh, bản đà chủ lấy ngươi vì đỉnh lô, nhất định có thể thu hoạch lực lượng khổng lồ. Ha ha ha. Nàng lại cất tiếng cười to. Rồi sau đó, nàng ngắt, sắc sỡ nói, tới Lý Phá Thiên coi như là đã hiểu được, nguyên lai những thứ này mà nữ nói đỉnh lô là cái ý này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng nếu bị bắt đi ném vào lò luyện đan đâu, nguyên lai cũng không phải, mà là ma nữ muốn lấy thân thể của hắn vì đỉnh lô. Tiên nhân ra ra, thật tà ác, đây rốt cuộc là ma giới cái nào tông phái, lại ở phương nào? Thương Lên lại hướng hắn ngắt, tới. Nàng luôn ngữ mềm mại quyến rũ, ánh mắt câu hồn và phách. Lý Phá Thiên nghe thanh âm của nàng, xem nét mặt của nàng, trong lòng không tự chủ được rung động. Hắn vội vàng âm thầm ở trên đùi của mình bấm một cái, ma nữ, tiên gia xác nhận một chút, cái gọi là luyện đỉnh, là giữa nam nữ, ý đó, đúng không? Thương Lê trên mặt, nét cười càng tăng lên, quả nhiên là cái trẻ non chim, còn không hiểu đâu, tỷ tỷ hôm nay cho ngươi vỡ lòng. Đến đây, Lý Phá Thiên tính là hoàn toàn xác nhận các nàng đã nói luyện đỉnh là có ý gì. Hắn hừ một tiếng nói, hừ, ma nữ, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Hắn nói, tổ sư gia đã sớm cho ta tính qua số, nói ta là trời sinh độc thứ thân, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng. Thương Lê nụ cười trên mặt biến mất, cái gì, độc thứ thân? Lý Phá Thiên gật đầu, đúng. Cái gọi là độc thứ thân, là dân gian truyền thuyết. Chính là nói, ở trăm triệu trong vạn người, có như vậy số lượng phi thường thưa thất nam nhân, là trời sinh độc thứ thân. Ai dám gả cho nam nhân như vậy, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ, liền đêm động phòng hoa chúc cũng không sống hơn đi. Mặc dù đây chỉ là dân gian truyền thuyết, ai cũng không có thấy qua, nhưng rất nhiều người vẫn tin tưởng nói vậy pháp, rất nhiều người ở trong lòng đối gai độc cũng là kiêng kỵ. Dân gian mắng chửi người, mắng nam tử nào đó là gai độc, kia là cực kỳ ác độc nguyền rủa. Thương Lê sửng sốt chỉ chốc lát sau, lại ha ha cười to. Ha ha ha. Trẻ non chim, ngươi cho là bản đá chủ là hù dọa đại sao? Ngươi thiên phú dị bẩm, thiên hạ tuyệt đỉnh, ta nếu bỏ qua cho, đó mới thật muốn bị thiên lôi đánh, trời chu đất diệt. Nàng hướng Lý Phá Thiên bước tới. Đến, tỉ tỉ với ngươi tham khảo cuộc sống. Lý Phá Thiên tận lực về phía sau co lại thân, la lớn, ngươi đừng đến, ta thật sự là độc thứ thân, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Viện tử Lý, hai vị nha hoàn nghe trong phòng tiếng kêu, cũng ngẩn người. Độc thứ thân, thật hay giả? Lý Phá Thiên mang theo mãnh liệt lòng kháng cự, đang tránh về phía sau, hắn đột nhiên cảm giác bụng một mảnh lạnh bớt. Kia phiến lạnh bớt là sư phụ năm đó cho hắn ăn một viên thuốc sau liền bắt đầu có. Ở Vân Tiên phái thời điểm, hắn luôn là làm mộng đẹp về sau, khuya khoắt len lén đứng lên giặt quần áo. Chuyện này sau đó bị sư phụ phát hiện. Sư phụ giễu cợt hắn một phen sau, cố ý cho hắn ăn một viên kỳ lạ viên thuốc, thịt muối thủ bản, tránh cho ảnh hưởng tu tiên. Từ đó về sau, mỗi khi làm mộng đẹp thời điểm, kia kỳ lạ viên thuốc sẽ gặp tạo tác dụng. Chương 4. Tu Hoa Tông chương 4, Tu Hoa Tông ma giới, cũng không phải mỗi môn phái đều hiểu được lấy thịt người vì đỉnh lô. Ngược lại, toàn bộ ma giới bây giờ cũng chỉ có tông phái này có này bí mật luyện công phương pháp, cũng không biết ma nữ nhóm lại là từ đâu học được. Này bí mật, trừ này bên trong tông bộ, ma giới những tông phái khác biết rất ít. Nhưng đây cũng quá bình thường. Qua lại phàm là bị tông phái này bắt tới bồi dưỡng đỉnh lô không có một cái có thể còn sống rời đi bên ngoài, lại làm sao có thể biết loại này bí mật chứ? Nhưng cái này ma giới tông phái mặc dù nắm giữ này nhanh chóng tu luyện biện pháp, lại cũng không phải là hết thảy đều vừa lòng như ý. Cho phép nhiều năm qua, bọn họ từ không tìm được qua cực phẩm đỉnh lô. Đại đa số bị bắt người tới, trong vài ngày liền đã người mất. Này tông các đệ tử từ nơi này chút đỉnh lô trên người, lấy được thu hoạch cũng sẽ không được để ý, cũng có số ít cường hãn có thể ở các vị đà chủ bồi dưỡng hạng, miễn cưỡng trở thành có thể dùng đỉnh lô. Nhưng khi những thứ này đỉnh lô hiến tặng cho tông chủ sau, cũng đều chịu không nổi tông chủ cao cường năng lực, mạnh mẽ bắt lấy phía dưới, đều thành ma chết sớm. Cho nên, làm Thương Lê thấy được thủy tinh quan vậy mà biến thành màu cam sau, nàng vui mừng đến gần như muốn điên rồi. Nàng là tông này phái từ trước tới nay cái đầu tiên tìm được thiên hạ tuyệt đỉnh người. Mà Lý Phá Thiên cũng là từ trước tới nay cái đầu tiên có thể để cho tông này phái kia thủy tinh quan biến hóa thành màu cam người. Nếu như Thương Lê mượn dùng này thiên hạ tuyệt đỉnh luyện công, nàng liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nếu nàng không có cất dấu tim, đem có thể hiến tặng cho tông chủ, nàng lập tức là có thể từ đá chủ tấn thăng làm phó tông chủ. Đây là tông chủ trước kia cam kết cho mỗi một vị trưởng lão cùng đá chủ. Chỉ cần Thương Lê vinh thăng phó tông chủ, nàng liền có thể dưới một người, trên bàn người. Mặc dù tông này phái trên thực tế chỉ có mấy trăm đệ tử, cũng không có 10.000 người. Nhưng nếu như nàng có thể nắm quyền lớn, địa vị kế dưới tông chủ, liền có thể nợ mày nợ mặt. Những thứ kia thường ngày cùng nàng không hòa thuận ra hỏa, nàng muốn đưa các nàng sửa chữa phải cùng chó. Nàng là có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Vì vậy, nàng lại làm sao có thể bằng Lý Phá Thiên câu nói đầu tiên buông tha cho. Nàng nhận định là Lý Phá Thiên cố ý hù dọa nàng, lại làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Viện tử Lý, hai vị nha hoàn nghe Lý Phá Thiên đại gọi mình là độc thứ thân sau này, liền không còn có nghe được thanh âm. Nhưng vẹn vẹn một lát sau, cửa phòng liền truyền tới ma lực chấn động. Hai vị nha hoàn kinh ngạc lẫn nhau liếc nhau một cái, nhanh như vậy sao, tình huống gì? Chẳng lẽ nam tử kia thật là độc thứ thân, đã chủ thụ hại rồi? Hai người vội vàng đi mở cửa, chỉ thấy Thương Lên nằm sấp tại cửa ra vào, thống khổ đưa tay, nhanh, mang ta đi. Các loại hai vị kia nha hoàn vội vàng khiêng đi Thương Lê, lại đóng chặt cửa phòng. Lý Phá Thiên còn ở trong kiếp sợ. Thiên nhân ra ra, chuyện gì xảy ra? Hắn kia đầu góc làm động. Hắn nói mình là độc thứ thân, xác thực chẳng qua là hù dọa Thương Lê. Nhưng Thương Lê mạnh tới sau, không lâu sau, đột nhiên thổ một búng máu, giống như là bị cao thủ công kích, bị nội thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ tiên gia thật là gai độc? Thương Thiên A, Tiên Tổ A, còn có ở Thương Lê bị thương nặng đồng thời, hắn đột nhiên thu được một cỗ lực lượng, cũng không biết từ nơi nào tới. Hắn lơ tơ mơ giữa, một cái đột phá đến chân nhân chín tầng. Tiên giới, tu tiên phân chia thực lực, chia làm 5 cái đại tầng cấp. Thức chân nhân, hạ tiên, thượng tiên, tiên tôn, thiên tiên. Mỗi một cái đại tầng cấp lại phân làm 9 tầng. Lý Phá Thiên Di vãng tu tiên 10 năm, bất quá chân nhân 2 tầng, ở môn phái xem ra, đơn giản chính là tuổi bụng bên trong tuổi bụng. Hắn vì vậy thường thường nghi ngờ, bởi vì hắn tự nhận là không đến nỗi như vậy không có chút thiên phú nào, hắn cũng không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Nhưng sự thật chính là như vậy, hắn coi như không nghĩ ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế. Nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên từ chân nhân 2 tầng đột phá đến chân nhân 9 tầng rồi? Chẳng lẽ là kia kỳ lạ viên thuốc có gì đó quái lạ? Nhưng nó rốt cuộc cổ quái ở nơi nào, hắn lại không nghĩ ra. Bởi vì kia kỳ lạ viên thuốc trong có mấy vị thuốc, hắn từ đầu đến cuối không có người đi ra ngoài là cái gì. Nói cách khác, có mấy vị nói cách điều chế, hắn là không nhận biết. Hắn không biết đầy đủ cách điều chế, liền không thể lý giải dược lý tác dụng, cũng không biết nó rốt cuộc cổ quái ở nơi nào. Hắn trong phòng ngồi hồi lâu, cửa phòng ma lực chấn động, cửa mở ra. Một vị nha hoàn bưng cái mâm tiến vào, bàn tử lý có cháo thuốc, còn có một hộp thuốc viên. Nha hoàn kia đem cái mâm đặt lên bàn, phân phó nói, cháo thuốc cùng đại bổ viên, ngươi nhanh ăn đi, ăn xong rồi ta tới thu thập. Lý Phá Thiên gặp nàng buông xuống cái mâm phải đi, liền vội vàng đem nàng gọi lại, chờ một chút. Nha hoàn kia dừng bước, nhưng bản năng về phía sau né tránh. Ta không bắt buộc ngươi, ngươi chớ làm tổn thương ta. Lý Phá Thiên thầm mắng một tiếng, tiên nhân ra ra. Hắn đối nha hoàn kia nói, tiên gia vô duyên vô cớ tổn thương ngươi làm gì, ta đối với nơi này không biết gì cả, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Nha hoàn kia nói, ngươi trước ăn cái gì đi. Lý Phá Thiên bưng lên cháo thuốc ngửi một cái, không sai, trong cháo gia nhập một ít đại bổ dược liệu, đồ ăn có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực cùng nguyên khí, dùng thuốc rất đáng, vô hại hại. Hắn lại cầm lên một viên thuốc ngửi một cái. Hắn lập tức ngửi ra viên thuốc dùng cái nào cách điều chế, viên thuốc cũng là bổ thân thể, chỉ bất quá so với kia cháo thuốc công hiệu mạnh hơn một ít. Muốn nói hắn kia 10 năm tu tiên không có thành tựu chút nào, cũng là không công bằng. Hắn tu tiên mặc dù không có tiến triển, nhưng sau đó điều đi chế thuốc, nhưng biểu hiện ra thiên phú kinh người, trở thành môn phái chế thuốc kỳ tài. Hắn luyện chế viên thuốc, môn phái ngoài trấn nhỏ bên trên tiệm thuốc tranh nhau mua. Hắn viên thuốc trở thành Vân Thiên phái thu nhập chủ yếu nguồn gốc. Lý Phá Thiên bưng cháo thuốc, vài hớp uống cạn. Hắn hỏi nha hoàn kia nói, các ngươi đại chủ đã chết rồi sao? Nha hoàn kia nghe hắn vừa hỏi như thế, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Nàng đáp, bị thương không nhẹ. Nhưng nàng đồng thời cũng là hiếu kỳ dương mắt, nhìn Lý Phá Thiên một cái, nhút nhát lại nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự là độc thứ thân sao? Lý Phá Thiên nói, phải không phải thì như thế nào đâu, chỉ cần các ngươi không ức hiếp ta, liền không có việc gì. Nha hoàn kia đem hắn ở trong lòng qua một lần, giống như lín lên như vậy. Nàng không biết Lý Phá Thiên đã không giải thích được lên tới chân nhân 9 tầng, thực lực bây giờ đã phía trên nàng. Nàng vẫn cho là thực lực của hắn so với nàng thấp. Nếu hắn thực lực không bằng bản thân, kia có cái gì phải sợ, coi như hắn muốn hại nàng, cũng đánh không lại nàng. Trong lòng không có sợ hãi, lá gan cũng liền lớn một chút. Nàng nhìn ánh mắt của hắn, cũng liền ung dung rất nhiều. Lý Phá Thiên gặp nàng giống như không phải sợ như vậy, liền nói, mời dạy các ngươi tông phái là ma giới cái nào tông phái? Nha hoàng kia đáp, Thu Hoa Tông. Lý Phá Thiên ở não tử lý suy nghĩ một lần, ma giới tông phái, hắn chỉ biết là thực lực rất hùng mạnh mấy cái. Tỷ như cái gì Phần Thiên Tông, tỷ như cái gì Quỷ Hỏa Tông chờ chút. Cái này Tu Hoa Tông, ngược lại chưa từng nghe nói qua nha. Hắn lại hỏi, Tu Hoa Tông chỗ phương nào, khoảng cách ta Vân Thiên phái có bao xa? Nha hoàng kia đáp, Tu Hoa Tông chỗ Ma Vũ Đại Lục khu vực biên giới, ở núi non trùng điệp trong, môn phái nhỏ, nghe nói khoảng cách Tiên đỉnh đại lục bất quá mấy trăm dặm. Nàng vừa nói như vậy, Lý Phá Thiên liền hiểu. Ma Vũ Đại Lục là ma giới thiên hạ, Tiên đỉnh đại lục là tiên giới thiên hạ. Mà Vân Thiên phái làm Tiên đỉnh đại lục hơn ngàn tu tiên môn phái một trong, môn phái nhỏ, thực lực thấp, địa phương tốt tự nhiên chiếm không, liền cũng chỉ có thể ở Tiên đỉnh đại lục khu vực biên giới đặt chân, khoảng cách Ma Vũ đại lục cũng chỉ vài trăm dặm. Như vậy tính ra, từ Tu Hoa Tông đến Vân Thiên phái, nhiều nhất không quá ngàn dặm. Hắn trầm tư chốc lát, lại hỏi nha hoàng kia nói, các ngươi từ Vân Thiên phái bắt bao nhiêu người tới? Tiểu Ngọc đáp, nghe nói tổng cộng bắt 38 người. Lý Phá Thiên cắn răng nói, các ngươi những thứ này ma quỷ, quá đáng ghét đáng thương chúng ta phái sư tỷ các sư muội, không biết phải bị bao nhiêu vũ đủ. Nha hoàng kia gặp hắn tức giận liền cẩn thận nói, tiên gia, chúng ta làm nô tỳ đều là người đáng thương. Lý Phá Thiên gật đầu, ừm, ta đã biết. Nha hoàng kia còn nói thêm, chúng ta Tu Hoa Tông tất cả đều là nữ nhân, luyện đỉnh tự nhiên chỉ có thể tìm nam nhân, tiên gia yên tâm, sư tỷ sư muội của ngươi nhóm một cái cũng không có bắt. Lý Phá Thiên vừa nghe sư tỷ các sư muội cũng không bị bắt, hắn nhất thời như chút được gánh nặng. Như vậy a, vô cùng may mắn, vô cùng may mắn, tiên tổ phù hộ. Chương 5. Biết gì nói nơi chương 5, biết gì nói nơi lại nói Thương Lê bị mang sau khi đi, đưa về bí mật của nàng tiểu viện. Nàng đồ ăn một chút thuốc chữa thương viên, lại vận chuyển ma lực tuần hoàn chu thiên. Sau một hồi lâu, nàng phun ra một hớp máu bầm, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Nhưng lòng của nàng lúc này tỉnh, là vô cùng đưa đám. Nguyên bản thu được thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng làm mừng rỡ như điên tính toán cất giấu một đoạn thời gian, mượn trước tuyệt đỉnh đem thực lực nói cao một chút. Không nghĩ tới, cái này tuyệt đỉnh lại là cái độc thứ thân. Chơi ạ, tạo hóa trêu ngươi a, theo lý thuyết, thiên hạ này tuyệt đỉnh đã không cách nào vì nàng sử dụng, nàng nên lập tức báo cáo nhanh cho tông chủ mới là. Nhưng nội tâm của nàng, nhưng lại vạn phần không muốn. Đây chính là Tu Hoa Tông từ trước tới nay tìm được vị thứ nhất tuyệt đỉnh, nàng lại làm sao chịu cho tùy tiện buông tay. nàng tạm thời không có cân nhắc đem Lý Phá Thiên giao cho tông chủ, mà là tại suy tính độc thứ thân nhưng có cái gì đường giải quyết. Chỉ cần có thể tìm được độc thứ thân phá giải biện pháp, kia thiên hạ này tuyệt đỉnh vẫn có thể vì nàng sử dụng. Nhưng nàng đầu óc trống rỗng. Độc thứ thân, trước kia chỉ là truyền thuyết, trước giờ cũng chưa thấy qua, nàng lại làm sao biết như thế nào phá giải đâu? Suy tính lâu trong lòng buồn bực, nàng không nhịn được một trận mãnh liệt ho khan, thẳng ho đến tiên hôn địa ám. Mà ở nàng tiểu viện kia trong, Lý Phá Thiên vẫn còn ở hướng nha hoàn kia thỉnh giáo. Lý Phá Thiên hỏi nha hoàn kia nói, lần trước các ngươi tu Hoa Tông đi chúng ta Vân Thiên phái cướp bóc, đi bao nhiêu người? Nha hoàn kia đáp, tông chủ mang theo 2 đại trưởng lão, 8 đại đà chủ, còn có thật nhiều thực lực không tệ đệ tử, ước chừng có chừng 200 người. Lý Phá Thiên nghe thầm nghĩ, thiên nhân ra ra, đi nhiều người như vậy. Tốt, thiên gia nhớ kỹ, nếu là bị bắt cóc mà tới 38 vị Vân Thiên phái đệ tử, cuối cùng cũng thai ách khó thoát. Như vậy, tu Hoa Tông tông chủ, 2 đại trưởng lão, 8 đại đà chủ, còn có kia rất nhiều đệ tử, đều là kẻ cầm đầu. Hắn lại hỏi, các ngươi tu Hoa Tông tổng cộng bao nhiêu người? Nha hoàn kia đáp, hơn 300. Lý Phá Thiên nghe không nhịn được lắc đầu. Tiên nhân ra ra, tổng cộng mới hơn 300 người, liền có 200 người đi Vân Thiên phái cướp bóc. Cái này tu Hoa Tông, thật là xấu đến căn. Hắn lại hỏi, các ngươi tu Hoa Tông, các vị trưởng lão cùng với đà chủ thực lực như thế nào? Nha hoàn kia đáp, đại gia thực lực đều không khác mấy phần lớn ở tông sư thất bát trọng dáng vẻ. Lý Phá Thiên vừa nghe, lại phải không nhịn được lắc đầu. Tu Hoa Tông cái này thực lực tổng hợp, tự nhiên ở Vân Thiên phái trên không trách nhân gia có thể một đường thế như trẻ tre. Đáng thương ta Vân Thiên phái, thật là nhỏ yếu a, hắn thở dài, cảm ơn. Nha hoàn kia nói, ngươi mau đưa đại bổ viên cũng ăn đi. Lý Phá Thiên cầm lên một viên đại bổ viên, ném vào trong miệng, ta không nghĩ tới ngươi tốt như vậy, ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Nha hoàn kia nói, ngươi liền kia chút thực lực, ta cho ngươi biết lại xá chi, ngược lại coi như ngươi tức giận cũng giết không được ta. Lý Phá Thiên cười khổ nói, vậy cũng đúng, kỳ thực tiên gia cũng chỉ là muốn làm cái hiểu quỷ, quay đầu, các ngươi đã chủ sợ là sẽ phải tới giết ta. Nha hoàn kia lắc đầu nói, cũng sẽ không. Lý Phá Thiên hỏi, vì sao? Nha hoàn kia nói, có thể để cho kia thủy tinh quan biến thành màu cam tu Hoa Tông từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất. Lý Phá Thiên khẽ cau mày, màu cam. Hắn lúc ấy trong thủy tinh quan, chỉ có thấy được vô số hư ảo mỹ nữ, không thấy được bên ngoài màu sắc biến hóa. Nha hoàn kia gật đầu nói, đem ngươi thả tiến thủy tinh quan, là khảo nghiệm ngươi làm đỉnh lô tư chất màu cam, chính là tư chất nguy tiên, là thiên hạ tuyệt đỉnh, không còn có so người tốt hơn. Lý Phá Thiên lại đồ ăn một viên đại bổ viên, hiểu, nhưng ta cái này thiên sinh độc thứ thân, các ngươi đà chủ không dùng đến, tự nhiên giữ lại liền vô dụng. Nha hoàn kia nói, coi như đà chủ không dùng đến, nàng cũng sẽ không dễ dàng giết ngươi, sẽ phải đem ngươi hiến tặng cho tông chủ. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, phải không, nàng biết rõ tiên gia là độc thứ thân, còn hiến tặng cho tông chủ, chẳng phải là có hãm hại tông chủ hiểm nghi. Nha hoàn kia nói, nàng có thể nói cho tông chủ ngươi là độc thứ thân a, nhưng ngươi cũng thiên hạ tuyệt đỉnh a, tông chủ đã từng cam kết qua mọi người, vô luận ai tìm được thiên hạ tuyệt đỉnh, cũng lập tức vinh thăng lên phó tông chủ. Lý Phá Thiên gật đầu, nguyên lai như vậy. Hắn lại hỏi, ta những thứ kia các sư huynh sư đệ thế nào rồi? Nha hoàn kia chần chờ một chút, đáp, nghe nói chết rồi 3 người. Lý Phá Thiên lại rất là ngoài ý muốn mà hỏi, nhanh như vậy sao? Đại gia thân thể cường tráng, tiên lực cũng đều tại ta trên, dễ dàng như vậy liền chết sao? Nha hoàn kia nói, 3 người kia cương liệt, thừa dịp đại gia không chú ý, là tự sát chết. Lý Phá Thiên không nói, chỉ có thể mắng thầm, tiên nhân ra ra, cứng đầu, bất kể có thể trốn ra ngoài hay không, trước cầu sống sót lại nói nha. Hắn trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, các ngươi tông chủ thực lực gì? Nha hoàn kia đáp, tông chủ Ma Tôn 5 tầng. Lý Phá Thiên vừa nghe, liền hồi lâu hết ý kiến. Ma Tôn 5 tầng, tương đương với tiên giới tiên tôn 5 tầng. Vân Tiên phái như vậy tiên giới môn phái nhỏ, trưởng môn mới bất quá tiên tôn 3 tầng. Tới với giới trưởng môn, tam đại trưởng lão đều còn tại thượng tiên tầng cấp, tương đương với ma giới tông sư tầng cấp. Tu Hoa Tông 8 đại đà chủ, 2 đại trưởng lão đều ở đây tông sư tầng cấp. Mà Vân Tiên phái đâu, trừ tam đại trưởng lão là thượng tiên, những đệ tử còn lại hoặc là hạ tiên, hoặc là giống như chính mình, vẫn chỉ là chân nhân mà thôi. Cho đến hắn đem kia một hộp đại bổ viên ăn xong, hắn mới lại hỏi, ta chẳng qua là cái tù phạm mà thôi, ngươi vậy mà đối ta biết gì nói đấy, nói thật, ta rất kinh ngạc. Nha hoàn kia nói, chúng ta làm nô tỳ đều là người đáng thương. Lý Phá Thiên nhớ tới, nàng lúc trước cũng đã nói những lời này. Nàng tại sao phải tái diễn những lời này? Hắn gật đầu một cái nói, ta hiểu các ngươi đều là bị cấp tới dân chúng vô tội nhà hải tử. Nha hoàn kia lắc đầu, không phải, chúng ta ngay từ đầu là bổn môn mấn vào dự bị đệ tử, nhưng tu luyện 2 năm sau, tư chất kém, tiến triển quá nhỏ, không cách nào lên cấp đệ tử chính thức, cũng chỉ có thể lưu lại làm nha hoàn hầu hạ người khác. Lý Phá Thiên nói, không muốn làm nha hoàn, có thể trở về nhà nha, không cần phải ở lại chỗ này bị ủy khuất. Nha hoàn kia lại lắc đầu nói, tông chủ có quy định bất kỳ người nào tiến vào, sinh là tu Hoa Tông người, chết là tu Hoa Tông quỷ. Lý Phá Thiên hiểu vô luận là ai, chỉ cần tiến vào, mong muốn lui nữa ra cửa phái là tuyệt đối không thể. Hắn hỏi nha hoàn kia nói, nếu như không nghe lời, nhất định phải thối lui ra đâu? Nha hoàn kia lại không trả lời, hắn chỉ tiến lên thu chén cùng cái hộp, bưng cái mâm xoay người, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn giống như đột nhiên hiểu nha hoàn kia tâm tư, giống như nàng như vậy nên ở tu Hoa Tông bên trong còn có khối người, cũng có thật nhiều không cam lòng lưu lại nơi này chịu ủy khuất, làm không chừng âm thầm không biết bao nhiêu người chửi mắng tông chủ, có thể cũng mong không được tông chủ sớm một chút ngỏm. Hắn cái này độc thứ thân, nếu như bị đưa cho tông chủ, không trách nàng đối với mình biết gì nói đấy, nguyên lai sau lưng vậy mà cất giấu như vậy nguy cơ. Lúc trước hắn còn đối với nàng biết gì nói nấy cảm giác có chút kinh ngạc, nhưng nếu như nàng mong đợi tông chủ chết, vậy thì không kỳ quái. Chương 6. Mượn ám sát người chương 06, mượn ám sát người ngày thứ 2 thiên lượng, Tu Hoa Tông đại điện, tông chủ Hoa Thiên Tuyết triệu tập hai đại trưởng lao cùng 8 đại đa chủ, cùng với hôm qua phân phối đến đỉnh lô các đệ tử, thêm nàng cùng nhau, tổng cộng 39 người, ở chỗ này nghị sự. Tông chủ cao vị bên trên, Hoa Thiên Tuyết xinh đẹp không thể tả. Mặc dù nàng đã tuổi gần 50 tuổi, nhưng dưỡng nhan có phương, hay hoặc là hái dương tư âm thích đáng, thoạt nhìn cùng hơn 20 tuổi nữ nhân không hề khác gì nhau. Nàng uy nghiêm đem toàn trường quét mắt một phen, hỏi: "Các vị cũng đo qua tư chất đi, nhưng có xuất chúng?" Phía dưới, 38 vị nữ nhân, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai lập tức trở về lời. Hoa Thiên Tuyết nhìn tình hình này, rất là thất vọng. Nàng khẽ thở dài một cái, bắt một lần người không dễ dàng, đại gia hay là cẩn thận chút đi, lại đo đo, tránh cho bỏ lỡ. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, Hồng Tiêu, có chết rồi sao? Đại trưởng lão Hồng Tiêu thi lễ nói: "Báo cáo tông chủ, có 3 người cương liệt, tự sát thân vong." Hoa Thiên Tuyết lắc đầu một cái, nghĩ vậy không thông sao, tiên gia đám lao ra kia cũng cho bọn nhỏ quán thâu chút gì, vặn vẹo nhân tính, phi đạo của tự nhiên, mà ta ma giới, từ trước đến giờ chủ trương tự do, khích lệ đệ tử thuận thế mà làm, lúc này mới phù hợp đại đạo. Vừa nói chuyện, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão, Lục Liêu, còn lại 35 người, ngươi cũng đã làm thống kê sao, nhưng có hơi xuất chúng một chút. Lục Liêu thi lễ nói: "Báo cáo tông chủ, thuộc hạ hôm qua nhất nhất bái phòng thống kê, là anh đã chủ được chia số 7 đỉnh lô, nên là cái này nhóm nhất có tư chất." Hoa Thiên Tuyết đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Anh, tư chất như thế nào? Lạc Anh thi lễ nói: "Thủy tinh quan miễn cưỡng biến thành màu đỏ." Cứ việc màu đỏ cũng đại biểu tư chất rất tốt, nhưng Hoa Thiên Tuyết lại không có hứng thú nghe tiếp nữa, nàng mong muốn là có thể đem thủy tinh quan biến thành màu cam. Thiên hạ tuyệt đỉnh, chẳng lẽ liền như vậy khó được sao? Nàng đứng lên, cho số 7 lại đo mấy lần, "Lạc Anh ngươi tự mình dùng thử mấy lần, nếu tạm được, cho bổn tông chủ đưa tới." Nàng xoay người, giải tán. Mới ngắn ngủi một hồi thời gian, nghị sự vội vã kết thúc. Trong đại điện, đại gia top 5 top 3 rời đi, rất nhanh đi liền phải chỉ còn lại 2 người. Hồng Tiêu đem Thương Lê kéo đến bí ẩn góc, cùng nàng xì xào bàn tán. "Ta nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, là chuyện gì xảy ra?" Thương Lê dị thái nói: "Ta che giấu." Hồng Tiêu ánh mắt nhất thời sáng: "Cái gì?" Thương Lê nói: "Ta quất chúng cái đó 33 số, thủy tinh quan màu cam." Hồng Tiêu nghe vậy, đại hỉ. Nàng hơi đưa đầu hướng bên ngoài nhìn một chút, bảo đảm không người, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Tiếp tục giấu giếm, ngươi trước dùng một đoạn thời gian, thực lực để cao đưa tới cho ta." Thương Lê khe khẽ thở dài: "Ai, cam là cam nhưng không được a." Hồng Tiêu không hiểu nàng những lời này, cái gì? Thương Lê nói: "Đo tư chất, thủy tinh quan biến thành màu cam, hắn xác thực coi như thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng là độc thứ thân a, dính không được." Hồng Tiêu nghe kinh ngạc phải miệng cũng không khép được. "Độc thứ thân, kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, thế nào còn thật tồn tại?" Thương Lê nói: "Xác thực chân thật tồn tại, ta vì vậy bị trọng thương, ngược lại ta là không còn dám dùng, lại dùng sẽ muốn mạng của ta." Hồng Tiêu khẽ gật đầu: "Không trách ta gặp ngươi sắc mặt tái nhợt." Nàng trầm ngâm nói: "Màu cam, thiên hạ tuyệt đỉnh, khó khăn lắm mới bỏ thì tức a. Thế nhưng là, hắn nếu thật giống như ngươi nói vậy, cất giấu cũng vô dụng thôi." Thương Lê nói: "Nếu không hiến lên đi, vừa đúng." Nàng làm cái cắt cổ động tác. Hồng Tiêu lắc đầu một cái: "Ngươi còn chỉ là bị trọng thương, không thể bỏ mạng, nàng thực lực ở xa ngươi trên ta, nếu như không chết, hiểu ngươi cố ý hãm hại, quay đầu liền muốn tìm ngươi tính sổ, ngươi liền chết chắc." Thương Lê nhụt chí nói: "Vậy làm sao bây giờ, dễ rồi." Hồng Tiêu lại lắc đầu nói: "Giết thực đang đáng tiếc, nếu hắn là độc thứ thân, chúng ta đem hắn làm thành gai độc tới dùng." Nàng đối Thương Lê dị thai: "Như vậy, như vậy." Thương Lê trong sân nhỏ, Lý Phá Thiên bị nha hoàn đánh thức, lại ăn cháo thuốc. Hắn nào tử lý, vẫn còn đang suy tư chuyện ngày hôm qua. Kia kỳ lạ viên thuốc, trong đó mấy loại cách điều chế rốt cuộc là cái gì? Hắn chế thuốc nhiều năm, nhận biết dược liệu đâu chỉ mấy ngàn loại, thế nhưng kỳ lạ viên thuốc trong, chính là có mấy vị thuốc, là hắn ngửi không ra được, thật không biết sư phụ đi nơi nào làm tới kia mấy vị thuốc. Hắn cũng hỏi qua sư phụ, nhưng sư phụ trừ một trận mắng, không cho hắn bất kỳ câu trả lời. Hắn thường ngày tử cũng không để ý lắm, nhưng bây giờ, hắn cảm giác nó là như vậy quỷ dị cùng thần bí. Hắn trong phòng suy tính một trận, còn không nghĩ ra cái nguyên do, Thương Lê đến rồi. Nàng vào cửa nhìn một chút tình huống của hắn, cũng không nói chuyện với hắn. Chẳng qua là kêu lên hai vị nha hoàn, đi ra ngoài lại đem cửa cho đóng chặt. Ở tiểu viện trong một phòng khác trong, Thương Lê đối với hai vị nha hoàn thấp giọng nói: "33 số là độc thứ thân chuyện, giữ nghiêm bí mật, không cho phép tiết lộ được câu." Một tên nha hoàn hỏi: "Đa chủ, ngươi chuẩn bị đem 33 số hiến tặng cho tông chủ sao?" Thương Lê lắc đầu một cái: "Tạm thời không cần." Nàng đối nha hoàn kia nói: "Ngươi hôm nay đi ra ngoài dẫn dùng vật liệu thời điểm, nếu như vô tình gặp hắn Lạc Anh nha hoàn, lôi kéo nhàn phiếm vài câu, lặng lẽ hướng nàng tiết lộ 33 số là tuyệt đỉnh tin tức." Nha hoàn kia lập tức liền hiểu tâm tư của nàng. Thương Lê cùng Lạc Anh, hai người đã sớm mâu thuẫn nặng nề, chẳng những cái cỏ, còn từng đánh lớn. Nàng đây là muốn cố ý dẫn dụ Lạc Anh đến tước đoạt thiên hạ tuyệt đỉnh, nhân cơ hội đem Lạc Anh hại chết đâu. Thương Lê lại giao phó nói, lần nữa nhắc lại, quyết không thể tiết lộ gai độc chuyện. Cùng hai vị nha hoàn giao phó rồi thôi về sau, Thương Lê lại đi tới Lý Phá Thiên căn phòng. "33 số, ngươi không được a?" Lý Phá Thiên lắc đầu nói, "Ta thế nhưng là lòng tốt đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi không nghe, nhưng không oán ta được." Thương Lê khỏe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, "Ta Thương Lê tốt tính, bị ngươi thương cũng không đành lòng giết ngươi, ngươi sau này à, nếu là lại đi chỗ khác, nhưng tuyệt đối đừng lại nói cho người khác biết ngươi là độc thứ thân, người khác có lẽ liền không dễ tính như thế, ngươi dám đả thương nhân gia, nhân gia phải giết ngươi, hiểu không?" Lý Phá Tiên gật đầu, hiểu, đa tạ. Thương Lê xoay người, nghỉ cho khỏe đi. Các loại cửa lại bị đóng lại, Lý Phá Tiên thầm nghĩ, tốt ngươi cái ma nữ, nghe ý này, là muốn mượn bản thân cái này độc tứ thân, đi gieo họa người khác rồi. Hắn không có đi suy nghĩ nhiều chuyện này, bởi vì không có gì hay nghĩ, rơi vào độc ma, còn cho phép hắn lựa chọn sao? Hắn ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, lần nữa xác nhận bản thân đột phá đến chân nhân chín tầng. Thực lực đề cao đây là sự thật. Nhưng nguyên lý, hắn hay là không nghĩ thông suốt. Lực lượng rốt cuộc từ đâu mà tới? Tuyệt không có khả năng đến từ Thương Lê, bởi vì nàng trong cơ thể là ma lực, mà Lý Phá Thiên là tiên gia đệ tử. Thiên hạ đều biết, ma lực là không thể vì tiên gia sử dụng. Trừ quỷ dị kia kỳ lạ viên thuốc, hắn liền không nghĩ tới những thứ khác nguồn gốc. Chương 7. Thần bí người bịt mặt chương 7, thần bí người bịt mặt đang ở Lý Phá Thiên trầm tư thời điểm, hắn lần nữa cảm nhận được ma lực dung chuyển. Hắn quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, nhưng lại ở một hướng khác, nhỏ nhẹ két một tiếng, cửa không có mở, cửa sổ mở ra. Lý Phá Thiên lại đem đầu chuyển hướng cửa sổ, chỉ thấy một vị nữ tử, che mặt, một thân màu đen trang phục, nhẹ cửa sổ mà vào. Cô gái che mặt kia sau khi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa cửa sổ, xoay người, đi tới hắn trước mặt. Lý Phá Thiên im lặng không lên tiếng xem nàng. Tiên nhân ra ra, cửa chính không đi, nhất định phải nhảy cửa sổ, lai lịch gì? Cô gái che mặt kia nhìn hắn chỉ chốc lát sau, hỏi, ta hỏi ngươi, Thương Lê có hay không bị ngươi gây thương tích? Lý Phá Thiên nghe nàng hỏi cái này, tựa hồ có chút kẻ đến không thiện, liền đứng dậy, cách xa nàng mấy bước, thế nào, ngươi muốn tìm tiên gia tính sổ sao? Cô gái che mặt kia đi tới trước bàn ngồi xuống, ngươi nói thực cho ta là được. Lý Phá Thiên lại hướng bên cạnh đi mấy bước, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Cô gái che mặt kia nói, ta muốn nói chính là câu nói mới vừa rồi kia, Thương Lê có hay không vì ngươi gây thương tích? Lý Phá Thiên đáp, tiên gia không biết ngươi đang nói cái gì, nàng có bị thương không, ngươi có thể hỏi nàng đi, ta cái gì cũng không biết. Nữ tử đưa tay, mò vào trong lòng. Lý Phá Thiên nhìn một cái, cho là nàng muốn sờ binh khí loại vật, đội vàng lui nữa mấy bước, kéo dài khoảng cách. Ma nữ, muốn chém giết muốn dốc thịt, trực tiếp tới, đừng tìm những cơ kia. Nữ tử lạnh nhạt xem hắn, đối hành vi của hắn xỉ mũi khinh thường, chỉ ngươi kia chút thực lực, không đủ ta một đầu ngón tay nghiền ép. Nàng từ trong lồng ngực móc ra một viên trái đến, cầm ở trước mắt nhìn một chút, để lên bàn. Nói vậy đồ chơi này, nên đối ngươi hữu dụng a. Lý Phá Thiên nhìn chằm chằm trên bàn kia trái nhìn. Hắn lập tức nhận ra, đây là một viên thế gian vô cùng hiếm có tiên quả. Mên ngông trong thiên địa, tổng dựng dục một ít linh vật. Thì như tiên quả, thì như ma thảo. Dĩ nhiên, những thiên địa này linh vật là phi thường hiếm thấy, bình thường không dễ dàng bị người tìm được. Thiên địa linh vật sinh trưởng địa phương, chẳng phân biệt được địa giới. Tiên đỉnh đại lục có thể sẽ phát hiện ma thảo. Ma vũ đại lục cũng có thể tìm được tiên quả. Truyền thuyết tiên quả trong hàm chứa năng lượng to lớn, đối tiên gia nhân sĩ mà nói, là có thể gặp không thể cầu vật. Lý Phá Thiên trước kia chẳng qua là ở trong sách xem qua, cũng không thật gặp ngay phải qua. Cô gái che mặt kia gặp hắn vẫn nhìn chằm chằm vào kia tiên quả, mông dưới mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thế nào, muốn không? Lý Phá Thiên hừ một tiếng nói, tiên gia rơi vào độc ma, sinh tử khó liệu, muốn đổ chơi này, hữu dụng không? Cô gái che mặt kia đem tiên quả đi phía trước đẩy một cái, cầm đi đi, tặng cho ngươi. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cô gái che mặt kia đứng lên, không đành lòng gặp ngươi chết ở chỗ này, nghĩ biện pháp cứu ngươi à? Cái gì? Cô gái che mặt vậy, ra Lý Phá Thiên dự liệu. Nàng phải cứu tiên gia, dựa vào cái gì? Mới vừa rồi nàng có cửa chính không đi, nhất định phải nhảy cửa sổ, tất nhiên là lén lén lút lút tới trước. Chẳng lẽ nàng đã biết tiên gia khảo nghiệm kết quả, động lòng, muốn tới cướp tiên gia sao? Chẳng qua là nàng đi bảo, chẳng lẽ sẽ không đưa tới ma lực chấn động sao? Chỉ cần đưa tới ma lực chấn động, Thương Lê cũng tốt, hai vị nha hoàn cũng tốt, lập tức liền sẽ phát hiện có người xâm lấn. Cô gái che mặt kia đi mấy bước, chạy tới dưới cửa sổ, xem ra muốn rời đi. Nhưng nàng lại quay đầu lại, thế nào, không có hứng thú sao? Lý Phá Thiên đi tới trước bàn, đem kia tiên quả cầm. Hắn lúc này mới hỏi, ngươi không sợ làm cho ma lực chấn động sao? Nữ người nói, phen này các nàng toàn đi ra ngoài, ta có cái gì phải sợ vật đưa cho ngươi, cố mà chất quý, lần sau gặp lại. Dứt lời, nữ nhân vận chuyển ma lực đè xuống cửa sổ, hàm hàm hồ hồ đọc khẩu quyết, đẩy ra cửa sổ, phi thân mà đi. Lý Phá Thiên đợi nàng đi lúc này mới tới nhìn kia tiên quả. Không sai, màu vàng kim cùng mận không xê xích bao nhiêu, mặc dù hơi có chút khô héo, nhưng người đứng lên vẫn mười phần ngọt. Nó hình dáng cùng trong sách vẽ không sai biệt lắm. Mùi của nó cùng trong sách miêu tả cũng phải ăn khớp. Hắn lập tức liền ngồi xếp bằng hạng, đem kia tiên quả bỏ vào trong miệng. Không lâu sau, viên kia tiên quả liền bị hắn ra sức ăn vào bụng trong đi. Lại sau một lúc lâu, hắn chân thiết cảm nhận được có năng lượng ở trong bụng bùng nổ. Hắn vội vàng dẫn dắt toàn thân tiên lực tuần hoàn chu thiên. Trong bụng năng lượng đó bộc phát ra, liền lập tức để cho Lý Phá Thiên cảm nhận được dư thừa vô cùng. Hắn một lần nữa tâm hoa nộ phóng, quả lại chính là tiên quả. Tiên nhân ra ra, tiên gia bình thường ở môn phái chưa bao giờ từng thấy tiên quả, rơi vào cái này ma quật, lại có người miễn phí đưa đồ chơi này, không cần thì phí. Hắn lần trước đã không giải thích được đột phá đến chân nhân chín tầng, mà lúc này theo tiên quả năng lượng bị hắn hấp thu, hắn cảm giác mình đan điền nhanh chóng dồi dào. Từ chân nhân tầng cấp đột phá đến hạ tiên tầng cấp, đầu tiên phải hoàn thành trúc cơ cũng cần tiêu hao đại lượng tiên lực mới có thể cuối cùng hoàn thành đại tầng cấp đột phá. Tiên gia đệ tử mỗi đột phá một cái đại tầng cấp trước đều phải trải qua trúc cơ. Một thời gian uống cạn chung trà sau, hắn kia vô cùng sung doanh đan điền đột nhiên rung một cái, hắn từ chân nhân đột phá đến hạ tiên, mà năng lượng trong cơ thể còn không có hấp thu xong toàn, hắn tâm hoa nộ phóng đồng thời vẫn còn đang gắng sức hấp thu. Không lâu sau, hắn lại đột phá. Hạ tiên 1 tầng, hạ tiên 2 tầng, hạ tiên 6 tầng. Chờ hắn đem kia tiên quả năng lượng toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành tiên lực, hắn cuối cùng dừng lại ở hạ tiên 6 tầng. Một cái tiên quả, vậy mà có thể để cho hắn thực hiện đại tầng cấp đột phá, lại để cho hắn thăng liền 6 tầng, hắn đã hưng phấn đến không biết nói gì. Nội tâm hắn thán phục, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tiên tổ a, ngươi hiển linh sao, đệ tử cảm tạ ngươi. Hạ tiên tầng cấp, đối ứng ma giới, tương đương với tinh anh tầng cấp. Hắn đột phá đến hạ tiên 6 tầng, thì tương đương với ma giới tinh anh 6 tầng. Tiên nhân ra ra, quá tuyệt vời. Tiên quả thế gian này hiếm vật, đối tiên gia đệ tử mà nói, tác dụng phi thường to lớn. Cho nên, đồ chơi này ở tiên đỉnh đại lục, ngược lại rất khó thấy. Bởi vì cho dù có người ngẫu nhiên thu được một cái tiên quả, tất nhiên lập tức bị tiên gia môn phái cho ra tay mua đi, mà tiên gia môn phái mua sau, lại tất nhiên rất nhanh liền ăn hết. Cho nên, tiên đỉnh đại lục, căn bản liền tìm không ra bất kỳ một viên hàng tích chữ. Nhưng ở ma vũ đại lục, lại không giống nhau. Ma giới đệ tử đi ra ngoài hái thuốc, ở núi thẳm sông rộng trong, tình cơ gặp phải tiên quả, hái trở lại hoàn toàn vô dụng. Bởi vì tiên quả chính là tiên quả, ma giới nhân sĩ đồ ăn phải không đến bất luận cái gì năng lượng. Nhưng nó dù sao cũng là tiên quả, ma giới nhân sĩ cầm chi vô dụng, lại bỏ thì tiếc, cho nên có chút môn phái liền tồn lên. Vì vậy, đồ chơi này ở tiên giới rất khó thấy, ngược lại có thể ở ma giới có sưu tầm, có tích lũy. Cô gái che mặt kia trong tay có như vậy một viên, cũng không biết nàng từ đâu mà tới. Nàng đem tiên quả lấy ra đưa cho Lý Phá Thiên, cũng không biết là ý muốn thế nào là. Lý Phá Thiên ăn xong tiên quả sau, cũng ở đây nghĩ, nàng là ai? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không tin nàng thật muốn cứu hắn. Chương 8. Đe dọa chương 08, đe dọa mà lúc này, ở Tu Hoa Tông một chỗ khác trong sân nhỏ. Lạc Anh nhìn trước mắt số 7, tâm tình hơi có chút phức tạp. Buổi sáng nghị sự sau khi trở về, nàng lại mang số 7 đi thủy tinh quan trong khảo nghiệm một phen, không sai, số 7 tư chất vẫn có thể để cho kia thủy tinh quan biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Tư chất như vậy, kỳ thực đã rất tốt. Kể từ Tu Hoa Tông 10 năm trước lập tông tới nay, khảo nghiệm ra có màu đỏ tư chất thịt người đỉnh lô, sẽ không vượt qua 5 cái. Tư chất như vậy, mặc dù đối tông chủ chỗ dùng không lớn, nhưng đối với các nàng những thứ này đã chủ hoặc là bình thường đệ tử, vẫn có thể có chút trợ giúp. Nhưng tông chủ tình nguyện phải đi hủy diệt, cũng không để lại cho nàng. Nàng không khỏi thở dài. Thua thiệt nàng hay là tông chủ nhất khí trọng đệ tử, vậy mà cũng không chiếm được tông chủ chút nào đặc thù chiêu cố. Nàng lấy ra một quyển sách, nhắc tới bút. Dựa theo tông chủ yêu cầu, bản đại chủ 2 ngày nữa sẽ phải đưa ngươi nộp lên đi, tư chất ngươi cũng không tệ lắm, ở chỗ này của ta lưu cái tên đi. Nàng hỏi số 7 nói, tên họ. Số 7 trong mắt nét mặt là bí sảng. Bị đưa cho tông chủ, hắn đại khái cũng có thể hiểu ý vị như thế nào, hơn phân nửa là có đi không về, muốn chết ở cái này trong động ma. Hắn đáp, Lâm Kỳ. Lạc Anh viết xuống tên của hắn, hỏi, chẳng lẽ ngươi là Vân Thiên phái Lâm Giật nhi tử? Lâm Kỳ đáp, vâng. Lạc Anh lại hỏi, kia phụ thân ngươi cũng là sư phụ ngươi sao? Lâm Kỳ lắc đầu, không phải, sư phụ ta là Lương Tôn. Lạc Anh gật đầu một cái, Lương lão nhị, Vân Thiên phái nhị trưởng lão, phụ trách chế thuốc. Như vậy, tại bị đưa đi trước, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Kỳ lắc đầu, không lời nào để nói. Lạc Anh nhìn hắn chốc lát, thấp giọng hỏi, ngươi vì sao không cầu ta lại đi cùng tông chủ nói một chút, để ngươi lưu lại? Lâm Kỳ mặt vô biểu tình, sống cùng chết rồi có phân biệt sao, đi đâu đều giống nhau. Lạc Anh trong mắt có chút không vui. Nàng vốn định nghĩ biện pháp lưu hắn lại, cũng có thể để cho hắn lâu dài sống, có thể để cho hắn lâu dài vì nàng sử dụng, hắn vậy mà không biết tốt xấu. Đúng vào lúc này, một tên nha hoàn trở lại rồi, vào cửa thi lễ, đà chủ. Lạc Anh hơi nghiêng đầu, vật liệu cũng dẫn trở lại rồi. Nha hoàn kia gật đầu, ừm, đà chủ, nô tỳ có trọng yếu tin tức phải hướng đà chủ báo cáo. Lạc Anh để bút xuống, đứng dậy, đi theo nha hoàn ra cửa, tướng môn lại đóng lại. Hai người đi tới trong sân, Lạc Anh hỏi, cái gì trọng yếu tin tức, nói đi. Nha hoàn kia đối với nàng dị thai một phen. Lạc Anh ánh mắt nhất thời mở to, quả thật như vậy. Nha hoàn kia gật đầu, mới vừa rồi dẫn vật liệu thời điểm, Thương Lê nha hoàn lặng lẽ nói cho nô tỳ. Lạc Anh xoay người, đi tới trong sân một cái ghế ngồi xuống. Thương Lê tiện nhân kia vậy mà quất chúng thiên hạ tuyệt đỉnh. 33 số tư chất khảo nghiệm, kia thủy tinh quan vậy mà biến thành màu cam. Đây chính là Tu Hoa Tông sử thượng, chưa bao giờ có. Nhưng Thương Lê quất chúng tuyệt đỉnh, lại lừa gạt mà không báo. Bất quá cái này cũng rất bình thường, nếu để cho nàng quất chúng tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không ngay lập tức sẽ báo cáo, cũng nhất định phải len lén giữ lại bản thân chức dụng. Đây chính là tuyệt đỉnh a, Tu Hoa Tông vợ người mơ ước một khi đạt được, lại làm sao có thể tùy tiện giao ra. Nàng bây giờ có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, lập tức báo cáo tông chủ, Thương Lê cất giấu tuyệt đỉnh, để cho Thương Lê bị nghiêm nghị xử phạt. Lựa chọn thứ hai, đe dọa Thương Lê, cùng hưởng tuyệt đỉnh. Nàng căn bản liền không nghĩ nhiều, đã ở trong lòng lựa chọn đe dọa Thương Lê, cùng hưởng tuyệt đỉnh. Tu Hoa Tông từ trước tới nay tìm được vị thứ nhất tuyệt đỉnh, thế nào cũng phải thể nghiệm một phen, làm sao có thể lập tức để cho tông chủ cho lấy đi đâu. Nàng trầm tư sau một hồi lâu, đứng dậy phân phó nói, liên lạc tông chủ nha hoàn, làm cho các nàng tới đem số 7 tiếp đi. Hai vị nha hoàn thi lễ, vâng. Phân phó xong nha hoàn sau, nàng liền lập tức rời đi tiểu viện. Nàng đã không kịp chờ đợi phải đi Thương Lê nơi đó. Thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng nhất định phải được. Thương Lê trong sân nhỏ, nàng ngoài đi ra ngoài một vòng, đã trở lại rồi. Nàng cố ý chuẩn bị một gian an tĩnh nhà, ngồi đợi có người tới cửa. Đối với là anh, nàng hiểu rõ đi nữa bất quá. Xinh đẹp như hoa, tâm như bò cạp, là bên trong tông đối Lạc Anh âm thầm đánh giá. Nàng nghĩ lại cho Lạc Anh một cái, lòng tham không đáy. Buổi sáng nghị sự thời điểm, nếu không phải nhị trưởng lão Lục Liễu cùng tông chủ báo cáo số 7 đỉnh lô không sai, là anh hơn phân nửa muốn lừa gạt mà không báo. Mặc dù màu đỏ tư chất đỉnh lô đối thực lực cao cường tông chủ mà nói, cơ bản không có quá lớn trợ giúp, nhưng đối Lạc Anh mà nói, vẫn hữu dụng. Nàng muốn giữ lại dùng, cho nên khi tông chủ hỏi đại gia thời điểm, nàng liền không có lên tiếng. Như vậy, khi nàng biết Thương Lê nơi này cất giấu thiên hạ tuyệt đỉnh sau dựa theo nàng kia tham lam bản tính, nàng nhất định phải tới tìm Thương Lê. Quả nhiên, Thương Lê trong phòng lặng lặng đợi bất quá nửa canh giờ, cửa viện chỗ truyền tới ma lực chấn động. Nha hoàn mở cửa, mà hậu chiêu hô, "Lạc Anh đà chủ, có chuyện gì sao?" Cửa viện, Lạc Anh nói, "Bản đà chủ tìm Thương Lê thương lượng chút chuyện, nàng ở đây sao?" Nha hoàn đáp, "Nàng ở Lạc Anh đà chủ, mời." Trong phòng, Thương Lê khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị đẩy ra, nha hoàn Thi Lê nói, "Đà chủ, Lạc Anh đà chủ cầu kiến." Thương Lê cố ý trừng mắt lạnh xem Lạc Anh nói, "Ngươi tới làm gì?" Lạc Anh cất bước vào nhà, trở tay đóng cửa. Nàng đi tới Thương Lê ngồi đối diện xuống, "Ngươi đừng bày như vậy một bộ mặt thối cho ta, nên khách khách khí khí với ta biết không?" Thương Lê hừ lạnh nói, "Đối như ngươi loại này tiểu nhân vô sỉ, có cái gì tốt khách khí bản đà chủ không thích quấy rầy, chúng ta cũng không có gì để nói, ngươi cút cho ta." Lạc Anh cũng là hừ lạnh một tiếng, "Thương Lê, ta tới tìm ngươi thương lượng, là vì muốn tốt cho ngươi, nhất định phải ta hướng tông chủ tố cáo ngươi sao?" Thương Lê nhảy một cái đứng lên, "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lạc Anh khoát tay nói, "Ngồi xuống, ngồi xuống, ta nói tóm tắt, thiên hạ tuyệt đỉnh, lấy ra cùng ta chia sẻ, nếu không, ta lập tức báo lên tông chủ. Thử dựa theo tông quy, cất giấu tuyệt đỉnh, làm phế ma công, cả đời làm nô." Thương Lê sắc mặt tương đối khó nhìn, "Tốt ngươi cái không biết gì mà phán vật, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì." Lạc Anh nói, "Ta nói, ngươi há có nghe không hiểu, ngươi không thừa nhận không có sao, như vậy, đem 33 số lấy được lần nữa khảo nghiệm, như thế nào?" Thương Lê một bộ giận dữ bộ dáng, trợn tròn cả mắt, dường như muốn đổ ăn người, "Ngươi." Lạc Anh lại là hừ lạnh một tiếng, "Cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, bây giờ sẽ để cho ta đem 33 số mang đi, sau 7 ngày cho ngươi trả lại, ngươi dùng 7 ngày, lại để cho ta mang đi. Thứ hai, ta đi tông chủ nơi đó tố cáo, ngươi sẽ trở bị phế đi." Thương Lê sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm Lạc Anh nhìn một hồi, chán nản ngồi xuống, "Là ta kia hai cái thối nha hoàn tiết lộ phong thành." Lạc Anh lắc đầu, "Ta từ nơi nào được tin tức, không trọng yếu chính là ngươi như thế nào lựa chọn." Thương Lê ở trong lòng xoắn xuýt một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Được, mỗi người 7 ngày, chẳng qua là ngươi muốn nghiêm mật phong tỏa tin tức, không thể lại để cho người thứ ba biết." Lạc Anh trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, "Cái này còn cần đến ngươi nói sao?" Nàng đứng lên, "Vậy cứ thế quyết định, trời tối sau ta tới đón người." Các loại Lạc Anh đi, Thương Lê khỏe miệng lại lộ ra một tia cười lạnh. "Sú bà nương, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu?" Nàng ra căn phòng, hướng hai vị nha hoàn phân phó một phen, liền rời đi. Chương 9. Làm sao bây giờ chương 09, làm sao bây giờ Lạc Anh tới đi vội vàng, tới cùng Thương Lê nói chuyện mấy câu, liền rời đi. Các loại Lạc Anh sau khi đi, Thương Lê cũng rời đi tiểu viện, trong sân liền không người quấy rầy nữa, lộ ra phi thường thanh tĩnh. Lý Phá Thiên ngồi trong phòng, buổi sáng có người đến qua, kỳ thực hắn đã nghe được. Nhưng người nào tới qua, cùng hắn có gì liên can? Hắn không muốn đi quan tâm. Sau đó sân thanh yên tĩnh lại, hắn liền xếp chân ngồi dưới đất, vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, chăm chỉ tu luyện. Hắn đã bao nhiêu năm không có có như thế cố gắng tu luyện qua. Từ trước cố gắng như vậy, còn giống như là bị phái đi thuốc phòng trước đó. Kể từ hắn bị nhận định là tuổi mục sau, bị phái đi thuốc phòng, cả ngày lẫn đêm chế thuốc, hắn ngược lại không có tu luyện thế nào qua. Một mặt là bởi vì thuốc phong ít người, trừ sư phụ Lương Tôn, cũng chỉ có hắn cùng Lâm Kỳ hai vị đệ tử, chuyện cũng làm không xong, nơi nào còn có thời gian nhàn hạ đi tu luyện đâu. Mặt khác, hắn bị nhận định là tuổi mục sau, hắn cho là kiếp này tu tiên khó có thành tựu, chính hắn cũng buông tha cho. Nhưng xếp bằng ngồi dưới đất, lặng lặng tu luyện một trận sau, hắn lại một cách tự nhiên nhớ tới kia kỳ lạ viên thuốc. Nó là như vậy quỷ dị, ở trong đầu hắn vung đi không được. Hắn liền nghĩ tới trước kia, từ sư phụ đem hắn đưa vào Vân Tiên phái sau, sư phụ cho hắn đồ ăn viên thuốc như nhiều. Sư phụ lúc ấy nói, đồ ăn rèn luyện thân thể. Hắn suy nghĩ một chút, liền nhíu mày. Giống như chính là những thuốc kia viên ăn nhiều rồi thôi về sau, hắn ở tu tiên bên trên liền lại không tiến triển. Hắn mới vừa vào cửa phái thời điểm, trong vòng một tháng liền lĩnh hội tu tiên yếu nghĩa. Lĩnh hội tu tiên yếu nghĩa sau, hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành tiên lực, cũng liền bị hắn thuần thục nắm giữ. Hắn lại ở trong vòng một tháng, đột phá đến chân nhân 2 tầng. Hắn đã từng lấy vì bản thân ở tu tiên bên trên là có thiên phú. Bởi vì so sánh môn phái những sư minh sư thì khác, hắn tiến triển coi như là nhanh. Nhưng hắn đột phá chân nhân 2 tầng sau, sư phụ sẽ để cho hắn uống thuốc viên, mỗi ngày đều đồ ăn. Kể từ đồ ăn sư phụ những thuốc kia viên, hắn ở tu tiên bên trên tầng cấp liền lại không tiến triển. Sau đó, ở hắn chỗ ma sau, sư phụ lại cho hắn đồ ăn một viên kỳ lạ viên thuốc, mà từ cho hắn đồ ăn kia kỳ lạ viên thuốc, các viên thuốc liền cũng nữa chưa ăn qua. Những thuốc này viên, cùng hắn ở tu tiên bên trên không có chút nào tiến triển, có liên quan sao? Hắn não tử lý đột nhiên một tia sáng hiện lên. Không thể nào. Chẳng lẽ bản thân cũng không phải là tu tiên tuổi mục, mà là đồ ăn những thuốc kia viên sau, tự mình tu luyện có được lực lượng, đều bị những thuốc kia viên cho áp chế rồi. Hay hoặc là nói, sau đó đồ ăn kia kỳ lạ viên thuốc, tự mình tu luyện có được tiên lực, đều bị kia kỳ lạ viên thuốc cho hấp thu. Mà lần trước không giải thích được thu được một cỗ lực lượng, là ở bị kích thích sau, kia kỳ lạ viên thuốc thả ra sao? Những lực lượng kia không phải không giải thích được đâu ra, mà vốn là thuộc về mình. Quả thật như vậy sao? Hắn suy nghĩ một trận, mặc dù có như vậy kỳ tư diệu tưởng, nhưng hắn vẫn là mê mang. Đây chẳng qua là hắn chỉ suy đoán mà thôi, cũng không nhất định liền là chân tướng. Hắn không kiềm hãm được lắc đầu, làm sao lại nghĩ đến như vậy thiên mã hành không? Nếu là như vậy, sư phụ chẳng phải là một mực tại hại hắn, là cố ý để cho hắn ở tu tiên không có thành tựu chút nào? Kia làm sao có thể? Sư phụ không có đạo lý muốn hại mình a. Suy nghĩ lung tung một trận sau, hắn lại ổn định lại tâm thần, yên lặng tu luyện. Bất chi bất giác đến trưa, một vị nha hoàn mở cửa phòng, lại cho hắn đưa đồ ăn đến rồi. Lý Phá Thiên nhìn một cái, hôm nay bữa trưa còn rất phong phú, trừ cháo thuốc, ngạch ngoại nhiều hai con gà chân, còn có một chút cải xanh. Hắn dương mắt, dùng ánh mắt hướng nha hoàn kia hỏi thăm. Nha hoàn kia xem hiểu nghi vấn trong mắt của hắn, nàng mỉm cười nói, nhanh ăn đi, sau khi trời tối, ngươi sẽ phải đi Lạc Anh đà chủ nơi đó. Lý Phá Thiên vừa nghe, liền hiểu. Nói vậy vị kia gọi là Lạc Anh đà chủ, chính là sớm tới tìm bái phòng người nọ, chạy tới cùng Thương Lê thương lượng một phen, bức bách Thương Lê đem mình giao ra. Thế nhưng Lạc Anh nào biết Thương Lê giáp tâm hại người, muốn mượn đao giết người. Trên mặt hắn cũng không quá nhiều nét mặt, đối với hắn mà nói, đi đâu đều giống nhau. Hắn hỏi nha hoàn kia nói, ta những sư huynh kia sư đệ cũng thế nào rồi? Nha hoàn kia đáp, nghe nói lại có hai người đã chết. Lý Phá Thiên hỏi, chết như thế nào? Nha hoàn kia đáp, đại khái thể cốt yếu, không có chịu nổi dày vò, chết bất đắc kỳ tử. Lý Phá Thiên trong lòng mắng thầm, thứ đáng chết ma quật. Hắn lại hỏi, những người còn lại đâu? Nha hoàn kia đáp, cái khác tạm thời cũng còn sống, trong đó số 7 tư chất cũng không tệ lắm, thủy tinh quan đỏ, là anh đà chủ tính toán hiến tặng cho tông chủ. Lý Phá Thiên nghe xong, hơi trầm mặc chốc lát. Đồng môn 38 người bất hạnh bị bắt, rơi vào cái này ma quật, có thể còn sống sót cuối cùng sợ là lác đác không có mấy, cũng có thể toàn quân bị diệt. Cuối cùng cũng cho Tu Hoa Tông làm vườn phân bón, lặng yên không một tiếng động biến mất giữa thiên địa. Trăm năm về sau, cũng không có người biết bọn họ còn đã từng tồn tại qua. Thật là người như sâu kiến, đáng buồn. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát sau, lại hỏi, là anh người này như thế nào? Nha hoàn kia đáp, tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Lý Phá Thiên không gật không lắc, đẹp cũng tốt, xấu xí cũng được, đều là ma nữ, đều là muốn gieo họa tiên gia đệ tử. Hắn lại hỏi, nàng cùng Thương Lê có mâu thuẫn a? Nha hoàn kia đáp, đúng, mâu thuẫn rất sâu, cái cỏ, động động tay. Nha hoàn kia tiếp tục nói, là anh đà chủ mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng nghe nói phi thường tâm ngoan, đại gia trong tối xưng nàng rắn giết mỹ nhân, ngươi đi sau, tận lực chớ chọc nàng tức giận. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi đây là nhắc nhở tiên gia, cẩn thận ứng phó, đừng chết ở trong tay nàng đúng không? Nha hoàn kia tránh ánh mắt của hắn, ngươi nhanh ăn đi. Rồi sau đó, nàng lại bồi thêm một câu, ngươi cũng rất đáng thương. Sau khi ăn cơm chưa xong, nha hoàn kia liền thu dọn đồ đạc rời đi. Không lâu sau đó, cửa phòng mở ra, Thương Lê tiến vào. Nàng ngồi đối diện với hắn, đối với hắn nhìn một hồi, rồi sau đó, nàng khẽ thở dài một cái. Hiển nhiên, nàng vẫn là không cam lòng. Nhưng không cam lòng lại làm sao, không làm gì được, cũng chỉ có lợi dụng cái này tuyệt đỉnh thêm gai độc đi hại người. Nàng nói với Lý Phá Thiên, cũng không biết thế nào, khác đà chủ vậy mà biết ngươi cho nên, sau khi trời tối, có người tới đón ngươi đi. Lý Phá Thiên yên lặng nghe, không có bất kỳ đáp lại. Thương Lê còn nói thêm, tư chất ngươi rất cao, đúng là khó được, ta thật không hy vọng ngươi có chuyện bất trắc, đi người khác nơi đó, ngươi tuyệt đối không nên nói cái gì nữa gai độc loại. Ta đây là lần thứ hai lòng tốt nhắc nhở ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ. Lý Phá Thiên vẫn yên lặng nghe, không có trả lời. Thương Lê đứng lên, phải nói ta cũng nói rồi, cố mà chân quý sinh mạng, chờ xem. Dứt lời, nàng liền xoay người, mở cửa rời đi. Lý Phá Thiên đợi nàng đi liền lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Thiên nhân ra ra, 38 người, đã không có 5 vị. Thiên gia nên làm như thế nào? Chương 10. Đổi tay sau khi trời tối, cửa viện ma lực rung chuyển. Hai vị nha hoàn vội vàng đi mở cửa. Lạc Anh tiến vào trong sân, hỏi, Thương Lê đâu? Một tên nha hoàn đáp, đà chủ có chuyện không ở, bất quá nàng đã phân phó. Lạc Anh gật đầu, được. Nha hoàn kia thi lễ, xin chờ một chút. Trong phòng, Lý Phá Thiên cảm nhận được ma lực chấn động, cũng nghe được trong sân mấy người nói. Hắn nhắc tới bình trà, rót một chén nước, nho nhỏ uống một hớp. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn mở cửa, đi vào, 33 số, có người tiếp người đến rồi. Lý Phá Thiên yên lặng đứng dậy, đi theo nha hoàn kia, ra cửa, đi vào trong sân. Dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy một vị tuyệt mỹ nữ nhân, liền đứng ở ngoài cửa ước chừng một trượng địa phương xa xem hắn. Quả nhiên coi như xinh đẹp như hoa. Hắn đi tới trước mặt nữ nhân đứng lại. Hắn đối diện, là anh đem hắn thấy rõ ràng rồi thôi về sau, trong lòng khen lớn. Cái này tuyệt đỉnh, thật là tuyệt chẳng những thiên phú kỳ cao, người còn cao lớn như vậy, còn như thế xoái. Nàng đã tâm hoa nộ phóng. Nàng khẽ gật đầu, đối nha hoàn kia nói, người ta trước mang đi. Nha hoàn kia nói, đà chủ để cho nô tỳ chuyển cáo một câu nói, để cho ngài nói lời giữ lời. Lạc Anh lôi kéo Lý Phá Thiên xoay người, bản đà chủ tự nhiên nói lời giữ lời. Lý Phá Thiên bị Lạc Anh mang ra khỏi tiểu viện sau, liền ở nàng kéo động phía dưới, lặng lẽ ở trong bóng tối đi về phía trước. Ước chừng 10 dặm sau, lại đến một chỗ khác tiểu viện. Lạc Anh lưu loát mở cửa, đem hắn kéo vào. Nàng đã không che giấu được bản thân nội tâm vui sướng cửa viện đóng cửa, liền lập tức quát lên, người đâu? Hai vị nha hoàn nghe tiếng ra, bái kiến đà chủ. Lạc Anh phân phó nói, mang 33 số lại đi thử một chút. Hai vị nha hoàn lại thi lễ, vâng. Rồi sau đó, hai người liền giữ lấy Lý Phá Thiên, hướng một căn phòng đi tới. Trong phòng bố cục, cùng Thương Lê bên kia kia một căn phòng, giống nhau như lúc. Dưới ánh đèn, cũng có một bộ thủy tinh quan. Lý Phá Thiên bị chiếc sau khi đi vào, đẩy tới thủy tinh quan trước mặt, kia hai nha hoàn liền vội vàng giúp hắn trừ bỏ quần áo. Hắn yên lặng đứng, không có bất kỳ phản kháng hành vi. Vừa đến, phản kháng vô dụng, coi như bọn nha hoàn thực lực có thể không bằng hắn nhưng Lạc Anh thực lực nhất định ở trên hắn. Thứ hai, hắn nếu phản kháng, nhân gia liền có thể biết được hắn thực lực chân thật. trước mắt hắn còn không nghĩ để người ta biết thực lực của hắn đề cao. Các loại hai vị nha hoàn cho hắn trừ bỏ quần áo sau, Lạc Anh liền mở ra thủy tinh quấn nắp. Rồi sau đó, hai vị nha hoàn lại mang hắn, đem hắn bỏ vào, ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống. Các loại Lạc Anh đắp lên tấm tre, nàng liền bắt đầu vận chuyển ma lực, rót vào thủy tinh quan. Màu xanh phủ văn bay múa. Lý Phá Thiên trước mắt, phản phất lại thấy được rất nhiều tinh tinh. Ở Tiên đỉnh đại lục, đại môn phái bên trong cũng có tương tự khảo nghiệm thiên phú vật kiện. Nghe nói là thủy tinh cầu loại vật. Chẳng qua là, tiên gia là dùng tới khảo nghiệm, là đệ tử tu tiên thiên phú, mà không phải làm cái khác. Ma giới, những đại môn phái kia trong, Lý Phá Thiên tin tưởng, cũng hẳn là có khảo nghiệm tu ma thiên phú vật. Chỉ có cái này Tu Hoa Tông, làm ra những đồ chơi này, lại là dùng để khảo nghiệm đỉnh lô thiên phú trước kia thật là chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. Thủy tinh quan ngoài, Lạc Anh phát lực một khắc đồng hồ sau, phù văn bay vào trong, thủy tinh quan biến thành màu xanh lá. Nàng hơi nhìn một chút, tiếp tục hướng thủy tinh quan rót vào lực lượng. Nàng cũng không phải lo lắng có được tình báo có sai, ngược lại, nàng tin tưởng, 33 số, nhất định là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nàng chẳng qua là muốn tận mắt chứng kiến thủy tinh quan biến thành màu cam một khắc kia. Kể từ nàng dẫn trở về cái này thủy tinh quan sau, nó còn chưa bao giờ màu cam qua. Hôm nay, sẽ để cho nó cam một cam đi, cũng để cho nó tiêm nhiễm một ít tuyệt đỉnh khí tức, sau này có thể thường biến màu cam. Theo thời gian cực nhanh, kia thủy tinh quan từ từ biến sắc. Màu lam, màu đỏ. Ở Lạc Anh cùng hai vị nha hoàn nhìn kỹ giữa, dần dần, nó cuối cùng từ màu đỏ biến thành màu cam. Lạc Anh đã thu lực trên mặt của nàng, lộ ra nụ cười. Nàng tự mình vén lên tấm tre, dẫn hắn đi tắm, sau đó đưa vào trong phòng. Thời gian một nén nhang sau, Lý Phá Thiên bị tắm sạch sẽ, đưa vào trong phòng. Mà Lạc Anh đã trước hạn chờ ở nơi đó. Hiển nhiên, nàng không kịp chờ đợi. Thấy 33 số bị mang đến, nàng lập tức đứng lên, lấy ra một viên màu đỏ đỉnh đan, đưa đến Lý Phá Thiên trước mắt, "Ăn đi." Lý Phá Thiên đầu hơi ngửa về đằng sau ngửa, chậm đã. Lạc Anh trên mặt, nguyên bản hơi nét cười biến mất, nhưng ánh mắt của nàng vẫn coi như là bình thản, đại khái nàng không muốn đem tuyệt đỉnh cho dọa. Nàng hỏi, thế nào, dám không nghe bản đà chủ? Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, ngươi trước đừng gấp như vậy bắt buộc, lại suy nghĩ kỹ càng một chút, trong này có hay không có vấn đề. Lạc Anh ánh mắt từ bình thản trở nên có một tia ác liệt đứng lên, có ý gì? Lý Phá Thiên đi tới trước bàn ngồi xuống, thực không giấu giếm, ta mặc dù coi như là có thiên phú, nhưng là độc thứ thân. Lạc Anh ánh mắt nhất thời mở to, cái gì, độc thứ thân? Nàng bán tín bán nghi trầm ngâm chốc lát, nói, kia chỉ bất quá là một truyền thuyết mà thôi, thế đi đâu thật có gai độc tồn tại, 33 số, là Thương Lê đã cảnh cáo ngươi, để ngươi đừng vì bản đá chủ hiệu lực, thật sao? Lý Phá Thiên lại lắc đầu, xin hỏi ngươi nhận được tin tức nguồn gốc, có phải là ngươi hay không nha hoàn nghe Thương Lê nha hoàn nói? Lạc Anh gật đầu, đúng thế. Lý Phá Thiên hỏi, nha hoàn của ngươi cùng Thương Lê nha hoàn quan hệ rất tốt sao? Nhân gia dựa vào cái gì đem bí mật này nói cho nha hoàn của ngươi nghe? Lạc Anh tạm thời trầm mặc. Đúng vậy à, nàng cùng Thương Lê nguyên bản mâu thuẫn nặng nề, hay cùng kẻ thù, theo lý thuyết hai người nha hoàn bình thường cũng không lớn lui tới mới lạ. Nhưng đột nhiên, Thương Lê nha hoàn lại đem cái này bí mật động trời liền nói cho nha hoàn của mình vì sao? Nàng lúc trước nghe nói tuyệt đỉnh, liền lòng tràn đầy muốn chiếm hữu, cũng không xâm nhập đi suy tính. Bây giờ nghe 33 số như vậy một nói, chính nàng đều cho rằng có vấn đề. Nhưng trước mắt hắn, nàng mới vừa rồi thế nhưng là tự mình khảo nghiệm qua đúng là thiên hạ tuyệt đỉnh, ai trong ánh mắt của nàng, lộ ra thất vọng, cũng lộ ra không cam lòng. Lý Phá Thiên còn nói thêm, ta nguyên bản cũng tốt tâm nói với Thương Lê, nhưng nàng không tin, ngươi không có phát hiện nàng hai ngày này sắc mặt có chút tái nhợt sao? Lạc Anh nghe hắn nói như vậy, đội vàng trở về suy nghĩ một chút, không sai, Thương Lê hai ngày này quả thật có chút tinh thần không tốt dáng vẻ. Nàng hỏi Lý Phá Thiên nói, ngươi bị chúng ta Tu Hoa Tông trộm tới, theo đạo lý là mong không được hại chúng ta mới là, làm sao sẽ tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta? Lý Phá Thiên đáp, tiên gia là người tu tiên, có hiền hòa thân thiện mỹ đức, các ngươi mặc dù đi ta Vân Thiên phái cướp người, nhưng cũng chỉ là theo mệnh lệnh làm việc mà thôi, không phải kẻ cầm đầu, tiên gia lại cần gì phải hại các ngươi đâu? Lạc Anh lúc trước mừng rỡ, kích động, ý nghĩ kỳ quái đã toàn bộ bay đến ngoài 9 tầng mây. Nàng đem kia đỉnh đan nhét vào trong hộp, ngươi lời nói của một bên chưa đủ để tin, quay đầu các loại bản đà chủ điều tra rõ ràng lại nói, ngươi nếu cố ý gạt ta, ngươi sẽ chết phải rất khó coi. Nói xong, nàng rời đi. Lý Phá Thiên xem kia phòng cửa đóng kín, lắc đầu một cái, lại xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt tu luyện. Đi đi, đi điều tra đi, đi theo Thương Lê đánh cái ngươi chết ta sống đi. Chương 11. Khốn cục Lạc Anh ra sân sau, lại đem lúc trước cho nàng tin tức nha hoàng kia gọi tới, rõ ràng rành mạch hỏi một phen. Các loại nha hoàng kia lại nói một lần, nàng hỏi, ngươi thường ngày cùng với các nàng quan hệ rất tốt sao? Nha hoàn kia cúi đầu, cũng không được khá lắm đi. Lạc Anh hai mắt như điện, không thật là tốt, nàng sẽ với ngươi tiết lộ cơ mật như vậy chuyện lớn, ngươi cũng không giải đầu óc suy nghĩ một chút, thiếu chút nữa hại bản đà chủ. Nha hoàn kia không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đà chủ bộ dáng rất tức giận, đội vàng quỳ xuống, nô tỳ nghe được như vậy tin tức trọng yếu, đương nhiên phải trước tiên hướng đà chủ báo cáo. Phúc. Lạc Anh một trường, đánh vào nha hoàn kia trên đầu. Nha hoàn kia mềm nhũn ngã xuống đất, đến chết cũng không có hiểu đã làm sai điều gì. Lạc Anh giết nha hoàn kia về sau, quay đầu đối một gã khác câm như hến nha hoàn nói, sau này làm việc không động não, cùng nàng một cái kết quả. Nha hoàn kia cũng đội vàng quỳ xuống. Lạc Anh hừ một tiếng, xoay người mà đi, thu thập. Các loại Lạc Anh đi nha hoàn kia ôm đồng bạn di thể, yên lặng rơi xuống một trận nước mắt, liền có nàng đi trong sân trồng hoa địa phương, đào hầm chôn. Trong phòng, Lý Phá Thiên cũng không biết trong sân chuyện phát sinh. Lạc Anh sau khi đi, hắn lại ngồi xuống tu luyện. Hồi lâu sau, đoán chừng đã là đêm khuya, ma lực nhỏ nhẹ chấn động, cửa phòng lúc này mới mở. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một vị nha hoàn, cặp mắt sưng đỏ đi vào. Nha hoàn bưng cái mâm tay, còn hơi phát run. Đợi đến nha hoàn đem cái mâm đặt lên bàn, hắn đứng lên, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Nha hoàn bộ dạng phục tùng nói: "Không có sao, đưa tới chế ngươi nhanh ăn đi." Lý Phá Thiên ở trước bàn ngồi xuống, hỏi: "Là anh ở đây sao?" Nha hoàn kia lắc đầu một cái, đa chủ trở về bí mật chỗ ở đi. Lý Phá Thiên hướng nàng tỏ ý nói: "Đóng cửa, chúng ta phiếm vài câu a." Nha hoàn nâng đầu nhìn hắn một cái, xoay người tướng môn cho đóng. Lý Phá Thiên hỏi: "Các ngươi nơi này, vốn nên cũng có chúng ta một vị sư minh, cũng chính là các ngươi đã nói số 7, đúng không?" Nha hoàn kia gật đầu. Lý Phá Thiên lại hỏi: "Vậy hắn được đưa đến các ngươi tông chủ nơi đó sao?" Nha hoàn kia lại gật đầu. Lý Phá Thiên lại hỏi: "Ngươi biết số 7 tên họ sao?" Nha hoàn kia lắc đầu. Lý Phá Thiên hỏi mấy câu, trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Ta nhìn ngươi thật giống như khóc qua, phát sinh cái gì rồi?" Nha hoàn kia không nói. Lý Phá Thiên bưng chén lên, tâm tình nặng nề ăn cơm tối. Cũng không biết vì sao, hắn bản năng cảm giác số 7 là sư minh của mình Lâm Kỳ. Lâm Kỳ người thế nào? Lâm Kỳ là Vân Tiên phái đại trưởng lão Lâm Dật nhi tử. Lâm Dật dưới gối, một trai một gái, nhi tử Lâm Kỳ, nữ nhi Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi, đây chính là Vân Tiên phái số 1 tiên nữ. Hắn cho là nàng vẻ đẹp, băng thanh ngọc khiết, nàng vẻ đẹp nhưng khiến tiên địa thất sắc. Mặc dù tu hoa tông ma nữ nhóm từng cái một dáng dấp hoa nhường người thẹn, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng theo Lý Phá Thiên, các nàng muốn cùng Lâm Tiên Nhi so, vậy đơn giản chính là sao trời so ánh nắng. Hơn nữa, ma nữ chính là ma nữ, làm sao có thể cùng như thiên tiên Lâm Tiên Nhi so sánh. Ở trong lòng hắn, hai người căn bản không so được. Lâm Tiên Nhi sư tỷ, so với hắn lớn hơn 3 tuổi, trước kia ở bên trong môn phái, hắn không biết bao nhiêu lần đối với nàng ý nghĩ kỳ quái. Nàng chính là tình nhân trong mộng của hắn. Hắn kia trong mộng đẹp, nữ chính 89 phần 10 đều là Lâm Tiên Nhi sư tỷ. Hắn không biết mình bắt đầu từ khi nào, bắt đầu thầm mến Lâm Tiên Nhi, hắn vì nàng si mê. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, một cái động tác tinh tế, cũng có thể kích thích tiếng lòng của hắn. Mà khéo léo chính là, Lâm Tiên Nhi ca ca Lâm Kỳ, chính là sư minh của hắn, hai người cùng nhau học tập chế thuốc. Cái gọi là ái ốc cặp ô, hắn thầm mến Lâm Tiên Nhi, một cách tự nhiên coi Lâm Kỳ là thành bản thân anh vợ, bình thường đối Lâm Kỳ tôn kính có thừa, cho nên hai người sư tình cảm huynh đệ phi thường tốt. Bây giờ hắn dự cảm đến số 7 chính là Lâm Kỳ, tâm tình của hắn liền có chút nặng nề. Sư minh bị đưa cho Tu Hoa Tông tông chủ, bị đưa cho cái này trong động ma thực lực mạnh nhất lao yêu bà, cường lực tồi tàn phía dưới, hắn há có thể còn có mệnh ở. Trơ mắt nhìn sư minh thân háng ngục tù, trơ mắt nhìn sư minh mất mạng ở đây, hắn lại không làm gì được. Hắn cũng vì vậy có chút tự trách, loại cảm giác đó giống như là bản thân thật xin lỗi Lâm Tiên Nhi sư tỷ đồng đạo. Đem cơm tối ăn xong rồi sau, hắn xem thu thập cái mâm nha hoàn, hỏi: "Nhưng có biện pháp để cho các ngươi tông chủ biết Lạc Anh cất giấu ta thiên hạ này tuyệt đỉnh?" Nha hoàn nâng đầu liếc hắn một cái, vội vàng thu thập cái mâm rời đi. Lý Phá Thiên các loại kia cửa phòng đóng lại, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn đột nhiên hy vọng mình bị đưa đến Tu Hoa Tông tông chủ nơi nào đây, không phải là muốn cứu Lâm Kỳ. Các nàng không phải nói mình là tuyệt đỉnh sao? Nếu như đem mình đưa đi tông chủ kia, lão yêu bà sẽ phải đem số 7 sư minh giao cho đà chủ nhóm đi. Dựa theo số 7 lúc trước khảo nghiệm đi ra màu đỏ tư chất, hẳn là cũng không tệ, đà chủ nhóm sẽ phải quý trọng. Như vậy, số 7 có lẽ có thể sống sót. Nhưng nha hoàn thân phận thấp kém, sợ là một chút lỗi cũng không dám phạm, làm sao có thể trông cậy vào nàng có thể cho Tu Hoa Tông tông chủ truyền lại tin tức. Nàng dám tiết lộ nơi này một chút xíu tin tức, sợ rằng cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Đúng, nàng ánh mắt sưng đỏ, nên là khóc qua rốt cuộc ở khóc cái gì. Trước mắt của hắn, bày thật là lớn một cái khốn cục, hắn cảm giác tốt vô lực. Vô lực đến khó lấy dây rủa, vô lực đến khó lấy hô hấp. Căn phòng là một cái nhỏ nhà tù, sân là một cái lao tù lớn, ngoài sân còn có Tu Hoa Tông cái này lớn nhất nhà tù. Nếu là có thể trốn, hắn dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Nhưng hắn liền một cái gian phòng nhỏ cũng không ra được, thì càng đừng hy vọng xa vời chạy ra khỏi Tu Hoa Tông. Suy nghĩ nặng nề suy nghĩ một trận, hắn liền đi ngủ. Loại này trong lòng thấp thỏm cuộc sống, luôn là để cho người hoảng loạn qua hôm nay, không biết có còn hay không ngày mai. Rơi vào động ma, số mạng liền hoàn toàn do không chiếm được mình chỗ thể. Nằm trên giường một trận sau, hắn thực tại không ngủ được, liền bò dậy, vận chuyển bộ phận tiết lực đối với cửa một cái. Ma lực chấn động sau, qua một hồi, cửa mở ra. Nha hoàn kia đứng ở ngoài cửa, hỏi: "Ngươi có cần gì không?" Lý Phá Thiên hỏi: "Là anh trở lại sao?" Nha hoàn kia lắc đầu một cái. Hắn hướng nha hoàn kia mà nói: "Đã các ngươi đà chủ không ở, ngươi vào đi, chúng ta trò chuyện sẽ." Nha hoàn kia do dự chốc lát, vào cửa, trở tay đem cửa đóng. Lý Phá Thiên lại tỏ ý nói: "Ngồi đi." Các loại nha hoàn kia ngồi xuống, Lý Phá Thiên nói: "Ta lúc trước nghe nói Tu Hoa Tông có 2 đại trưởng lão, 8 đại đà chủ, ngươi có thể nói cho ta một chút, đều có cái nào trưởng lão, cái nào đà chủ sao?" Nha hoàn kia hỏi: "Ngươi phải hiểu những thứ này làm gì?" Lý Phá Thiên nâng ly trà lên, rót một chén trà, giao cho nàng: "Không có sao, chính là không ngủ được, nghi tán gẫu một chút, ta nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là cũng không ngủ." Nha hoàn kia lại cúi đầu do dự một hồi, rồi mới lên tiếng: "2 đại trưởng lão, có đại trưởng lão Hồng Tiêu, nhị trưởng lão Lục Liễu." Lý Phá Thiên gật đầu một cái: "Ừm, 8 đại đà chủ đâu?" Nha hoàn kia nói: "Thương Lê cùng là anh, ngươi đã thấy qua, ngoài ra, còn có Thanh Nhã, Lục Kiều, Tô Bạch, Tiến Như Sương, Vệ Khinh Vũ, Hoa Lư Khê." Lý Phá Thiên lại gật đầu một cái: "Như vậy các ngươi tông chủ đâu, tên gọi là gì?" Nha hoàn kia đáp: "Tông chủ gọi là Hoa Thiên Tuyết." Lý Phá Thiên sờ một cái cằm: "Hoa Luyến Khê chẳng lẽ là Hoa Thiên Tuyết nữ nhi?" Nha hoàn kia gật đầu: "Ừm." Nàng đứng lên, ta phải trở về, vạn nhất đà chủ đến rồi, lầm tưởng ta mưu đồ bất chính. Lý Phá Thiên hỏi, lúc trước khi ta tới, các ngươi có hai người, thế nào bây giờ chỉ có một mình ngươi còn có một người đâu? Nha hoàn kia liền vội vàng xoay người, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Lý Phá Thiên muốn là còn thật là nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nha hoàn kia giống như rất sợ hãi dáng vẻ, vội vã đáp mấy câu, liền rời đi. Hắn chỉ có thể lại đi ngủ. Được chưa, chỉ cần tiên gia còn sống, hồi đầu lại hiểu. Ở từ từ hiểu tu hoa tông quá trình bên trong, nhìn có thể hay không tìm được chỗ đột phá, trở về từ coi chết. Chương 12. Hoa chỉ mà lúc này ở Thương Lê tiểu viện kia ngoài cửa, Lạc Anh tới lặng lẽ. Bình thường đến lúc này, nếu như không có chuyện đặc biệt, đà chủ nhóm cũng tốt, trưởng lão cũng tốt, đều ở đây mỗi người bí mật chỗ ở ngủ, sẽ không ở tại trong sân nhỏ. Tu Hoa Tông trưởng lão cùng đà chủ, trừ tiểu viện, còn một người khác bí mật chỗ ở tiểu viện, chủ yếu là dùng để nhốt thịt người đỉnh lô, cung cấp trưởng lão cùng đà chủ nhóm luyện đỉnh nơi trốn. Mà bí mật chỗ ở mới là các nàng chân chính nghỉ ngơi nơi trốn. Cho nên lại ra tiểu viện phân bố ở bên trong tông nơi nào, các nàng mỗi người giữa đều là biết. Nhưng bí mật chỗ ở cũng là với nhau bí mật. Lúc này, nàng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi tới Thương Lê tiểu viện, động cơ rất đơn giản, chính là thừa dịp Thương Lê không ở, muốn vào bên trong ép hỏi Thương Lê hai tên nha hoàn. Nếu như điều tra là thật, kia 33 số đúng là độc thứ thân, Thương Lê cũng xác thực vì vậy mà bị thương, như vậy thì xác nhận Thương Lê bày âm mưu quỷ kế hại nàng sự thật. Nàng kia dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Thương Lê, đương nhiên phải âm thầm nghĩ biện pháp đem Thương Lê giết chết, mới có thể hiểu mối hận trong lòng. Nàng nằm vùng ở bên ngoài sân nhỏ trong bụi hoa, hơi hơi đợi một chút, suy tính xuống vào cửa khống chế hai tên nha hoàn về sau, phải dùng loại biện pháp nào ép hỏi. Nghĩ xong sau, nàng đang muốn tiến lên gõ cửa, cửa kia lại nói có khéo hay không mở. Nàng đội vàng co lại thân, lại tại trong bụi hoa ẩn nấp cho kỹ. Mượn trong sân ánh đèn, nàng nhìn thấy Thương Lê đi ra. Cái này tặc bản đường, đã trễ thế này mới đi ngủ sao? Tốt, trước theo dõi nàng, nhìn một chút bí mật của nàng ở chỗ ở phương vị nào. Đại gia bí mật chỗ ở, vì mỗi người giữ bí mật, là muốn thông qua trận pháp, cũng lấy phương vị tới định. Chỉ có đi đúng phương vị, chui qua trận pháp, mới có thể chính xác trở lại các nàng bí mật của mình chỗ ở. Lạc Anh lặng lẽ đứng dậy, ở trong bóng tối một đường đi theo Thương Lê. Mà Thương Lê, tựa hồ không có chút nào phát hiện. Nhưng Lạc Anh đi theo một đoạn sau, liền cảm giác không đúng. Bởi vì Thương Lê một đường bước chân vội vã, lén lén lút lút đi quá khứ phương hướng hình như là Hoa Chỉ. Hoa Chỉ là tu hoa tông bên trong đặc biệt vì tông chủ Hoa Thiên Tuyết bồi dưỡng các loại dược thảo địa phương. Cái chỗ này dược thảo là nàng chuyên dụng. Bên trong tông âm thầm tin đồn, nói Hoa Chỉ chỗ này thiên địa linh khí dư thừa, nền tảng phong phú, bồi dưỡng được tới dược thảo đều là thế gian chân phẩm. Chẳng qua là rốt cuộc như thế nào, vì sao tu hoa tông bên trong duy chỉ có cái chỗ này có thể bồi dưỡng được thế gian chân phẩm, cũng không ai biết. Hoa Chỉ chỗ này, tứ Hoa Thiên Tuyết nữ nhi Hoa Luyến Khê mang theo mấy tên đệ tử tự mình thủ vệ. Chỗ này là bên trong tông cấm khu, cho nên tự tu hoa tông lập phái tới nay, trừ phụ trách Hoa Chỉ số ít nhân viên, bình thường đệ tử cũng sẽ không giao thiệp với nơi đây. Nhưng tối nay Thương Lê lại hướng Hoa Chỉ mà đi, nàng muốn làm gì? Chính là bởi vì nơi này chưa bao giờ có đệ tử xung loạn, cho nên mặc dù Hoa Luyến Khê phụ trách thủ vệ nơi này, nhưng nói tóm lại, nàng là tương đối lười biếng. Ban ngày, nàng đa số thời gian đợi ở chỗ này luyện công, nhưng đến buổi tối, lưu lại đệ tử trực đêm, nàng liền trở về đi ngủ. Lạc Anh đi theo Thương Lê, quả nhiên một đường đến Hoa Chỉ lối vào. Nàng giống như hiểu Thương Lê bị độc thứ thân gây thương tích, là tới nơi này trộm thảo dược Hoa Chỉ chỗ này dược thảo, có thể dược hiệu tốt, nàng cũng mới có thể khôi phục phải mau một chút. Khoe miệng của nàng lộ ra một tia cười lạnh. Còn cần đến đi ép hỏi cái gì nha hoàn sao? Thương Lê đến chỗ này ăn trộm tông chủ dược thảo, mình có thể quang minh chính đại diệt nàng. Đúng, nàng nội thương chưa lành, công lực giảm đi, chính là diệt nàng cơ hội tốt trời ban. Phía trước, Thương Lê bóng người chợt lóe, không có từ cửa vào tiến vào Hoa Chỉ, mà là lắc mình tiến vào cách cửa vào ngoài cách đó không xa một cái sơn động. Lạc Anh nhíu mày một cái, thứ đang chết tặc bản đường, nàng tiến kia tất cả đều là nước hang núi làm gì? Sơn động này, ở đại gia trong nhận thức, nó chỉ là một thủy đạo. Hoa Chỉ bên trong có một dòng suối nhỏ xỏ xuyên qua, nước suối là tưới tiêu những thứ này chân phẩm dược thảo của nước. Nước suối hướng ra phía ngoài, từ Hoa Chỉ lối vào chảy ra, liền tiến vào cái sơn động này, không biết chạy vào phương nào, đoán chừng là chuyển xuống dưới đất sông. Thương Lê lúc này không đi bình thường cửa vào, lại chui vào hang núi, chẳng lẽ trong sơn động có ngầm thông Hoa Chỉ bí mật cửa vào? Đúng, nên là như vậy. Lạc Anh nhanh chóng suy tính một phen, liền vội vã theo vào. Nếu như có thể đi theo Thương Lê phát hiện bí mật cửa vào, sau này nàng cũng có thể né tránh thủ vệ hai mắt đi vào trộm dược thảo. Bên trong sơn động đen nhánh không thấy năm ngón tay, trong hai chỉ có róc rách tiếng nước chảy. Nhưng cũng chính vì vậy, mới rất tốt che giấu nàng đạp nước thanh âm. Phía trước, Thương Lê đánh đốt hộ quẹn, lại cho nàng rất tốt chỉ dẫn phương hướng. Nàng chỉ phải lặng lẽ đi theo là được. Đạp bao phủ tới cẳng chân sâu nước đi về phía trước khoảng 20 trượng, Thương Lê đứng lại. Nàng xoay người lại, đối với phía sau quỷ dị cười một tiếng, "Lạc Anh, thật tốt đường ngươi không đi, đi cái này hoàng tuyển lộ làm gì?" Lạc Anh vào thời khắc ấy, liền tóc gáy đều dựng lên. Thương Lê kia tặc bà đường, vậy mà biết mình đang theo dõi. Như vậy, nàng không phải tới trộm dược thảo, mà là cố ý dẫn dụ mình tới đây, phải đem bản thân diệt sát ở này sao? Nhưng vẹn vẹn bằng Thương Lê thực lực, là giết không được nàng. Nàng tông sư 8 tầng, mà Thương Lê so với nàng thấp một trọng, tông sư 7 tầng. Chính diện đối quyết, Thương Lê làm sao có thể đánh thắng được nàng? Huống chi, Thương Lê còn bị nội thương. Chẳng lẽ nàng còn có đồng đảng? Nàng ý thức được một điểm này, đột nhiên thu tay. Trong mắt của nàng, lập tức thấy được một đoàn lục ánh quỷ hỏa, hướng nàng đập vào mặt. Bay một tiếng, cái kia quỷ hỏa tới như thiểm điện, nàng căn bản liền tránh không khỏi, bị đánh vội vặn. Nàng không khỏi sợ vỡ mật. Quỷ hỏa, Quỷ Hỏa Tông ám khí. Quỷ Hỏa Tông có người ẩn nút tiến tu Hoa Tông. Ai? Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác hô hấp khó khăn, cả người vô lực, lảo đảo muốn ngã. Nhưng nàng vẫn kiên trì, không có ngã đi xuống, chỉ quỳ gối trong nước, nàng muốn biết, dùng Quỷ Hỏa Tông ám khí, rốt cuộc là ai. Phía sau nàng, Thương Lê đã sắp mau mà đến, trong tay hàn mang thoáng qua, một đao chặt đứt cổ của nàng. Thẳng đến lúc này, mới có một con khác hộp quẹt sáng lên. Lạc Anh ở cổ té xuống trước, ở còn không có hoàn toàn tử vong trước, thấy rõ ràng hộp quẹt hạ, kia trương xinh đẹp phi phàm mặt. Hồng Tiêu. Hồng Tiêu là Quỷ Hỏa Tông phái tới nằm vùng. Thương Lê cùng Hồng Tiêu đều là Quỷ Hỏa Tông phái tới nằm vùng. Quá đáng sợ. Vậy mà, coi như nàng biết cũng không làm nên chuyện gì. Đầu rơi thân thể của nàng ngã xuống trong nước, bay lơ lửng ở trên mặt nước, bị nước chảy mang đi, không biết mang hướng phương nào. Mắt thấy Lạc Anh thi thể bị nước trôi đi rồi thôi về sau, hai cây hộp quẹt dập tắt. Trong bóng tối, Thương Lê ở trong nước rửa tay một cái, hỏi, tiểu thư, kế tiếp. Hồng Tiêu đưa tay qua đến, giữ nàng lại. Hai người liền dọc theo hang núi hướng ra phía ngoài trở về. Hồng Tiêu chỉ nói hai chữ, Tô Bạch. Rồi sau đó, hai người không còn có lên tiếng, lặng lẽ ra khỏi sân động, mượn đêm tối yểm hộ, mỗi người trở về. Chương 13. Hiểu Lạc Anh trong sân nhỏ, an tĩnh dị thường. Nha hoàn kia sớm liền ngủ mất, nhưng cửa viện chỗ đột nhiên truyền tới ma lực chấn động, đưa nàng thức tỉnh. Nàng đội vàng bỏ dậy, đã trễ thế này còn có ai ở bên ngoài kêu cửa đâu. Đợi nàng mở cửa viện, trong bóng tối, một cái tay rồi bơi đến, giống như là một con địa ngục tay, đem cổ của nàng bắt lấy. Nàng nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, trong tay đèn lồng rơi xuống đất, không tự chủ được quỳ xuống. Nhưng cái tay kia lại mang nàng đứng lên. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mở cửa phòng. Mới vừa rồi lắc dưới mắt, nàng không thể thấy rõ ràng đối phương là ai. Làm đối phương lên tiếng, nàng lập tức nghe được là Thương Lê đại chủ. Nàng đầy lòng hoảng sợ, ở Thương Lê bắt giữ phía dưới, hướng nốt 33 số cửa phòng đi tới. Trong phòng, Lý Phá Thiên lúc trước suy nghĩ phiền loạn suy nghĩ một trận sau, cũng ngủ thiếp đi. Chẳng qua là hắn mới không ngủ bao lâu, cửa phòng ma lực chấn động, cửa mở ra lại đem hắn thức tỉnh. Cửa có hai cái bóng đen đi vào. Nhưng xem tình hình, là một cái bóng đen bắt giữ một cái khác bóng đen. Hắn không cần nhìn kia mặt của hai người, đã biết các nàng là người nào. Hắn vậy có thể tùy tiện phân biệt mấy ngàn loại dược liệu lỗ mũi, đã ngửi ra hai người mỗi người mùi vị. Bị bắt giữ là nha hoàn, bắt giữ người là Thương Lê. Hắn biết, Lạc Anh cũng đã rơi vào Thương Lê bấy dập, hơn phân nửa đã thấy ma tổ đi. Thương Lê đẩy nha hoàn kia sau khi vào cửa, đánh đốt hộp quẹt, đem rời giường Lý Phá Thiên nhìn một chút. Rồi sau đó, nàng phất tay vô một cái, đánh vào nha hoàn kia trên đầu. Nha hoàn kia im ắng ngã xuống. Lý Phá Thiên trong lòng có không nói ra được khổ sở. Hắn biết Thương Lê muốn lợi dụng bản thân bố trí bấy dập, diệt trừ dị kỷ. Hắn cũng hy vọng những thứ này mà nữ nhóm âm thầm đánh nhau, làm cái ngươi chết ta sống. Nhưng tranh đấu luôn là muốn đả thương cùng vô tội nha hoàn này, nàng bị chết nhiều đoàn á đáng chết Thương Lê, ngươi muốn lợi dụng tiên gia quay đầu cũng nghĩ biện pháp, đem ngươi diệt. Thương Lê diệt nha hoàn kia sau, bắt lại Lý Phá Thiên, ra cửa, đóng cửa, ra tiểu viện, đem tiểu viện cửa đóng. Từ đó, là anh khu nhà nhỏ này, là được quỷ viện, đã không có người sống. Thậm chí, trừ Thương Lê cùng Hồng Tiêu, bên trong tông không có người biết nàng chết rồi, không có người biết nàng hai tên nha hoàn cũng đều chết hết. Chỉ có chờ đến tông chủ Hoa Thiên Tuyết triệu tập đại gia nghị sự thời điểm, phát hiện nàng không có tới, mới có thể phái người đến tìm nàng. Bóng đêm yểm hộ trong, Lý Phá Thiên lại bị mang về Thương Lê tiểu viện, nhốt vào trong phòng. Thì giống như hắn chưa bao giờ bị Lạc Anh mang đi qua. Trừ Thương Lê cùng nàng kia hai tên nha hoàn, trừ Hồng Tiêu, thậm chí cũng không có người biết Lạc Anh ra tay cướp hắn chuyện này. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn còn đang trong giấc mộng, một tên nha hoàn mở cửa, đưa tới cho hắn bữa ăn sáng. Hắn đứng dậy, quay đầu nhìn một chút trong phòng, hỏi nha hoàn kia nói, "Thương Lê đâu?" Nha hoàn kia đáp, "Đại chủ quay về chỗ ở nghỉ ngơi đi, còn không có tới." Hắn tỏ ý nha hoàn kia đóng cửa, "Đóng cửa." Nha hoàn kia quay đầu nhìn một chút cửa, lại quay đầu lại, "Còn chưa cần đóng đi, ngươi là độc thứ thân, ta sợ." Lý Phá Thiên bất đắc dĩ cười khổ, "Ngươi so thực lực ta cao, sợ cái gì, đóng cửa, chúng ta tán gẫu một chút." Nha hoàn kia cũng có chút bĩnh cười một tiếng, "Mặc dù thực lực ta cao hơn ngươi, nhưng kể từ khi biết ngươi là độc thứ thân, ta chỉ sợ ngươi có độc." Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, "Được chưa, ta không miễn cưỡng ngươi." Hắn hạ thấp giọng, "Ta hỏi ngươi, có biện pháp để cho các ngươi tông chủ biết ta là thiên hạ tuyệt đỉnh sao?" Nha hoàn kia lúc này mới đi đóng cửa, "Ta có thể nói cho ngươi cũng nói cho ngươi biết, ta có thể làm chuyện, chỉ có thể dựa theo đà chủ phân phó đi làm, ta nếu âm thầm tiết lộ tin tức của ngươi, bị đà chủ biết ta sẽ chết." Lý Phá Thiên im lặng. Nếu để cho nha hoàn này hướng ra phía ngoài tiết lộ tin tức của hắn, bị Hoa Thiên Tuyết biết như vậy Thương Lê nhất định sẽ truy xét trách nhiệm, nàng nơi này hai tên nha hoàn sợ là hai kiếp khó thoát. Hắn muốn mau sớm bị Hoa Thiên Tuyết mang đi, tránh cho số 7 sư minh bị Hoa Thiên Tuyết cho giày vò chết rồi, nhưng cũng không thể vì cứu đồng môn sư minh, hại những thứ này vô tội nha hoàn. Trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn nói, "Được chưa, xác thực không thể để cho ngươi đi đặt mình vào nguy hiểm, Thương Lê nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó đi." Nha hoàn kia gật đầu một cái, "Cảm ơn." Lý Phá Thiên hỏi, "Hai đại trưởng lão, Hồng Tiêu cùng Lục Liễu, ngươi hiểu rõ không?" Nha hoàn kia hơi kinh ngạc, "Ta giống như không có đã nói với ngươi các nàng." Lý Phá Thiên nói, "Là Lạc Anh nơi đó nha hoàn nói cho ta biết, nhưng ta chỉ biết là hai đại trưởng lão cùng tám đại đà chủ tên, trừ cái đó ra, liền đối với các nàng không biết gì cả." Nha hoàn trầm ngâm chốc lát, nói, "Đại trưởng lão Hồng Tiêu, quản lý toàn tông các loại tạp vụ, tương đương với tông chủ trợ thủ." Lý Phá Thiên gật đầu một cái, dáng dấp ra sao? Nha hoàn nói, cái cao, là đại trong nhà cao nhất người phi thường đẹp. Nàng giới thiệu Hồng Tiêu, lại tiếp tục nói, nhị trưởng lão Lục Liễu, chủ yếu phụ trách luyện chế đỉnh đàn cùng đại bộ viên, ngoài ra phối hợp các vị đà chủ cùng đệ tử, quan sát các vị đỉnh lô. Lý Phá Tiên sờ lên cằm, như vậy sao, kia vì sao nàng không có tới nơi này? Nha hoàn nói, đã tới, tới ghi danh ngươi, đà chủ nói ngươi không có chút nào tư chất, nàng liền ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền vội vã đi hạ một chỗ. Lý Phá Tiên lại hỏi, nàng dáng dấp ra sao? Nha hoàn đáp, vóc dáng cùng Lạc Anh cao không sai biệt cho lắm, gợi cảm sặc sỡ. Lý Phá Thiên gật đầu một cái, được rồi, tiếp tục. Nha hoàn mỗi cái túi xuống nói, Thanh Nhã đà chủ, tính khí rất tốt, vóc dáng khéo léo đẹp đẽ, là trưởng lão cùng đà chủ trong nhất to nhỏ. Lộc Tiêu đà chủ, tương đối mập, rất đầy đặn, nhưng tính tình cổ quái, thích đi về đơn độc, không lớn hợp quần. Lý Phá Thiên thầm nghĩ, bình thường dáng dấp mập người cũng rất hướng bên ngoài, rất sống động, làm sao lại không lớn hợp quần, cái này giống như không hợp với lẽ thường. A Nha hoàn tiếp tục nói đi xuống Hoa Lưu Khê, con gái của tông chủ, tính khí cũng rất tốt, chủ yếu là thủ vệ Hoa Chỉ. Lý Phá Thiên hỏi, Hoa Chỉ là địa phương nào? Nha hoàn đáp, là đặc biệt vì tông chủ bồi dưỡng dược thảo địa phương, nghe nói nơi đó linh khí dư thừa, bồi dưỡng được tới dược thảo đều là chân phẩm. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu. Trong thiên địa thật có linh khí dư thừa đất, đây cũng là thật. Tỷ như Tiên Đỉnh Đại Lục, đại môn phái lập phái cũng muốn tuyển chọn linh khí nồng nặc nhất địa phương. Như vậy, các đệ tử ở chỗ này tu tiên mới có thể hấp thu đến nhiều linh khí hơn, tiến bộ cũng tự nhiên so môn phái khác đệ tử càng mau một chút, môn phái thực lực tổng hợp cũng liền một cách tự nhiên so những tông phái khác yếu thắng. Mà dược thảo, nếu như lớn ở linh khí dư thừa đất, kia phẩm chất tự nhiên cũng liền thừa. Nha hoàn kia đang nói đến Hoa Chỉ, trong sân, một gã khác nha hoàn gọi nàng, "Tiểu Ngọc, ngươi làm gì, mau ra đây làm việc a?" Lý Phá Thiên lập tức hỏi, "Ngươi gọi Tiểu Ngọc?" Kia tên gọi là Tiểu Ngọc nha hoàn gật đầu một cái, "Ta phải đi làm, chưa nói xong lần tới nói với ngươi đi." Chương 14. Sợ hãi mộng các loại Tiểu Ngọc sau khi đi, Lý Phá Thiên vài hớp đem điểm tâm đồ ăn liền xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên. Hắn cố ý để cho tiên lực nhiều hơn đi cảm thụ đan điền, hắn muốn tham cứu ra kia kỳ lạ viên thuốc, rốt cuộc có gì đó cổ quái. Ở vận chuyển tiên lực quá trình bên trong, hắn hai mắt nhắm nghiền, tưởng tượng có ma nữ tới cưỡng bách hắn, hắn bản năng kháng cự. Quái dị như vậy tham cứu phương pháp, hắn cũng là lần đầu. Trước kia ở Vân Thiên phái thời điểm, cả ngày chế thuốc cũng bận không kịp thở, liền thời gian tu luyện cũng rất ít, nơi nào còn muốn được phải đi suy tính kia kỳ lạ tồn tại đâu. Bây giờ rơi vào động ma, hắn cũng mới bình sinh lần thứ nhất cảm thấy nó quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, đan điền bộ vị, một mảnh kia lạnh buốt xuất hiện. Giống như thường ngày làm mộng đẹp, vừa đến thời khắc mấu chốt, đan điền liền bắt đầu lạnh buốt, đem hắn từ nhiệt huyết trong làm lạnh. Cảm nhận được kia phiến lạnh buốt sau, hắn không có dừng lại, vẫn tưởng tượng bản thân tại kịch liệt kháng cự ma nữ xâm phạm. Hắn càng là kháng cự, kia lạnh buốt liền càng là cường thịnh, thậm chí cường thịnh đến đem hắn trở nên chết lặng, hắn cảm giác gì cũng không có. Mà chỉ chốc lát sau, một cỗ lực lượng đột nhiên toát ra. Hắn chân thiết cảm nhận được, lực lượng kia chính là từ vùng đan điền toát ra, nhưng cũng không thuộc về với hắn kia đan điền ao trung nguyên có lực lượng, mà là có khác nguồn gốc. Hắn đột nhiên mở mắt, kia kỳ lạ viên thuốc rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Nó vậy mà có thể phóng ra lực lượng, hơn nữa nó giống như hiểu tâm ý của hắn, nó giống như có thể cùng hắn thông linh. Hắn nếu tâm tồn kháng cự, kia kỳ lạ viên thuốc liền sẽ không ngừng để cho đan điền của hắn càng ngày càng lạnh, cho đến lạnh đến chết lặng, cho đến đem hắn lên biến thành cái xác biết đi. Chẳng lẽ nó thật hấp thu bản thân trước kia tu luyện được tới tiên lực? Chính là bởi vì nó hấp thu hắn tiên lực, bị hắn tiên lực nhuộm dần rất nhiều năm, cho nên mới có thể cùng tâm ý của hắn tương thông sao? Mà hắn bị bắt nhập Tu Hoa Tông cái này ma của sau, lần trước bị Thương Lê kích thích, những thứ kia ngủ say lực lượng rốt cuộc bị kích hoạt, nó liền muốn bắt đầu thả hắn nguyên bản tu tiên tích lũy lực lượng sao? Sự thực là như vậy sao? Nếu quả thật là như vậy, từng ấy năm tới nay như vậy, nó rốt cuộc hấp thu hắn bao nhiêu tiên lực? Nếu như toàn bộ thả ra ngoài, lại có thể để cho thực lực của hắn đề cao bao nhiêu? Hắn không biết. Chẳng qua là, lần này thông qua bản thân giả vờ kháng cự thả ra lực lượng là rất có hạn hắn hấp thu sau, tầng trên bậc không có bất kỳ đề cao, vẫn là hạ tiên 6 tầng. Suy nghĩ một trận, hắn từ dưới đất bò dậy. Tối hôm qua ngủ không ngon, hắn còn rất buồn ngủ. Vì vậy, hắn lại lên giường đi ngủ. Qua một trận, hắn nằm mơ. Vân Thiên phái bên trên, mây trắng phiêu đang giữa, hắn nhìn thấy Tiên Nhi sư tỷ. Hắn đi theo nàng đuổi theo, gọi nàng, "Sư tỷ, sư tỷ." Tiên Nhi sư tỷ hồi mâu, nở nụ cười xinh đẹp. Hắn liền cảm giác mình hồn cũng bay ra ngoài. Hắn hỏi, "Sư tỷ, ngươi đi đâu?" Tiên Nhi sư tỷ đáp, "Ta đi ngoài núi hái thuốc, sư đệ, ngươi muốn cùng đi sao?" Hắn vậy mà lấy được sư tỷ chủ động mời, không khỏi tâm tình kích động, vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo. "Tốt, sư tỷ chờ ta." Thế nhưng mây trắng phiêu đang giữa, Lâm Tiên Nhi phiêu phiêu nếu tiên, liền ở tiền phương, hắn làm thế nào cũng không đuổi kịp. Trong lòng hắn chính gấp, sau lưng một cái tay rồi với đến, kéo hắn lại. Sư phụ ở sau lưng mắng, "Ngươi mẹ nó khốn kiếp tiểu tử, muốn chạy đi đâu, trở về chế thuốc." Hắn quay đầu nhìn một chút sư phụ, năn nỉ nói, "Tiên Nhi sư tỷ mời ta cùng đi hái thuốc đâu, sư phụ ngươi để cho ta đi cho." Sư phụ lại mắng, "Ở đâu ra Tiên Nhi sư tỷ, ta nhìn ngươi là mê muội." Hắn vội vàng trở lại từ đầu, phía trước mây trắng phiêu đang giữa, nơi nào còn có Tiên Nhi sư tỷ bóng người. Hắn nhất thời mất mát, với thất vọng không gì sánh được trong quay đầu, đi theo sư phụ trở về luyện dược phòng chế thuốc đi. Trở lại luyện dược phòng sau, thấy được thuốc kia lọ, hắn đột nhiên nhớ tới kia kỳ lạ viên thuốc. Hắn hỏi sư phụ nói, "Sư phụ, ngươi cho ta đồ ăn cái đó là lạ viên thuốc, rốt cuộc là cái thứ đồ gì?" Sư phụ quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ở trong đó nhưng bao hàm yêu huyết. Lý Phá Thiên lấy làm kinh hãi, yêu huyết. Sư phụ ha ha quái nở nụ cười, ha ha, đúng, yêu huyết, còn có ước năm hàn băng. Chỉ chốc lát sau, sư phụ đột nhiên biến ảo, biến thành một con hung ác quái thú. Quái thú đưa ra móng đuôi sắc bén, bắt lấy hắn, lấy ra, hiến tặng cho ta, ta liền công lực đại tiến. Ha ha ha. Quái thú dùng nó kia móng nhọn, đối với bụng của hắn bắt đi. Đừng. Một tiếng hoảng sợ kêu to, hắn tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện mình ngồi ở trên giường. Hắn cảm giác nóng quá, bên trong quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn nhớ tới giấc mộng kia, nhớ tới quỷ dị kỳ lạ viên thuốc. Thiên nhân ra ra, làm sao làm kỳ quái như thế một giấc mộng? Sư phụ nói kia kỳ lạ viên thuốc trong bao hàm yêu huyết, còn bao hàm ức năm hàn băng. Nếu thật cùng nhau liền là trong mộng như vậy, sư phụ cho mình làm như vậy một viên thuốc, hấp thu hắn tu luyện tới tiên lực, là có ý gì? Đơn giản đang hại người a, làm hại hắn bao nhiêu năm tới nay, một mực con phế vật danh tiếng. Thật chẳng lẽ như mộng trong như vậy, sư phụ các loại kia kỳ lạ viên thuốc đem hắn tiên lực len lén hấp thu đến đủ nhiều liền khai tràng phá bụng, đem vật kia lấy ra ăn hết, lấy tăng cường hắn công lực của mình sao? Hắn cảm giác không rét mà run. Như vậy bản thân không phải một mệnh ố hô sao? Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Chỉ là làm một cái không giải thích được mộng mà thôi, làm sao lại có thể đem sư phụ tưởng tượng thành như vậy? Hắn cảm thấy ý tưởng quá hoang đường sau, liền không thèm nghĩ nữa, xuống giường, đi trước bàn ngồi một hồi. Chẳng qua là hôm nay, bên ngoài trong sân ăn tĩnh dị thường. Chẳng lẽ Thương Lê không ở, kia hai nha hoàn cũng không ở đây sao? Nhưng ngay lúc này, kia cửa phòng lại không mất cơ hội ma lực chấn động lên. Hắn cho là nha hoàn đến rồi, nhưng cửa mở ra rồi thôi về sau, bóng đen chợt lóe, một vị áo đen cô gái che mặt tiến vào. Đóng cửa phòng sau, nàng thẳng hướng hắn đi tới, ở hắn trên ghế đối diện ngồi xuống. Trong đầu hắn, không tự chủ được lại toát ra kia hai vấn đề. Nàng là ai? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Kia áo đen cô gái che mặt nhìn hắn mấy lần, hỏi, tiên quả ăn chưa? Lý Phá Thiên đáp, đồ ăn. Kia áo đen cô gái che mặt lại hỏi, bây giờ cái gì tầng cấp? Lý Phá Thiên lừa nàng nói, chân nhân 9 tầng. Kia áo đen cô gái che mặt gật đầu một cái, cùng ta đoán chừng sắp xỉ. Nàng nói với hắn, ngươi muốn chạy đi, phải có được hai điều kiện, thứ nhất, tu Hoa Tông bên trong có người giúp ngươi, thứ hai, Hoa Thiên Tuyết bị diệt, hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Lý Phá Thiên cau mày nói, vô duyên vô cớ, làm sao có thể có người giúp ta? Hoa Thiên Tuyết, nghe nói thực lực cao cường, có ma tôn 5 tầng thực lực, ai có thể diệt được nàng? Kia áo đen che mặt nữ tử đứng dậy, đến hắn trước mặt, cùng hắn dị thai nói, bên trong tông có tiên gia nằm vùng, chỉ cần ngươi phối hợp, hết thảy đều có thể có thể. Lý Phá Thiên ánh mắt nhất thời mở to. Tu Hoa Tông bên trong lại có tiên gia nằm vùng. Ai vậy? Là nàng sao? Nhưng vào lúc này, cửa viện chỗ lại chuyển tới ma lực chấn động, nên là hai vị nha hoàn nhận vật liệu trở lại rồi. Kia áo đen cô gái che mặt vội vàng vọt đến dưới cửa sổ, thấp giọng nói, "Tiểm hộ." Nói xong, nàng liền vận chuyển ma lực, đọc khẩu quyết, mở cửa sổ, lắc mình mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngọc nhưng có thể cảm nhận được ma lực chấn động, tới mở cửa, hướng bên trong nhìn một chút, hỏi, "Mới vừa rồi là ngươi đang gọi cửa sao?" Lý Phá Thiên gật đầu, "Ừm, ta giống như lại đói." Chương 15. Bài cũ soạn lại Lý Phá Thiên lại bị Thương Lê lặng yên không một tiếng động mang theo trở lại, rồi sau đó liền cả ngày bị giam ở đó trong phòng. Ngày đêm đổi thay, một đảo mắt đã qua 3 ngày. Tu Hoa Tông bên trong có vẻ như hết thảy bình tĩnh, chẳng có chuyện gì. Cũng vậy mà không có ai phát hiện Lạc Anh không thấy, còn có nàng kia hai tên nha hoàn cũng không thấy. Tông chủ Hoa Thiên Tuyết mấy ngày nay cũng không tiếp tục triệu tập đại gia nghị sự. Có lẽ lần trước đại gia báo cáo để cho nàng thất vọng, không có sự kiện trọng đại, nàng cũng lười triệu tập mọi người. Làm Lạc Anh đem số 7 cho nàng đưa đi sau, nàng phát hiện số 7 dáng dấp phi thường anh tuấn, liền có chút không bỏ được hủy diệt. Ngược lại cuộc sống cũng rất nhàm chán, liền nuôi cái nam sủng, cả ngày cưng chiều chơi đi. Mấy ngày nay, nàng đắm chìm với cùng nam sủng vui đùa vui vẻ, càng là không tâm tư triệu tập đại gia nghị sự. Thương Lê tiểu viện kia trong, khi màn đêm lần nữa phủ xuống thời điểm, cửa viện lại có ma lực chấn động. Một tên nha hoàn đi mở cửa, nhìn một chút người đâu, thi lễ nói, "Tô Bạch đà chủ, đã trễ thế này tìm chúng ta đà chủ có chuyện gì sao?" Tô Bạch tựa hồ không muốn cùng nha hoàn nói nhảm, bước vào trong sân, hỏi, "Thương Lê ở đây sao?" Nha hoàn đáp, "Đà chủ vẫn còn ở." "Tô Bạch đà chủ, mời đi theo ta." Trong phòng, Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, đã nghe được bên trong viện đối thoại. Trải qua vài ngày như vậy, Thương Lê lại kế hoạch xong chưa, lại có người không nhịn được cắm dỗ, muốn tới trước đoạn hắn sao? Hắn giống như là Thương Lê ném đi ra vừa thơm vừa ngọt mùi. Nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay hắn lại muốn đi địa phương mới. Chẳng qua là cái này Tô Bạch như thế nào, ba ngày hỏi Tiểu Ngọc thời điểm, Tiểu Ngọc còn không có kể xong, hắn là không hiểu rõ lắm. Nhưng chỉ chốc lát sau, cửa phòng lại mở. Tiểu Ngọc đội vàng đi vào, trở tay đóng cửa. Nàng đến Lý Phá Thiên trước mặt, nói nhỏ, "Tô Bạch đà chủ đến rồi, ngươi có thể phải đi nàng nơi đó, nàng người này tâm ngoan thủ lạn, ngươi cẩn thận một chút." Lý Phá Thiên hỏi, "Thương Lê lại phái ngươi đi tiết lộ tin tức sao?" Tiểu Ngọc gật đầu, "Đúng." Lý Phá Thiên khẽ lắc đầu một cái, "Ngươi cũng phải chú ý một ít, các ngươi đà chủ lợi dụng xong ngươi sau, vì che giấu tội trạng, là có thể đưa ngươi diệt khẩu." Tiểu Ngọc cúi đầu, "Ta cũng biết, nhưng đà chủ ra lệnh, ta dám không nghe, cũng sẽ không toàn mạng." Lý Phá Thiên hỏi, "Không thể trốn sao? Tỷ như ngươi bỏ chạy khác đà chủ nơi đó tìm kiếm che chở." Tiểu Ngọc lắc đầu, "Không biết, ta đi." Nói xong, nàng mở cửa, vội vã đi. Mà ở trong một phòng khác bên trong, Thương Lê cùng Tô Bạch trợn mắt nhìn nhau. Nàng cắn răng nói, "Ngươi nghe ai nói hưu nói bừa đâu, ta quất chúng cái đỉnh kia lò, không có chút nào tư chất, đã bị ta diệt." Tô Bạch hừ một tiếng nói, "Phải không? Như vậy hài cốt chôn ở nơi nào, moi ra nhìn một chút. Thương Lê trợn mắt nói, ta chôn ở nơi nào, ngươi quản được sao? Tô Bạch cười lạnh nói, tốt, đã ngươi không thừa nhận, vậy thì sáng sớm ngày mai tông chủ nơi đó thấy đi. Nàng đứng dậy, cáo tử. Đợi nàng đi tới cửa một bên, Thương Lê gọi lại nàng, chờ một chút. Tô Bạch dừng bước xoay người, không nên nói nữa những thứ kia nói nhảm, tuyệt đỉnh giao ra đây, ta lập tức đi. Thương Lê nói, ta có thể với ngươi chia sẻ, nhưng nói xong rồi, một người 7 ngày, ngươi không thể độc bá không trả ta. Tô Bạch khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt, không thành vấn đề. Thương Lê còn nói thêm, còn có, chuyện này cần phải giữ bí mật, không thể lại để cho người thứ ba biết. Tô Bạch bất mãn lên, ngươi lề mà lề mề làm gì, ta có ngu như vậy sao? Trong phòng, Lý Phá Thiên đợi chỉ có một hồi, cửa mở ra. Thương Lê đi vào, đem hắn nhìn một chút, tựa hồ vô cùng tức giận, cũng phi thường căm tức, nàng cũng không có quá nhiều muốn nói với hắn, chỉ nói hai chữ, cút đi. Lý Phá Thiên đứng lên, lái xe cửa. Ngoài cửa, có một mỹ nữ, trên mặt lạnh như băng, nói vậy chính là Tô Bạch. Hắn yên lặng hướng nàng đi tới. Chờ hắn đến trước gót chân nàng, nàng cũng không có có lời thừa thãi muốn nói, nắm đi liền. Ra Thương Lê tiểu viện sau, Tô Bạch mang theo hắn, ở trong bóng tối ước chừng đi khoảng 15 dặm, trở lại tiểu viện của mình. Có hai vị nha hoàn sớm sẽ trở thấy đà chủ dẫn người trở lại, lập tức đưa tay đem Lý Phá Thiên tiếp tới. Tô Bạch ra lệnh, đo tư chất. Một lúc sau, Lý Phá Thiên lần thứ 3 bị nhấc vào thủy tinh quan. Trước mắt của hắn, lại thấy được vô số màu xanh tinh tinh biến ảo, đẹp mắt vô cùng. Theo kia thủy tinh quan màu sắc dần dần thay đổi, cuối cùng biến thành màu cam. Tô Bạch hài lòng gật đầu một cái, đối hai vị nha hoàn nói, rửa sạch sẽ, đưa tới. Thủy tinh quan mở ra, Lý Phá Thiên bị hai vị nha hoàn mang ra ngoài, mang đi tắm. Sau nửa canh giờ, hắn bị đưa vào trong phòng. Tô Bạch đã chờ ở nơi đó, nhưng tựa hồ nàng đợi phải hơi không kiên nhẫn. Nàng mắng hai vị nha hoàn nói, cần tắm lâu như vậy sao? Hai vị nha hoàn cúi đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng, đội vàng lui ra, đóng cửa lại. Không ngoài dự tính, Tô Bạch cũng mở ra một cái hộp, lấy ra hai viên đỉnh đan, một viên màu đỏ, một viên màu trắng. Nàng ngửa đầu một cái, đem viên màu trắng đồ ăn rồi sau đó, đem màu đỏ đưa tới Lý Phá Thiên mép, ra lệnh, đồ ăn. Lý Phá Thiên đưa tay nhận lấy kia màu đỏ đỉnh đan đến, gửi một cái nói, ngươi bị lừa rồi. Tô Bạch lông mày dựng lên, có ý gì? Lý Phá Thiên đem đỉnh đan buông xuống, ta nói thật sao, ngươi đừng phát cáu, cũng đừng giết lung tung người, dù sao nha hoàn nhận được tin tức trở lại báo cáo cho ngươi, thế nhưng là đối ngươi trung thành một mảnh. Tô Bạch nhìn hắn chằm chằm chốc lát, lạnh hư một tiếng nói, bản đà chủ thế nhưng là nhìn tận mắt thủy tinh quan biến thành màu cam, ngươi dám nói ngươi không phải tuyệt đỉnh. Thanh âm của nàng trở nên nghiêm khắc một ít, ngươi dám không vì bản đà chủ xuất lực. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, ta không phải ý đó. Tô Bạch duỗi với tay nắm lấy hắn, một thanh liền đem hắn ném lên giường, rồi sau đó, nàng tiến lên đè xuống hắn, ánh mắt hùng hổ ép người, vậy ngươi là có ý gì? Lý Phá Thiên nói, ta là tuyệt đỉnh không sai, nhưng ta cũng là độc thứ thân, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một chút. Cái gì? Tô Bạch bản năng nhảy dựng lên, độc thứ thân. Trong ánh mắt của nàng, là có chút khó có thể tin độc thứ thân, chỉ là truyền thuyết mà thôi, thiên hạ lại vẫn thật sự có người như vậy tồn ở đây sao? Nàng lại đem Lý Phá Thiên bắt, nếu không có cách nào dùng, lưu ngươi cũng là lãng phí. Lý Phá Thiên nói, chậm đã. Tô Bạch nâng lên tay dừng ở không trung, còn có cái gì gì ngôn? Lý Phá Thiên nói, Thương Lê cố ý để ngươi tới cướp đi ta, là nghị hại ngươi, ngươi nếu đem ta giết mất đi chứng cứ, ngươi lấy cái gì đi tông chủ trước mặt tố cáo, ta chết thì chết, đối với nàng không có chút nào tổn thất. Tô Bạch ánh mắt lấp lóe một trận, đem hắn buông ra. Chuyện này, bản đà chủ trước điều tra rõ, nếu ngươi thật là độc thứ thân, thử, ta sẽ không bỏ qua cho Thương Lê, nếu ngươi dám gạt ta, quay đầu, ta phải đem ngươi dọn dẹp sống không bằng chết. Nói xong, nàng buông ra Lý Phá Thiên, mở cửa đi. Lý Phá Thiên thở ra một hơi dài. Tiên nhân ra ra, tiên gia giống như là ở đạp dây thép, ác kia ma nữ tính khí nóng nảy, hành vi xung động, mới vừa rồi thiếu chút nữa liền một trường đem mình diệt. Chương 16. Mạn Đà La Hoa các loại Tô Bạch đi rồi thôi về sau, Lý Phá Thiên trong phòng đợi một hồi, có nha hoàn mở cửa, đưa tới cho hắn cơm tối. Nha hoàn kia đem cái mâm đặt lên bàn, thấp giọng hỏi, ngươi ở Thương Lê đà chủ nơi đó, còn không có ăn xong cơm tối à? Lý Phá Thiên ở trước bàn ngồi xuống, hỏi, các ngươi đà chủ đi rồi chưa? Nha hoàn kia gật đầu, đi. Lý Phá Thiên tỏ ý nói, đóng cửa, chúng ta phiếm vài câu. Nha hoàn kia ánh mắt lộ ra nghi vấn, bất quá, nàng hay là đóng cửa lại. Lý Phá Thiên hỏi, các ngươi là từ nhỏ ngọc nơi đó nghe được tin tức đi? Nha hoàn kia gật đầu, đúng. Lý Phá Thiên lại hỏi, các ngươi cùng tiểu ngọc bình thường quan hệ tốt sao? Nha hoàn kia đáp, tạm được, coi như là chấp nhận được. Nàng đột nhiên sợ hết hồn, thế nào, tin tức giả? Nhưng nàng lập tức lại lắc đầu, không đúng, là thật tin tức à? Ta nhìn tận mắt thủy tinh quan biến thành màu cam. Lý Phá Thiên nói, không sai, là màu cam, nhưng các ngươi không biết là, ta là độc thứ thân. Nha hoàn kia lúc này là thật sợ hết hồn, nàng cạch 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 liền lùi mấy bước, cái gì? Lý Phá Thiên mắt, ngồi, vững vàng một ít. Nha hoàn kia vô cùng thấp thỏm ngồi xuống, xong, xong, đà chủ bị người khác lừa, nhất định muốn giết ta. Lý Phá Thiên lắc đầu, ta mới vừa rồi cùng nàng nói, các ngươi nhận được tin tức sau trở lại lập tức báo cáo nhanh cho nàng, bất kể tin tức là thật hay giả, cũng chân thấy các ngươi đối với nàng một mảnh trung thành, nàng chưa chắc sẽ giết ngươi. Nha hoàn kia tội nghiệp gật đầu, cảm ơn. Lý Phá Thiên lại hỏi, Tô Bạch nơi này, cũng hẳn là có ta Vân Thiên phái đệ tử a? Nha hoàn kia gật đầu, có. Bất quá đã chết. Lý Phá Thiên khẽ thở dài một cái, có không nói ra được khổ sở. Một lát sau, hắn lại hỏi, ngươi biết bây giờ còn có bao nhiêu người may mắn sót lại sao? Nha hoàn kia đáp, nghe nói trừ ngươi ra, còn có số 21 cùng số 7, còn lại toàn đều chết hết. Lý Phá Thiên nghe bị bắt tới 38 người, mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà chỉ còn lại 3 người còn sống, không khỏi hốc mắt đỏ. Đây chính là 35 điều sống tươi tươi sinh mạng a, hắn yên lặng cắn răng, như vậy huyết hải thâm cửu, chỉ có hủy diệt Tu Hoa Tông mới có thể rửa hận. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, hắn hỏi, liên quan tới số 21 cùng số 7, cũng có thứ gì tin tức? Nha hoàn kia đáp, số 21 ở Thanh Nhã Đà chủ nơi đó, tạm thời không có chuyện làm, nhưng hắn không có cách nào vĩnh viễn tạm thời an toàn tính mạng bên trong tông có quy định, vô dụng đỉnh lô, không cho phép ở lâu. Số 7 được đưa đến tông chủ nơi đó, mặc dù hắn coi như mạnh, nhưng lấy tông chủ thực lực, hắn sợ là chi chống đỡ không bao lâu. Lý Phá Thiên nghe rơi vào trầm tư. Nghe nói Thanh Nhã tính cách phi thường tốt, số 21 sư mình, không biết là ai, hẳn tạm thời không có sao. Nhưng số 7 sư mình, bị đưa cho kia lão yêu bà đã 3 ngày đi, còn có thể kiên trì mấy ngày. Có biện pháp nào hay không để cho kia lão yêu bà biết mình, để cho mình đi thay số 7, cũng tốt cứu số 7 mệnh, thuận tiện, chuyện bại lộ, cũng để cho Thương Lê cùng Tô Bạch cái này hai ma nữ bị nghiêm trị. Nha hoàng kia gặp hắn không nói, đại khái cũng không dám ở hắn cái này đợi thời gian quá dài, liền đứng lên, ngươi mau đưa bữa ăn tối ăn đi, ta thu cái mâm, còn muốn đi làm chuyện khác. Lại nói Tô Bạch giận đùng đùng đi rồi thôi về sau, nàng ngay từ đầu xác thực mong muốn trực tiếp đi Thương Lên nơi đó hưng sư vấn tội. Nhưng đi tới nửa đường, nàng lại cảm thấy không ổn. Bản thân cứ như vậy đi, Thương Lê nhất định sẽ không thừa nhận như vậy cũng liền không cách nào tra rõ chân tướng sự thật. Đến tột cùng là Thương Lê bố trí bẫy dập muốn ám hại bản thân đâu, hay là 33 số không nguyện ý vì mình xuất lực, cố ý nói chuyện giật gân đâu. Nàng chủ trừ tại nguyên chỗ, một giờ nửa khắc không quyết định chắc chắn được, liền xoay người mà đi, đi tìm bạn tốt của mình Yến Như Sương thương lượng. Một thời gian uống cạn chung trà sau, Yến Như Sương tiểu viện, nhận được nha hoàn thông báo, nàng đến rồi. Tô Bạch vội vàng đem nàng kéo vào giữa phòng, ngươi định kia lò đâu? Yến Như Sương nghiền ngẫm mà nói, thế nào, ngươi chết rồi, muốn mượn ta sao? Tô Bạch lắc đầu, không phải, ta thuận tiện hỏi hỏi. Yến Như Sương trả lời nàng nói, tối hôm qua chết rồi, đã vùi sâu vào bùi hoa hạ. Tô Bạch hạ thấp giọng, có chuyện, ta không quyết định chắc chắn được, tới tìm ngươi thương lượng một chút. Yến Như Sương gật đầu, nói đi. Tô Bạch nói, ta nha hoàn kia hôm nay buổi sáng từ Thương Lê nha hoàn miệng trong nhận được tin tức, nói Thương Lê quất chúng 33 số là thiên hạ tuyệt đỉnh. Yến Như Sương ánh mắt mở to, quả thật. Tô Bạch còn nói thêm, tối nay ta đi tìm Thương Lê, yêu cầu chia sẻ tuyệt đỉnh, không phải ta liền hướng tông chủ báo cáo, nàng không có cách nào, không thể không khiến ta đem người mang đi. Yến Như Sương ánh mắt lại mở to, ngươi đáp thủ thu hoạch cực lớn sao? Tô Bạch lắc đầu một cái, ngươi hãy nghe ta nói hết, sau khi trở về, ta tự mình đo 33 số tư chất, thủy tinh quan màu cam hắn quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh. Yến Như Sương gật đầu, sau đó thì sao? Tô Bạch nói, ta lúc ấy thật là cao hứng, để cho nha hoàn giúp hắn tắm đưa vào giữa phòng, ta chuẩn bị luyện đỉnh, nhưng ngươi đoán 33 số nói thế nào? Yến Như Sương hỏi, nói thế nào? Tô Bạch đem miệng hướng Yến Như Sương nhích tới gần một ít, hắn nói hắn là tuyệt đỉnh không sai, nhưng hắn cũng là độc thứ thân. A. Yến Như Sương trợn mắt há mồm, thật hay giả? Tô Bạch nói, ta không biết là hắn cố ý gạt ta, hay là Thương Lê bố trí bẫy dập muốn hại ta, cho nên ta mới đến thương lượng với ngươi, ngươi giúp ta phân tích phân tích. Yến Như Sương trầm tư chốc lát nói, có phải hay không độc thứ thân, rất tốt chứng minh a. Tô Bạch hỏi, như thế nào? Yến Như Sương nói, là kia tên nha hoàn nghe trở lại tin tức, ngươi để cho nàng cùng 33 số luyện đỉnh, nàng nếu không có sao, đó chính là 33 số cố ý lừa gạt ngươi. Tô Bạch vô đuổi, đúng vậy, ta thế nào đần như vậy? Nàng lập tức đứng dậy, ta trở về đi thử một chút. Yến Như Sương kêu lên, chờ ta, đi theo ngươi nhìn một chút. Mà ở Tô Bạch tiểu viện, Lý Phá Thiên đồ ăn bữa ăn tối, đối nha hoàn kia nói, ta mới vừa mới lúc tiến vào, ngửi được các ngươi trong sân vậy mà trồng trọt mạn đà la hoa, ngươi giúp ta hái mấy đóa đến, có thể không? Nha hoàn kia hỏi, ngươi muốn cái kia hoa làm gì à? Kia hoa có độc là trồng trọt tới phòng côn trùng. Lý Phá Thiên nói, ngươi cứ việc hái tới, nói không chừng có thể cứu mạng của ngươi. Nha hoàn kia kinh ngạc, cái gì? Lý Phá Thiên thu thập cái mâm, đưa tới trong tay nàng, tin tưởng tiên gia, nhanh đi hái tới. Tô Bạch đi Yến Như Sương nơi đó thương nghị một trận sau, nhanh chóng trở lại rồi. Nàng vừa vào sân, liền đem nha hoàn kia gọi tới, ngươi nghe được tin tức, bản đà chủ tưởng tưởng ngươi. Nàng từ trên người lấy ra hai viên đỉnh đan, cái kia thiên hạ tuyệt đỉnh, để ngươi trước hưởng dụng một lần. A, nha hoàn kia mê người. Tô Bạch lập tức mắt lộ hung quang, thế nào, bản đà chủ ban thưởng ngươi dám đừng. Nha hoàn kia nhận lấy đỉnh đan, xoay người, mang theo tất tâm muốn chết, mở Lý Phá Thiên cửa, đi vào. Tô Bạch lôi kéo Yến Như Sương ở sân ngồi, chờ xem. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, trong phòng truyền tới nha hoàn kêu thảm thiết. Hai người lập tức bắn lên, đi mở cửa. Trước giường, Lý Phá Thiên ở tay chân luôn cuống mặc quần áo. Mà nha hoàn kia quần áo xốc xếch té xuống đất, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, cả người kịch liệt co quắp, hãy cùng lập tức sẽ bỏ mạng. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Tô Bạch nói, thật là độc thứ thân, Như Sương, ngươi nhìn chúng ta thế nào thu thập Thương Lê tiện nhân kia. Yến Như Sương kéo Tô Bạch đi ra ngoài nói. Các loại hai người quay đầu đi, Lý Phá Thiên vội vàng ngồi xổm xuống, vận chuyển tiên lực, ngón tay như bay, đối với nha hoàn kia mấy đại huyệt vị một trận nhanh lên một chút. Phốc, nha hoàn kia phun ra một hớp tanh hôi máu đen, nhất thời hồi khí trở lại, cũng không hút xúc sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận. Lý Phá Thiên nói nhỏ, không sao, mạn đà la độc đã hiểu, bất quá ngươi phải tiếp tục trang mấy ngày. Nha hoàn kia trong mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn. Chương 17. Đều là xung động gây họa các loại, một gã khác nha hoàn tới trước, đem vậy đi quỷ môn quan đi một lượt nha hoàn lưng sau khi đi, Lý Phá Thiên ngồi ở trước bàn, lòng vẫn còn sợ hãi. Ở vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể mượn dùng mạn đà la hoa độc tố, làm bộ nha hoàn kia gặp phải độc thứ thân tổn thương, dùng cái này lừa gạt Tô Bạch cùng Yến Như Sương. Nhưng nếu như hai vị kia đà chủ trong phòng đợi đến lâu một chút, vượt qua một khắc đồng hồ, hắn liền không cách nào kịp thời cứu người nha hoàn kia, liền thật sẽ một mệnh ô hô. Được chưa? Coi như là đem các nàng lừa gạt làm cho các nàng tin tưởng mình là độc thứ thân, sau này các nàng liền sẽ không lại đối tâm hắn tồn ảo tưởng. Chẳng qua là không biết Tô Bạch cùng Yến Như Sương đi tìm Thương Lê Đấu Pháp lại sẽ là kết quả gì. Hắn trầm tư một trận sau, vận chuyển tiên lực đánh vào trên cửa. Một lát sau, một vị khác nha hoàn tới mở cửa, đứng ở cửa vừa hỏi: 33 số, ngươi còn có chuyện gì sao? Lý Phá Thiên đứng lên, đi tới cửa một bên, đối nha hoàn kia thấp giọng nói: Từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối, nếu là có người tới gọi cửa, vô luận là ai, ngươi tuyệt đối đừng mở. Nha hoàn kia trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng: Có ý gì? Lý Phá Thiên nói: Vì hai người các ngươi an toàn, ngươi chiếu làm liền là. Lại nói Tô Bạch cùng Yến Như Sương nhanh chóng thương nghị một phen, quyết định trực tiếp đi Thương Lê tiểu viện, nếu là Thương Lê không ở, liền bắt giữ nha hoàn của nàng đi bí mật chỗ ở đem Thương Lê lừa gạt đi ra. Rồi sau đó, Tô Bạch ra mặt, Yến Như Sương mai phục, tối nay liền đem Thương Lê tiện nhân kia giải quyết. Về phần 33 số đỉnh lô, hai người còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào, là lợi dụng hắn tiếp tục hại người khác đâu, hay là nộp lên tông chủ đâu. Các loại diệt Thương Lê, hai người trở lại từ từ suy tính. Dĩ vãng, đại gia giữa lẫn nhau mặc dù có mâu thuẫn, nhưng còn chưa tới người chết ta sống mức. Nhưng Thương Lê lấy 33 số làm mồi, muốn hãm hại Tô Bạch. Tô Bạch kia nóng nảy, nơi nào chịu được cái này, tối nay không tiêu diệt Thương Lê, nàng liền ngủ không yên giấc. Hai người lặng lẽ mò tới Thương Lê bên ngoài sân nhỏ, Yến Như Sương ẩn nút, Tô Bạch đi trước đập cửa. Chỉ cần nha hoàn tới mở cửa, các nàng chỉ biết lập tức đem nha hoàn bắt góc. Nhưng các loại Tô Bạch đứng ở ngoài cửa viện, vỗ một cái lại một cái, bên trong cửa lại một chút động tĩnh cũng không có. Lông mày của nàng sâu sắc nhăn đi lên. Tình huống gì, chẳng lẽ Thương Lê biết hãm hại bản thân thất bại, mang theo nha hoàn rút lui sao? Nàng lại đập mấy cái, thấy bây giờ không có động tĩnh, liền vội vàng xoay người lại, đi tìm Yến Như Sương thương lượng. Không có người để ý tới, chuyện gì xảy ra? Yến Như Sương đột nhiên lôi nàng một cái, muốn nàng ngồi xuống. Thương Lê tiểu viện kia một bên, ước chừng 20 trượng ra, có một cái hộp quẹt đánh đốt, đang chậm rãi hướng bên này di động. Bá một tiếng, Tô Bạch đã xông ra. Kia hộp quẹt quang mang phía dưới, nàng đã thấy rõ ràng chính là Thương Lê. Nàng muốn lập tức bắt lại nàng, loạn đao chém chết. Nàng đột nhiên lao ra, không thể tránh khỏi đụng phải bụi cây hoa cỏ, phát ra tiếng vang. Thương Lê đã nghe được, nàng tựa hồ dự cảm được không ổn, xoay người bỏ chạy. Yến Như Sương đi theo sau Tô Bạch, thật chặt đuổi theo. Nàng âm thầm oán trách, thật xung động a, liền không thể các loại Thương Lê đến gần một chút sao? Đả thảo kinh xà, cái này đuổi theo nhiều phiền toái. Hai người đoạn đường này đuổi, liền đuổi tới cấm địa hoa chỉ lối vào. Phía trước, Thương Lê hoảng hốt chạy bừa, bóng người chợt lóe, đã chui vào cái đó nước chảy róc rách núi chui vào trong động. Tô Bạch không chút suy nghĩ, đi theo liền đuổi theo đi vào. Bên mình hai người, Thương Lê chỉ có một người, có cái gì phải sợ, nàng căn bản không có chút nào lo lắng. Bên trong hang núi kia, nối thẳng mạch nước ngầm, Thương Lê chạy vào đi tương đương với chạy vào đường chết. Có thể đưa nàng giết chết ở chỗ này, thần không biết quỷ không hay, cũng chính hợp Tô Bạch tâm ý đưa tay không thấy được năm ngón trong, Tô Bạch đuổi theo chừng 10 trượng, nàng đứng lại. Bởi vì nước chảy róc rách, nàng đã không nghe được Thương Lê tiếng bước chân nói cách khác, coi như nàng đuổi kịp Thương Lê trước mặt, nàng cũng không biết. Ba một tiếng, nàng đánh đốt hộp quẹt, chiếu sáng chung quanh. Nàng hướng nhìn chung quanh một lần, cũng không thấy được Thương Lê. Lúc này, Yến Như Sương từ phía sau chạy tới, cùng nàng đứng chung một chỗ, mất dấu rồi. Tô Bạch đem ánh mắt nhìn về phía hang núi chỗ sâu, nàng nhất định ở tiền phương, đi. Hai người mỗi người rút đao nơi tay, vai sóng vai, phòng bị Thương Lê đột nhiên tập kích, đạp nước, từng bước một về phía trước. Các nàng lại đi ước chừng 10 trượng sau, phía trước, ba một tiếng, lại một cây hộp quẹt đánh đốt. Đồng thời chuyển tới Thương Lê mắng âm thanh: Tô Bạch, Yến Như Sương, các ngươi muốn làm gì? Tô Bạch lạnh hừ một tiếng nói: Thử, làm gì? Ngươi biết rõ 33 số là độc thứ thân, lại chỉ điểm nha hoàn của ngươi hướng nha hoàn của ta tiết lộ tin tức, dẫn dụ ta đi đoạt người, dùng cái này hãm hại ta, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thương Lê lui về phía sau lại: Ngươi đừng tới đây, tới nữa chính là vực sâu. Ha ha. Tô Bạch một tiếng cười đắc ý: Ngươi chết chưa hết tội. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía sau hai người đột nhiên bành một tiếng. Mặc dù trong động nước chảy róc rách, thế nhưng bành một tiếng, hai người vẫn là nghe rõ ràng. Phản ứng của hai người cũng coi là nhanh, trong nháy mắt xoay người. Nhưng đợi các nàng xoay người, xông tới mặt cũng là một đoàn nhanh như thiểm điện ánh quỷ hỏa. Lại là bành một tiếng, hai người rơi vào quỷ hỏa trong. Hai người trong khoảnh khắc đó, ý thức được trúng kế, rơi vào mưu kế của người khác. Đang ở quỷ hỏa đánh trúng hai người trong nháy mắt, hai người không hẹn mà cùng, đao trong tay đã bắn nhanh ra, thẳng đến quỷ hỏa nguồn gốc chỗ. Các nàng sau lưng, Thương Lê mượn nước chảy yểm hộ, đã nhanh chóng mà đến, lạnh sáng long lánh, lưỡi sắc không chút lưu tình vùng hướng cổ họng của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, hai đầu lâu rơi xuống nước, thân thể ngã xuống, máu đỏ tươi nhiễm đỏ nước suối. Yến Như Sương trước khi chết, trong lòng một tiếng thở dài. Làm sao lại đóng Tô Bạch vọng động như vậy, bạn bè đều là xung động gây họa, hại người mình. A Thương Lê diệt hai người về sau, vội vàng xông về phía trước: Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Mười trượng ra, Hồng Tiêu tựa vào hang núi trên vách đá, đầu vai cắm một cây đao. Nàng sắc mặt tái nhợt cười một tiếng: Không có sao. Thương Lê liền vội vàng tiến lên đỡ nàng: Đi, đi về trước chữa thương. Hồng Tiêu lắc đầu nói: Ngươi không cần phải để ý đến ta, nhanh đi Tô Bạch nơi đó, đem 33 số mang đi. Thương Lê gật đầu: Tốt, như vậy mục tiêu kế tiếp là ai? Hồng Tiêu nói: ta vốn là tính toán từng cái một diệt trừ, không nghĩ tới tối nay nhất tiễn xong điều, ngược lại tỉnh một chút khí lực, còn giữ lại, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Ngươi trước tiên đem 33 số mang về, quay đầu ta đi bái phòng hắn, đến chúng ta thu mua của hắn thời điểm. Thương Lên lại gật đầu, tốt, ngươi cẩn thận một chút, ta bây giờ đi ngay. Tô Bạch trong sân nhỏ, hai vị nha hoàn còn chưa ngủ, cửa viện đột nhiên chuyển tới ma lực chấn động. Điều này nói rõ, có người đang quay cửa. Hai người lúc trước lấy được Lý Phá Thiên cảnh cáo, trong lòng đã phi thường thấp thỏm, lúc này thấy thật sự có người tới quay cửa, không khỏi vạn phần hoảng sợ, nào dám đi mở cửa. Hai người hoảng hốt dùng chăn liền đỉnh đầu tránh trong chăn dưới đáy run lẩy bẩy. Chương 18. Bí mật sứ mạng cửa biết chỗ, đập cửa truyền tới ma lực chấn động, một mực kéo dài một canh giờ. Có lẽ bên ngoài người nọ cho là bên trong không ai, lúc này mới rời đi. Trong sân khôi phục bình tĩnh, hai vị nha hoàn từ chăn dưới đáy đưa đầu ra ngoài, như cũ tại run lẩy bẩy. Mà hai người bị như vậy một phen kinh sợ, nơi nào còn có chút xíu buồn ngủ, lặng lẽ thương lượng đôi câu, liền vội vàng đứng lên, cùng nhau hướng Lý Phá Thiên căn phòng hoảng hốt mà đi. Trong phòng, Lý Phá Thiên cũng không ngủ. Trong sân chấn động vậy mà kéo dài một canh giờ lâu, điều này nói rõ bên ngoài người nọ muốn vào tới tâm là phi thường khẩn cấp. Trừ Thương Lê, hắn đã không nghĩ tới còn có ai có thể ở bên ngoài đập lâu như vậy cửa. Không ngoài dự liệu vậy, Tô Bạch cùng Yến Như Sương cũng đã bị giết chết. Cho nên Thương Lê mới chịu tới trước, chuẩn bị lần nữa đem hắn cướp đi. Nàng muốn bắt cóc bản thân, Tô Bạch nơi này hai vị nha hoàn, liền hai kiếp khó thoát. May mắn hai vị nha hoàn cũng không đi mở cửa, sau một canh giờ, bên ngoài không còn đập cửa, hết thảy lại khôi phục yên lặng. Hắn chờ mình, nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, đến trời sáng nhìn lại chuyện gì xảy ra đi. Nhưng cửa phòng đột nhiên mở, hai vị nha hoàn thất kinh vào, xoay tay lại tướng môn đóng gắt gao liền cùng nhau chạy tới, nhảy lên giường, chen ở phía sau hắn, vẫn ở cả người phát run. Hắn không thể không ngồi dậy, vậy làm sao ngủ? Hắn đối hai vị nha hoàn nói, các ngươi không cần phải sợ, các loại sáng mai các ngươi đã chủ đến rồi, đem tình huống hồi báo một chút, các ngươi đã chủ sẽ đi giải quyết. Một vị nha hoàn há mồm nói chuyện, tâm hoàng phải hàm răng đều ở đây khanh khách vang dội, ngươi làm sao ngươi biết? Có người tới quay cửa. Lý Phá Thiên cố làm nhẹ nhõm cười một tiếng, bởi vì có người nghĩ đến cấp tiên gia thôi, đừng sợ, đừng sợ. Cửa cũng quan phải nghiêm nghiêm thật thật, ai cũng không vào được, cũng trở về đi thôi, an tâm ngủ, chờ trời sáng. Hai vị nha hoàn con giúp ở trong chăn, cùng nhau lắc đầu, bày tỏ không đi trở về. Lý Phá Thiên sờ một cái đầu, được rồi, các ngươi cố gắng ngủ. Hắn xuống giường, đem ba cái ghế xếp thành một hàng, cứ như vậy nằm, mộng đẹp. Ngày thứ hai, trời sáng sau, hai vị nha hoàn tỉnh. Chỉ cần trời sáng hai người tựa hồ liền không có sợ như vậy. Hai người đứng dậy, thấy 33 số ngủ ở như vậy hẹp vừa cứng trên ghế, trong lòng nhất thời ấy nấy. Các nàng đội vàng rời giường, đi chào hỏi Lý Phá Thiên lên giường đi ngủ. Rồi sau đó, hai người vội vàng rời đi đi cho hắn làm điểm tâm. Mà lúc này, ở Hồng Tiêu trong sân nhỏ, Thương Lê sáng sớm đã tới rồi. Hồng Tiêu đưa nàng đưa vào căn phòng đơn độc, hỏi, cái này sáng sớm, thế nào? Thương Lê nhỏ giọng nói, tối hôm qua ta đi đập cửa, bên trong viện từ đầu đến cuối không có phản ứng, 33 số chưa trở lại ta chỗ. Hồng Tiêu nghe chân mày cau lại, là không ai, hay là nhân gia có phòng bị rồi? Thương Lê làm thế nào biết rốt cuộc là tình huống gì? Nàng đáp, ta cũng không biết nhà, không ai, vì sao không người đâu, chẳng lẽ trước đó rời đi, phòng bị, thì tại sao phòng bị đâu? Chẳng lẽ nàng kia hai tên nha hoàn biết ta muốn lên cửa đi đoạt người? Hồng Tiêu trầm tư một trận, nói, nếu là 33 số giật dây hai vị nha hoàn đừng mở cửa, kia liền có chút khó khăn. Thương Lê có chút ngoài ý muốn mà nói, 33 số. Hồng Tiêu gật đầu một cái, trước hạn rời đi khả năng không lớn, Tô Bạch cùng Yến Như Sương tới giết ngươi, không nghĩ tới lại được phục kích. Thương Lê hỏi, ý của ngươi là 33 số đã đoán được hành động của chúng ta rồi? Hồng Tiêu nói, hắn bị Tô Bạch mang đi, liền đã hiểu chúng ta muốn tính toán Tô Bạch, chờ chúng ta giết Tô Bạch sau, tất nhiên lại muốn đi đem hắn mang đi, hắn có thể chẳng qua là làm cái lòng tốt, không nghĩ hai vị nha hoàn bị ngươi giết. Thương Lê hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hồng Tiêu nói, không nên gấp, vững vàng, ban ngày quan sát kỹ cửa viện, buổi tối đi gõ cửa, đợi các nàng sợ hãi đến không thể ở lại được nữa, đợi các nàng tài nguyên đã tiêu hao hết, tất nhiên mở cửa chạy trốn. Thương Lê gật đầu, được rồi, chỉ là tiểu thư, ngươi tối hôm qua nói thu mua 33 số, là có ý gì? Hồng Tiêu hỏi, chúng ta nằm vùng Tu Hoa Tông bí mật sứ mạng, ngươi là có hay không còn nhớ? Thương Lê lại gật đầu, Thiên Ma Thạch. Hồng Tiêu nói, chúng ta bí mật tìm nhiều năm như vậy, nó bóng dáng hoàn toàn không có, Tu Hoa Tông bên trong, chúng ta duy nhất đi địa phương mà không đến được, chính là tông chủ ở ngọn núi lớn kia động. Thương Lê phảng phất bừng tỉnh ngộ, tông chủ ngọn núi lớn kia động, trừ chính nàng, trừ con gái nàng Hoa Liên Khê, trừ nàng tiếp thân bọn nha hoàn, ngoài ra, cũng chỉ có đỉnh lô mới có thể đi vào. Hồng Tiêu lại trầm tư một trận, kể từ ngươi cho ta nói 33 số là tuyệt đỉnh thời điểm, ta liền có kế hoạch mới, nhưng cái này kế hoạch mới trong trọng yếu một vòng, chính là muốn thu mua 33 số, để cho hắn cho chúng ta làm việc, để cho hắn nguyện ý giúp chúng ta tìm cung cấp lấy Thiên Ma Thạch. Nàng bưng ly lên, uống một hớp nước, nhưng coi như 33 số đã thủ, chúng ta muốn thuận lợi bắt được Thiên Ma Thạch, thuận lợi chạy ra khỏi Tu Hoa Tông, vẫn là không dễ dàng, cho nên chúng ta trước muốn diệt trừ một bộ phận người, tránh cho tương lai trở thành chướng ngại. Thương Lê hỏi, như thế nào thu mua đâu? Hồng Tiêu nói, cam kết tương lai dẫn hắn đi ra ngoài, để cho hắn còn sống trở lại Tiên Đỉnh Đại Lục, ngoài ra, cho hắn một chút chỗ tốt. Thương Lê có chút mê mang mà nói, nhưng chúng ta có thể đưa ra chỗ tốt gì? Hồng Tiêu đứng dậy, đi tới lui mấy bước, người trước quan sát kỹ kia cửa viện, đem 33 số mang trở về rồi hay nói, đến lúc đó, ta sẽ đích thân ra mặt thuyết phục hắn. Ban ngày thời gian ở làm lòng người tiêu trong khi chờ đợi vượt qua. Hai vị nha hoàng nóng nhìn đà chủ đội vàng trở lại, nhưng một mực chờ đến trời tối, đà chủ liền cái bóng cũng không có. Đưa bữa ăn tối thời điểm, lúc trước chúng độc vị kia nha hoàn hỏi Lý Phá Thiên nói, đà chủ cả ngày cũng không có trở lại, không biết là tình huống gì, tỉ muội chúng ta cũng sợ chết, ngươi có thể giúp đỡ phân tích một chút sao? Lý Phá Thiên lại giả nhẹ nhõm cười một tiếng, các ngươi đà chủ trước kia mỗi ngày đều tới sao? Nha hoàn kia lắc đầu, cũng không phải, không có đỉnh lô thời điểm, nàng có lúc 10 ngày nửa tháng cũng không trở lại. Lý Phá Thiên nói, kia không phải thành ta độc này đâm, nàng không dùng đến, nàng liền cảm giác không cần thiết đến rồi. Nha hoàn kia cắn môi một cái, nhưng có người buổi tối tới đập cửa, chuyện này nhớ tới rất quỷ dị à, chúng ta chỉ lo lắng đà chủ xảy ra chuyện. Lý Phá Thiên nói, liền coi như các ngươi đà chủ xảy ra chuyện, các ngươi cũng lực bất tòng tâm, như vậy đi, tiên gia cho các ngươi một cái đề nghị, vì cẩn thận làm việc, chỉ cần vật liệu còn có thể kiên trì, các ngươi cũng không nên tùy tiện ra cửa, chờ một đoạn thời gian lại nói. Nha hoàn kia gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ là có người tới quay cửa, chung quy để cho người sợ hãi. Lý Phá Thiên an ủi nàng nói, cửa đóng gắt gao không cần sợ, tối hôm qua người nọ đập lâu như vậy cửa, đi vào sao? Không có khẩu quyết, là tuyệt đối không vào được. Hắn đem chén cơm bưng tới, các ngươi tối nay cũng đừng trở lại, còn có nhường hay không tiên gia thật tốt ngủ. Nha hoàn kia gật đầu, ừm. Chờ hắn đem cơm tối ăn xong, hai vị nha hoàn thu dọn đồ đạc, rời đi. Lý Phá Thiên ngồi ở dưới đèn, âm thầm thở dài. Tiên gia vì cứu các nàng, đem mình hãm tại chỗ này, bản thân không đi được Tu Hoa Tông tông chủ nơi đó, số 7 sư minh muốn lúc nào mới có thể có cứu. Hắn còn có thể kiên trì sao? Chương 19. Tu Hoa Tông mật địa ở tâm hắn tự phiền loạn trong lúc miên man suy nghĩ, dần dần đi qua một canh giờ. Cửa viện lần nữa truyền tới ma lực chấn động, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại. Nhất định là Thương Lên lại tại đập cửa muốn vào đến đem hắn cho đuổi đi. Hắn đang cảm thụ cách mỗi chừng 10 hơi thở rất có tiết tấu đập cửa, cửa sổ đột nhiên mở một cái bóng đen chui vào. Hắn quay đầu nhìn bóng đen kia, hôm nay nàng mượn bên ngoài đập cửa yểm hộ, lặng lẽ mà đến, lại muốn nói gì? Bên ngoài Thương Lên đập cửa, chỉ cần nha hoàn không mở cửa, liền không vào được. Cái này áo đen cô gái che mặt, nàng làm sao có thể đi vào? Chẳng lẽ nàng có thể phá giải đại gia tiểu viện khẩu quyết? Kia áo đen che mặt nữ nhân đi tới hắn trước mặt, thấp giọng nói, đi theo ta. Lý Phá Thiên hơi 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 kinh ngạc xem nàng. Cùng nàng đi. Đi nơi nào? Hắn ngồi không nhúc nhích, ta đi kia hai nha hoàn làm thế nào? Kia áo đen cô gái che mặt nói, ngươi trước quản chính ngươi đi, ngươi còn quản được các nàng. Lý Phá Thiên lại hỏi, đi nơi nào? Kia áo đen cô gái che mặt nói, đi giúp ta một chuyện, xong chuyện sau, ta đưa ngươi đi nên đi địa phương. Nàng đưa tay kéo hắn lại, đi. Lặng yên không một tiếng động trong, ở cửa viện đập cửa dưới sự che chở, kia áo đen cô gái che mặt mở cửa sổ, dẫn hắn từ sau nhà đi qua, lại đọc khẩu quyết, phá tiểu viện phù văn trận pháp, lại lôi kéo hắn nhảy tường mà qua. Rồi sau đó, hai người liền dưới sự yểm hộ của bóng đêm yên lặng đi về phía trước. Cũng không biết đi bao xa, Lý Phá Thiên trong thai nghe nước chảy róc rách thanh âm. Kia áo đen cô gái che mặt lôi kéo hắn, hóp lưng lại như mèo, từ một cái giường như cửa vào trước mặt nhanh chóng mà qua, sau đó, hai người chui vào một cái đen nhánh hang núi, trong sân động, nước chảy róc rách, sâu gần cẳng chân. Phía trước, áo đen cô gái che mặt cứ kéo hắn không ngừng sâu vào sân động, một câu nói cũng không nói. Mà Lý Phá Thiên cũng một câu nói cũng không hỏi. Hai người một trong lặng lẽ vào trong, ước chừng đi khoảng 30 trượng, cô gái áo đen kia đứng lại, buông ra tay của hắn. Lý Phá Thiên trong hai, nghe được không chỉ có nước chảy róc rách thanh âm, còn có như thác nước tiếng nổ. Ba một tiếng, một cây một quẻ sáng lên. Lý Phá Thiên cái này mới nhìn thấy, phía trước năm thước, nước chảy đã đứt, nguyên lai nước chảy đến đây, gặp phải sai biệt, liền chút xuống phát ra như thác nước tiếng nổ. Kia áo đen cô gái che mặt đánh đốt một quẻ sau, lại mang hắn đi về phía trước vài thước, đứng ở đó đứt gây ranh giới. Phía dưới, một mảnh đen như mực, gì cũng không nhìn thấy. Tiếp theo cô gái kia lại triển khai một cái pháp bảo, viên viên phát ra thanh quang. Nàng bắt lại Lý Phá Thiên, trong miệng nói một tiếng đi, hai người liền bay lên trời, nàng liền dẫn Lý Phá Thiên dọc theo kia đứt gãy xuống phía dưới. Nồng nặc hơi nước tràn ngập, không lâu sau, Lý Phá Thiên cảm giác toàn thân cũng ướt đẫm, trên mặt tích tích đắp đắp nước, không ngừng xuống phía dưới lưu. Cô gái kia khống chế pháp bảo, mang theo hắn tung tích nước chừng chừng 10 trượng, trên không trung dừng một chút, nói một tiếng, nín thở. Rồi sau đó, nàng dắt hắn, đột nhiên hướng nước chảy phóng tới. Lý Phá Thiên lập tức cảm thấy nước chảy cực lớn trùng kích lực, đánh vào người, đau nhức một mảnh. Bất quá xuyên việt nước chảy, chỉ dùng trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, hắn liền cảm giác mình đứng tại trên mặt đất. Hắn lau mặt một cái bên trên nước, trước mắt đen kịt một màu. 3. Kia áo đen cô gái che mặt, lần nữa đánh đốt hộp quẹt. Nhờ ánh lửa, Lý Phá Thiên lúc này mới phát hiện, hai người đứng ở một cái cửa động, bên trong động tối om, không biết đi thông nơi nào. Mà kia áo đen cô gái che mặt ở xuyên việt nước chảy thời điểm, che mặt lại bị lũ rơi. Lý Phá Thiên trong mắt, thấy được một trương đẹp đến cùng người khác bất đồng mặt. Hắn không nói ra cái loại đó cùng người khác bất đồng là cái gì, trừ đẹp ra, hắn cảm giác nàng gương mặt đó trời sinh mang theo sức dụ dỗ, làm cho nam nhân một cái khó quên, thậm chí có thể trong nháy mắt kích thích nam nhân ý nghĩ kỳ quái dục vọng. Trừ mặt, trên người cô gái nguyên bản áo bó sát người bị ướt, càng thêm chặt chẽ dán vào ở thân thể trên. Lý Phá Thiên trong mắt, thấy được một bộ như ma quỷ bóc người. Chân dài cân đối, mông cong chặt về lên, trước ngực cao vút. Hắn vội vàng đảo mắt, nhìn về phía kia trong động đèn nhánh. Bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ xung động ở trong người nhảy vậy mà lên. Hắn dù sao cũng là sức sống hừng hực người trẻ tuổi, 20 tuổi mà thôi. Cô gái kia lau mặt một cái bên trên nước, khẽ nói, đi. Rồi sau đó, hai người liền vai song vai, hướng bên trong động đi tới. Cô gái kia nói, lần này mới có một cái bí mật đất, cần ngươi tiên lực giúp ta mở ra. Lý Phá Thiên hơi quay đầu nhìn một chút nàng kia tuyệt mỹ gò má, các ngươi qua lại cũng bắt không ít tiên gia nam tử đi, tùy ý mang một cái tới đây cho phép đều có thể. Cô gái áo đen kia nói, ta cũng là một tháng trước mới phát hiện điều bí mật này. Hai người ở bên trong hang núi kia, quanh co đi đại hẹn khoảng trăm trượng, một cánh cửa đá thật to ngăn trở con đường phía trước. Cửa đá bên cạnh có một cây trượng cao thủy tinh trụ, ở lửa dưới ánh sáng, long lánh vầng sáng. Cô gái áo đen kia chỉ kia thủy tinh trụ nói, ôm lấy nó, rót vào tiên lực. Lý Phá Thiên đi tới kia thủy tinh trụ trước mặt, cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện mặt ngoài điêu khắc vô số thật nhỏ phù văn. Hắn hỏi cô gái áo đen kia nói, ngươi thế nào xác định cần tiên lực đâu? Cô gái áo đen kia đáp, phù văn của nó tổ hợp, đọc hiểu sau, biểu hiện cần tiên lực mở ra. Lý Phá Thiên cảm giác thật kỳ quái, một cái ma giới môn phái, dưới lòng đất bí mật này đất, vậy mà cần tiên lực tới mở. Vì sao? Hắn dĩ nhiên là nghĩ không hiểu. Bất quá, nhìn cô gái áo đen này đối phù văn khá có nghiên cứu dáng vẻ, đại khái cũng sẽ không sai. Hắn đưa ra hai tay, ôm lấy kia thủy tinh trụ, liền vận chuyển một bộ phận tiên lực hướng này rót vào. Chỉ chốc lát sau, thủy tinh trụ tự thân sáng lên. Nó mặt ngoài những thứ kia phù văn giống như đang sống, trên thủy tinh trụ khắp nơi tán loạn. Nhưng chúng nó tán loạn, tựa hồ lại phù hợp nào đó quy luật, đang kéo dài tiên lực dưới tác dụng, sắp hàng tổ hợp, giống như là ở tạo thành mở cửa khóa mật mã. Qua một hồi, kia cửa đá khổng lồ chấn động lên, phía trên bụi bặm đổ rào rào rơi xuống. Cô gái áo đen kia cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa đá kia, nói, "Nhanh, tiếp tục cố gắng." Ở Lý Phá Thiên kéo dài phát lực trong, cửa đá kia chấn động chốc lát, liền động. Nó hướng phía trên giúp vào, thấp nhất đã lộ ra một đường may. Lý Phá Thiên cùng cô gái kia cùng nhau xem khe hở kia từ từ trở nên lớn, hắn hỏi, Tu Hoa Tông là ma giới tông phái, mà cánh cửa này cần tiên lực mở ra, đây là cái gì đạo lý? Cô gái áo đen kia nói, cũng hứa tông chủ vì phòng ngừa đệ tử phát hiện nơi này, cố ý như vậy, coi như đại gia phát hiện, cũng không mở ra. Lý Phá Thiên nói, nàng kia chẳng phải là cũng không mở được. Cô gái áo đen kia nói, nàng tùy thời có thể bắt tiên gia đệ tử đến giúp đỡ, cái này có cái gì khó? Lý Phá Thiên im lặng, đây đúng là một cái biện pháp. Chẳng qua là cái này cửa đá sau, rốt cuộc vậy là cái gì nơi trốn chỗ đâu, lại cất giấu bí mật như thế nào đâu? Hay hoặc là nói, Thu Hoa Tông có báu vật giấu ở chỗ này sao? Chương 20. Ngọn nguồn linh khí theo cửa đá kia lên cao không ngừng, ánh mắt của hai người cũng đều cùng nhau hướng cửa đá sau nhìn. Chẳng qua là, cửa đá sau, một mảnh đen như mực, hai người gì cũng không nhìn thấy. Các loại kia cửa đá khổng lồ dần dần lên cao đến cao một trượng độ, cô gái áo đen kia nói, ngươi trước đừng buông tay, để cho ta đi xem một chút bên trong có hay không thủy tinh trụ, bằng không, chúng ta tiến vào được không ra được, vậy nhưng phiền toái. Vừa nói chuyện, nàng đã giơ một quẹt vượt qua kia cửa đá khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, nàng lại xoay người lại, hướng Lý Phá Thiên mắt nói, có, ngươi buông tay, bước nhanh chạy tới. Lý Phá Thiên nghe vậy, liền buông ra kia thủy tinh trụ, phi thân vào cửa. Thủy tinh trụ mất đi tiên lực thâu nhập, lập tức mất đi hào quang, phù văn bình tĩnh lại. Mà cửa đá kia, chậm rãi hạ xuống. Hai người hơi nhìn chốc lát, cô gái kia mang theo Lý Phá Thiên xoay người. Nàng chỉ vách đá nơi nào đó nói, nơi này vây quanh một cây thủy tinh trụ. Lý Phá Thiên gật đầu, ừm. Nàng giơ một quẹt, bước lên phía trước, đi. Theo hai người xâm nhập, đi lại khái khoảng 5 trượng, trên đất nằm ngửa một bộ bạch cốt. Chẳng qua là xương trắng chỉ lộ ra đầu lâu cùng với hai tay các bộ vị, còn lại địa phương đều bị còn không có giữa nát quần áo che lấp. Cô gái áo đen kia ngồi xổm xuống nhìn một chút, nói, tử vong thời gian có thể liền 2-3 năm mà thôi. Mà Lý Phá Thiên ánh mắt đã thấy kia y phục kia trước ngực chưa biết. Hắn thấy được tiên động hai chữ. Tiên động phái cũng là tiên gia một cái tiểu môn phái, khoảng cách Vân Tiên phái sắp xỉ có khoảng cách 500 dặm. Nói vậy, Tu Hoa Tông trừ cướp bóc Vân Tiên phái, cũng từng cướp bóc qua cái khác tiên gia môn phái nhỏ. Lý Phá Thiên hỏi cô gái áo đen kia nói, ngươi hẳn là cũng phân phối ta phái một vị sư minh sư đệ đi, ngươi một tháng trước liền phát hiện nơi này, vì sao không có mang hắn tới giúp ngươi? Cô gái áo đen kia đứng lên, ta còn không có đem hắn từ trong lao tù mang đi ra ngoài, hắn liền tự sát. Nàng giơ một quẹt, tiếp tục hướng phía trước đi ước chừng chừng 10 trượng, ánh lửa hạ, lại hiện ra một cây thủy tinh trụ. Mà thủy tinh trụ sau ước chừng một trượng, lại là một cánh cửa đá thật to. Lý Phá Thiên đi tới kia thủy tinh trụ trước mặt nhìn một chút, hỏi, như vậy thiết kế, ban đầu kiến tạo thời điểm, nên cần tiên gia nhân sĩ đến giúp đỡ đi, bằng không phủ văn có chính xác không, không có cách nào nghiệm chứng. Cô gái áo đen kia gật đầu, không sai, tiên gia bên kia phải có người thay tông chủ hiệu lực. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, thứ bại hoại. Nói xong, hắn lần nữa hai tay ôm lấy thủy tinh trụ, hướng này rót vào tiên lực. Chỉ chốc lát sau, kia thủy tinh trụ ở hắn tiên lực dưới tác dụng sáng. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, thủy tinh trụ đột nhiên phát ra lực phản chấn, đem hắn đánh bay. Hắn té ra ngoài, ngã xuống ngoài một trượng. Phúc. Nội tâm hắn sôi trào, không nhịn được nổ ra một ngụm máu tươi tới. Cô gái áo đen kia vội vàng tới trước, đem hắn đỡ dậy, ngươi không cần gấp gáp đi. Lý Phá Thiên cảm thụ một trong hạ thể, đắc, không có gì đáng ngại. Cô gái áo đen kia nói, ta không có để ngươi động, ngươi trước đừng động, phía ngoài cùng kia một cây thủy tinh trụ là vì ngăn cản đệ tử trong tông bên trong liền không nhất định, bên trong có thể cũng chỉ cần ma lực. Nàng đem hộp quẹt đưa cho Lý Phá Thiên, đi tới kia thủy tinh trụ trước mặt, hai tay ôm lấy, hướng nó thâu nhập ma lực. Chỉ chốc lát sau, kia thủy tinh trụ lại lóng lánh vầng sáng. Nó mặt ngoài điêu khắc phù văn xuống lại, trên thủy tinh trụ nhanh chóng lưu động. Kia cánh cửa đá thật to chấn động lên, chỉ chốc lát sau, nó hướng lên giúp vào, phía dưới lộ ra khe hở. Theo cửa đá càng lên càng cao, ánh mắt của hai người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa đá sau. Ở sau cửa đá phương sâu sắc xa xa, có một đoàn màu xanh quang mang rọi vào hai người tầm mắt. Lý Phá Thiên không khỏi rất là ngạc nhiên, đó là cái gì? Đợi đến cửa đá kia dâng lên cao một trượng, cô gái kia nói, tiến. Rồi sau đó, nàng gắn tay, kéo Lý Phá Thiên phi thân mà vào. Tiến vào cửa đá sau này, ánh mắt của hai người liền đều ở đây hào quang màu xanh kia bên trên. Lý Phá Thiên hỏi, đó là cái gì? Cô gái áo đen kia từ trong tay hắn đưa qua hộp quẹt, cất bước về phía trước, đó là ma linh. Lý Phá Thiên lại hỏi, ma linh là cái gì? Cô gái kia hơi kinh ngạc quay đầu, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Nàng quay đầu, tiếp tục hướng phía trước, có lẽ Vân Thiên phái nhỏ yếu, không có ma linh tiên linh khái niệm, vô luận tiên gia hay là ma giới, đại môn phái chọn nơi, tất nhiên ở linh khí đầy đủ đất. Đại môn phái bên trong những thứ kia tiền bối cao thủ sẽ gặp dưới đất xây dựng tương ứng thiết thi, bố trí tương ứng phủ văn cùng trận pháp, rót vào ma lực hoặc là tiên lực, lấy tụ tập thiên địa linh khí tụ tập lại về sau, liền trở thành này môn phái ngọn nguồn linh khí, lấy bảo đảm lập phái chi địa linh khí dư thừa, trải qua ngàn năm vạn năm mà không suy. Hắn vừa nói như vậy, Lý Phá Thiên liền hiểu, ma giới gọi ma linh, tiên gia gọi tiên linh. Cô gái áo đen kia gật đầu, đúng, ma giới dĩ nhiên ở trong trận pháp rót vào ma lực, cho nên linh khí tụ tập sau, liền được xưng là ma linh, tiên gia ở trong trận pháp rót vào tiên lực, linh khí tụ tập sau, liền được xưng là tiên linh. Lý Phá Thiên lại hỏi, như vậy, kia ma linh, nếu là bị ngươi đoạn, có thể đề cao thực lực của ngươi sao? Cô gái áo đen kia đáp, dĩ nhiên có thể, nó thế nhưng là đúng xúc tinh hoa, được nó, ta có lẽ liền có thể đột phá ma tôn tầng cấp. Lý Phá Thiên gật đầu, nguyên lai, ngươi là vì nó mà tới. Cô gái áo đen kia không gật không lắc, vậy còn phải xem có thể không thể phá giải trận pháp, nếu như không thể phá giải, liền không lấy được. Hơn nữa, một khi rơi vào trận pháp, thời gian dài không cách nào phá giải, có thể sẽ đói chết ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, hai người đã nhanh chân đi về phía trước 50 trượng. Khoảng cách gần, kia ma linh quang mang liền lộ ra sáng lên một ít, đem chúng quanh một mảnh lớn phạm vi, cơ bản cũng chiếu sáng. Lý Phá Thiên trong mắt thấy được một cái tương tự tế đàn đồng dạng địa phương. Kia ma linh lóng lánh ánh sáng, lơ lửng giữa không trung, mà nó đang phía dưới chính là vô số đá, rất quy tắc chất đống, dựa theo nhất định phương thức sắp xếp tạo thành tế đàn. Trên đá, điêu khắc rất nhiều phù văn, từng cái một to như nắm đấm. Những thứ kia phù văn, lúc sáng lúc tối, phản phất ở cầu thông thiên địa. Cô gái áo đen kia ngăn hắn lại nói, đừng lại hướng trước cẩn thận rơi vào trong trận pháp. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi đoán chừng, đại khái cần phải bao lâu mới có thể phá trận? Cô gái kia đem hộp quẹt diệt mượn ma linh quang mang dọc theo tế đàn kia rìa ngoài bước lên phía trước. Nàng vừa đi, một bên cẩn thận kiểm tra gặp được hết thảy. Ba trượng sau, nàng ngồi xổm xuống, vén lên một con đá tủ. Trong quầy vẫn còn tồn tại chút ít quả khô, bất quá, thoạt nhìn bảo tồn nhiều năm, nên đều không cách nào lại ăn dùng. Nàng đem kia đá tủ cho đắp lên, đứng dậy, lại hướng trước. Ước chừng lại là ba trượng sau, nàng nâng lên một con hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, bên trong thả một cái ngọc bội. Trong mắt của nàng, phảng phất thoáng qua một tia ánh sáng, liền buông xuống hộp gỗ, đem ngọc bội kia cầm trong tay, nhìn tỉ mỉ. Nhưng nhìn một hồi, nàng phảng phất thất vọng. Quay người lại, nàng đem ngọc bội đưa cho Lý Phá Thiên, các ngươi Vân Thiên phái ngọc bội, tặng cho ngươi đi. Lý Phá Thiên nhận lấy ngọc bội đến xem nhìn, quả nhiên, ở ngọc bội kia bên trên, có khắc hai cái thật nhỏ chữ viết, chính là Vân Thiên hai chữ. Hắn nói, nhất định là Tu Hoa Tông cướp bóc ta phái một vị sư minh, ngọc bội rơi vào các ngươi tông chủ trong tay, nàng thuận tiện đưa đến nơi này. Nói xong, hắn nâng lên ánh mắt, cô gái áo đen kia đã lại tại bà trưởng ở ngoài. Hắn đuổi theo, hỏi, ngươi không nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, tìm những thứ vô dụng này làm gì? Cô gái áo đen kia đáp, ta chính là tới tìm đồ. Lý Phá Thiên rất là ngoài ý muốn, cái gì? Chương 21. Tiên cốt cô gái áo đen kia vây quanh kia cực lớn tế đàn bình thường trận pháp đi lòng vòng, không ngừng tìm kiếm. Phàm là gặp đá tủ, hồ gỗ, thậm chí là thoạt nhìn có thể giấu vật khe hở, nàng cũng không buông tha. Lý Phá Thiên yên lặng đi theo sau nàng, không biết nàng rốt cuộc muốn tìm cái gì. Thời gian một nén nhang đi qua, cô gái áo đen kia đã vây quanh trận pháp tìm hơn phân nửa vòng, nhưng nàng lại không thu hoạch được gì. Trước mắt lại là một hớp đá tủ, hơn nữa cái này đá tủ lộ ra so lúc trước còn lớn hơn. Nàng vén lên tấm tre, nhìn xuống phía dưới nhìn. Phía dưới có thể bởi vì cái này đá tủ chẳng những lớn, hơn nữa sâu, bởi vì tia sáng chưa đủ, liền không lớn dễ dàng xem rốt cục bộ. Nàng nhanh chóng lấy ra hộp quẹt đến, đánh đốt, nói với Lý Phá Thiên, chờ ta một hồi. Dứt lời, nàng giơ hộp quẹt nhìn xuống phía dưới nhìn, liền nhảy xuống. Lý Phá Thiên tựa đầu tiến tới kia tủ trên miệng vương, cũng nhìn xuống phía dưới nhìn. Mũi của hắn hít hít, giống như ngửi thấy nào đó mùi vị. Hắn gấp vội vàng nói, này, ngươi cẩn thận a. Hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới, cô gái áo đen kia một tiếng kêu sợ hãi, a. Lý Phá Thiên không chút suy nghĩ, vội vàng tung người nhảy một cái, cũng nhảy xuống. Phía dưới là một cái phương viên ước chừng khoảng 5-6 trượng không gian. Hộp quẹt ánh sáng phía dưới, có thể nhìn thấy đống rất nhiều gỗ. Cô gái áo đen kia cầm trong tay một cái đã bị nàng đánh chết rắn đen, lảo đảo mà tới, xong, ta bị cắn. Lý Phá Thiên vội vàng đỡ nàng, không cần gấp gáp, ta sẽ chỉ rắn độc cắn kia rồi. Cô gái áo đen kia thân thể đột nhiên mềm xuống dưới, gục ở Lý Phá Thiên trong ngực, nàng hơi há mồm, đại khái muốn nói cho hắn nơi đó bị cắn, nhưng lại nói không ra lời. Lý Phá Thiên nhìn một cái này rắn kỳ độc vô cùng a, nhanh như vậy liền đem nàng đánh ngã rồi. Hắn vội vàng ôm nàng, phi thân mà lên, ra kia tảng đá lớn tủ. Rồi sau đó, hắn đưa nàng để dưới đất, mượn ma linh quang mang, vội vàng đến tìm kiếm trên người nàng bị cắn chỗ. Hắn theo thân thể của nàng, từ dưới lên trên cẩn thận nhìn. Nhưng chờ hắn từ chân của nàng thấy nàng mặt, lại cũng chưa phát hiện có thương tích chỗ. Hắn lại vội vàng đem cô gái kia cho lật lại, để cho nàng nằm trên đất. Lần này, hắn liếc mắt liền thấy được, nữ tử chặt mông mẩy, màu đen kia trên quần, có một chỗ ướt địa phương. Hắn hơi cong lưng, đối với kia ướt địa phương ngửi một cái, đánh hơi được kịch độc mùi tanh. Không sai, kia rắn đen cắn chung cái mông của nàng. Cứu người quan trọng hơn, hắn đã bất chấp nhiều như vậy, nhanh chóng vận chuyển tiên lực, ở kia trên người cô gái một trận nhanh lên một chút, tạm thời ngăn lại nàng bộ phận kinh mạch, phòng ngừa độc tố tiếp tục quyết tán. Rồi sau đó, hắn tìm được nữ tử đai lưng, thời ra vội vàng kéo lại đi. Một mảnh đẹp mắt trắng như tuyết trên, có hai cái rắn độc răng lỗ, đang ra bên ngoài tràn đầy máu đen. Hắn nhìn thấy chỗ đau, vội vàng lại vận chuyển tiên lực, đối với mình trên người mấy đại vết điểm vị trí một phen. Rồi sau đó, hắn cái này mới một lần nữa kéo ra nữ tử lưng quần, cúi đầu xuống đi, vội vàng giúp nàng đem máu độc hút ra tới. Liên hút chừng 10 miệng sau, nhổ ra máu đã trở nên đỏ tươi. Hắn thở ra một hơi dài, lại vội vàng vận chuyển tiên lực, ở trên người cô gái nhanh lên một chút một phen, thay nàng hiểu lúc trước phong tỏa kinh mạch. Nhưng làm xong đây hết thảy sau, hắn liền cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Ở ngất đi trước, hắn âm thầm thở dài. Tiên nhân ra, tiên gia không chết ở Tu Hoa Tông lão yêu bà trong tay, ngược lại chết ở rắn độc dưới. Rốt cuộc là vô cùng may mắn còn là bất hạnh. Không biết qua mấy canh giờ, cô gái áo đen kia chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy gục xuống bên người nàng 33 số. Nàng lập tức hiểu hắn nhất định vì giúp mình hút ra máu độc, chính hắn cũng trúng độc. Nàng đội vàng đứng dậy, lúc này mới phát hiện đai lưng đã bị hiểu. Lật người ngồi dậy, nàng tay chân luôn cuốn cột chặt đai lưng sau, lúc này mới đi đỡ Lý Phá Thiên, nhẹ nhàng lắc lắc, gọi. Này, ngươi tỉnh lại đi. Lý Phá Thiên ở nàng kêu gọi tới, dần dần tỉnh lại. Chẳng qua là, hắn cảm giác rất suy yếu, cũng cảm giác rất lạnh. Hắn không nhịn được run run một cái, hỏi cô gái kia nói, ngươi không sao chứ? Nữ tử gật đầu, ta không sao, ngươi thế nào? Lý Phá Thiên vô lực nói, ta có tốt, chỉ là có chút lạnh, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Nữ tử nghe hắn nói lạnh, liền vội vàng nhìn một chút trên người mình, nhưng nàng trừ cái này thân áo bó sát người, liền không có dư thừa quần áo có thể có, chỉ còn lại bên trong cái yếm cùng quần lót. Lý Phá Thiên nói, ngươi không cần tìm cho ta quần áo, đi ra ngoài là tốt rồi. Nữ tử suy tính chốc lát, đứng lên nói, ngươi chờ. Nàng đi đem những thứ kia hộp gỗ nhỏ cho thu thập lại, giấy lên một đống lửa, liền đem Lý Phá Thiên đặt ở bên đống lửa bên trên hơi lửa. Rồi sau đó, nàng lại xoay người tìm đồ, ngươi hơi kiên trì một cái, ta tìm một chút đi liền. Lý Phá Thiên nằm trên đất, sưởi ấm, đợi đã lâu. Càng về sau, dương gỗ cháy hết, chỉ còn lại có một đống hương than. Cô gái áo đen kia nhưng không biết chui đi nơi nào, liền cái bóng cũng không thấy. Hắn đã cảm giác tốt hơn nhiều, liền lật người ngồi dậy, vận chuyển tiên lực, khởi ra trên người mình phong tỏa huyệt vị. Rồi sau đó, hắn lại đứng lên, quay đầu chung quanh. Không gian thật lớn trong, một mảnh tĩnh mịch. Hắn mở miệng hỏi, này, ngươi đã đi đâu? Vậy mà, cô gái kia cũng không đáp lại hắn. Hắn thấy không ai trả lời, liền bước chân, tùy ý đi tới. Đi ước chừng chừng mấy bước, hắn cũng nhìn thấy một con đá tủ, liền ngồi xổm xuống, mở ra. Đá trong tủ, để một con xích dài cái dương, trên cái dương, viết hai chữ, tiên cốt. Hắn xem tiên cốt hai chữ, dị thường khiếp sợ. Tu Hoa Tông là ma giới tông phái, ở linh khí này tụ tập mật địa, làm sao sẽ có tiên cốt? Làm tiên gia đệ tử, hắn thường thường nghe nói tiên cốt, nhưng chưa từng thấy qua. Ở tu tiên môn phái, đệ tử thiên phú, có tiên cốt cùng phàm xương phân chia. Bình thường tu tiên nhân sĩ, cũng được gọi là phàm xương. Chỉ có những thứ kia tu tiên thiên phú kỳ cao, tương lai có cơ hội tu thành chính quả, chân chính thành tiên người, mới có tư cách được gọi là tiên cốt. Tiên đỉnh đại lục, hết sức môn phái nho nhỏ hơn ngàn, người tu tiên nhiều như bầu trời đầy sao, nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là phàm xương. Chân chính gồm có tiên cốt người, trăm năm khó gặp một lần. Hắn mang theo tò mò mãnh liệt, không kịp chờ đợi mở ra kia dương gỗ. Nhưng dương gỗ bên trong còn có một con ít một chút dương gỗ. Vì vậy, hắn lại đem kia ít một chút dương gỗ thổi phồng đi ra, mở ra nắp. Kia ít một chút một bên trong dương, vẫn còn có một con nhỏ hơn dương gỗ. Hắn lại thổi phồng đi ra, mở ra. Bên trong lại không cái dương, chỉ có một con vuông vuông bức bức thủy tinh chế tạo, lớn chừng quả đấm một con cái hộp nhỏ. Hộp thủy tinh chính giữa, để một viên trắng như tuyết xá lợi tử. Hắn lại mở ra kia hộp thủy tinh nắp, đem kia xá lợi tử cầm lên, thả ở trước mắt nhìn chốc lát. Rồi sau đó, hắn nắm nó, hướng nó rót vào tiên lực. Hắn không biết bắt được xá lợi tử sau nên làm như thế nào, chẳng qua là bản năng hướng nó rót vào tiên lực thử một lần. Nhưng một lát sau, nó đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, phát ra nhức mắt kỳ quang. Lý Phá Thiên giật mình, vội vàng phải đem nó buông xuống. Nhưng để cho hắn không tưởng tượng được là, kia tỏa ra ánh sáng chói lọi xá lợi tử vậy mà đột nhiên liền lâm vào lòng bàn tay của hắn đi. Hắn vội vàng đi nhìn tay, bàn tay đã trống không, xá lợi tử không thấy. Đón lấy, hắn cảm giác toàn thân kịch ngứa lên, ngứa phải hắn khó chịu cực kỳ, không tự chủ được lăn lộn trên mặt đất. Lật một trận sau, hắn hơi choáng váng đầu hoa mắt tròng, lại một lần nữa ngất đi. Chương 22. Bầu trời rơi kẻ ngu lại không biết ngất xỉu bao lâu, Lý Phá Thiên ở cô gái áo đen kia đung đưa trong tỉnh lại. Cô gái kia gặp hắn mở mắt, hỏi, ngươi cảm giác thế nào rồi? Lý Phá Thiên đáp, giống như không có gì. Cô gái kia gật đầu một cái, ngươi không có sao là tốt rồi, đã cứu ta, nếu là ngươi bị độc chết ta sẽ hay nấy. Lý Phá Thiên lật người ngồi dậy, ngươi tìm được vật sao? Cô gái kia trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, không tìm được. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía kia long lánh thanh sắc quang mang ma linh, đặt được nó, đột phá ma tôn tầng cấp, cũng coi như thù mày tốt. Nàng đứng lên, ngươi đợi thêm ta một hồi, ta thử một chút phá giải trận pháp. Nói xong, nàng liền xoay người, lại vây quanh tế đàn kia xoay quanh, đi nghiên cứu trên đá những thứ kia quả đấm lớn phù văn. Lý Phá Thiên gặp nàng đi ra, liền thể hội một cái trong cơ thể của mình, thử một lần phía dưới, giống như hết thảy đều khôi phục bình thường. Hắn không khỏi nghĩ nói, kia tiên cốt giống như tiến vào trong cơ thể mình không biết có tác dụng gì, tu luyện thử một chút đi. Vì vậy, hắn đem hai chân bàn lên, trên đất ngồi thẳng nhắm mắt, liền vận chuyển tiên lực, ở trong người vô tận tuần hoàn, hô hấp thổ nạp, tới hấp thu linh khí của thiên địa. Cái này thử, hắn lập tức tâm hoa nộ phóng. So sánh trước kia, hắn phát hiện mình hấp thu linh khí tốc độ thấp nhất nhanh gấp 10 lần. Nói cách khác, dựa theo trước kia tu tiên tư chất, hắn 30 năm mới có thể đạt thành thành tựu, bây giờ 3 năm liền có thể thực hiện. Hắn một khi cảm nhận được chỗ tốt, liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, tâm không vật ngoài thân, toàn tâm toàn ý gắng sức hấp thu kia thiên địa linh khí. Còn nữ kia tử nghiên cứu phù văn, giống như cũng mê, không biết chuyển tới phương nào đi, vậy mà thời gian dài không có tới quấy rầy hắn. Sau một canh giờ, hắn kia đan điền một mảnh chấn động, hắn đột phá, từ hạ tiên 6 tầng đột phá đến hạ tiên 7 tầng. Cảm nhận được thật thật tại tại đột phá, hắn cũng rốt cuộc hiểu tiên cốt tác dụng cực lớn, chiếu cái này tốc độ tu luyện, không cần mấy năm, hắn liền có thể trở thành tiên gia cao thủ hàng đầu. Nhưng vấn đề là, mình bây giờ rơi vào ma quật, sống hôm nay, không biết ngày mai. Nếu là bất hạnh chết ở cái này ma quật, thật đáng tiếc kia tiên cốt ta, bị bản thân cầm thật là lãng phí. Trong lòng hắn cũng có một cái cực lớn nghi ngờ, đó chính là, cái này tiên cốt rốt cuộc từ đâu mà tới? Trước kia ở Vân Tiên phái, hắn mặc dù nghe đại gia trò chuyện lên qua tiên cốt, nhưng xưa nay cũng không biết tiên đỉnh đại lục đông đảo môn phái, ai trong môn phái có chân chính tiên cốt. Có lẽ không có một cái môn phái có tiên cốt tồn tại, nhưng nó lại xuất hiện ở Tu Hoa Tông linh khí này mật địa, nó rốt cuộc từ đâu mà tới? Tu Hoa Tông lại là như thế nào lấy được? Suy nghĩ một trận, hắn không thể suy nghĩ ra, liền lần nữa loại bỏ tạp niệm, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Gần như ở hắn chính đối diện, cách kia cực lớn tế đàn, cô gái áo đen kia một đường đọc hiểu phù văn đến chỗ này, tựa hồ mò tới một ít quy luật, có lẽ lại để cho nàng đi mấy vòng, nàng là có thể phá giải trận pháp. Nhưng lúc này, treo lơ lửng ở tế đàn chính giữa kia màu xanh ma linh lại đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, ánh sáng cũng lúc sáng lúc tối. Nàng ngẩng đầu lên, xem kia đột nhiên rung chuyển ma linh, không biết chuyện gì xảy ra. Tình huống bình thường, nó nên là phi thường ổn định, không ngừng ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí, duy trì vĩnh hằng tồn tại. Nó đột nhiên rung chuyển, đột nhiên lấp lóe là có ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ xâm lấn, ảnh hưởng nó đối thiên địa linh khí hấp thu sao? Nàng cảm giác chuyện có thể có chút không ổn, liền vội vàng buông tha cho hiểu đọc phù văn, vội vã vòng quanh tế đàn đi trở về. Nàng không biết ma linh dung chuyển có thể hay không bị thủ vệ ở phía trên Tu Hoa Tông đệ tử phát hiện, một khi phía trên có phát hiện, là có thể mở ra lối đi, xuống kiểm tra. Mà nơi này ngay phía trên, chính là Hoa Chỉ, phụ trách Hoa Chỉ thủ vệ là con gái của Tông chủ Hoa Luyến Khê. Nàng bí mật lẹn vào nơi này, nếu là bị Hoa Luyến Khê phát hiện, Hoa Luyến Khê nhất định lập tức báo cáo nhanh cho Tông chủ Hoa Thiên Tuyết. Nàng kia, liền không có một ngày tốt lành qua, tất nhiên gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng nàng chưa kịp trở lại Lý Phá Thiên bên người, trong tế đàn dung chuyển trong, phù văn toàn diện bùng nổ. Những thứ kia phù văn bay múa, hướng ra phía ngoài quyết tán. Trong chốc lát, lan đến gần nàng, một cỗ lực lượng liền đột nhiên xuất hiện, đưa nàng bắn bay đến ngoài mấy trượng đi. Mà ở khoảng cách nàng ước chừng xa 20 trượng địa phương, Lý Phá Thiên từ kia vật ngã lưỡng vong tình cảnh trong bị giật mình tỉnh lại. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy được vô số phù văn vây quanh hắn xoay tròn. Hắn không khỏi giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ bản năng nhảy dựng lên, muốn chạy ra phù văn liên lụy phạm vi. Thế nhưng chút phù văn hàm chứa lực lượng khổng lồ, đem hắn vững vàng cố định tại nguyên chỗ, hắn vậy mà không tránh thoát được chút nào. Phát hiện mình bị nguy sau, hắn liền ý thức đến chuyện không đúng, liền ngay cả vội quay đầu tìm cô gái áo đen kia bóng người. Nhưng lúc này, xem qua chỗ, phù văn giống như mênh mông biển lớn, hắn nơi nào còn thấy được cô gái kia. Đang ở hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một tiếng vang thật lớn, hắn cảm giác mình bay. Chỉ chốc lát sau, hắn từ kia dưới lòng đất, vậy mà giống như nằm mơ xuất hiện ở ban ngày ban mặt. Phu phu một tiếng, hắn lọt vào suối trong nước. Chờ hắn từ trong nước đứng lên, lập tức thấy được mấy cái bóng người hướng hắn bay vút mà tới. Cầm đầu là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nàng phi thân đến bên bờ, giơ tay lên một cái, một cây dây dài bay tới, đem hắn cuốn, kéo lên bờ. Lý Phá Thiên rơi tại bên bờ trong bụi cỏ, ngã choáng váng. Hai tên đệ tử nhanh chóng tiến lên, đem hắn khống chế lại, lại lôi kéo hắn quỳ gối kia cực đẹp nữ tử trước mặt. Cô gái kia nhìn một chút hắn, lại ngẩng đầu nhìn ngay, đầy mắt nghi ngờ. Nàng không hiểu bầu trời làm sao lại rơi vị kế tiếp nam tử tới. Tu Hoa Tông kia ma linh mật địa, trước kia từ không có người tùy tiện xông vào qua, cũng chưa từng có người từ dưới lòng đất bị truyền tống đi ra. Nàng tự nhiên không biết hắn là từ dưới đất tới, còn tưởng rằng hắn là từ trên trời rơi xuống. Nàng không hiểu nhìn Lý Phá Thiên chỉ chốc lát sau, phân phó nói, dẫn đi đi. Hoa Chỉ ngay chính giữa, dòng suối nhỏ bên bờ, có nhất lưu chỉnh tề phòng trệnh, tổng cộng 6-7 giữa, nên là những thủ vệ đệ tử này bình thường nơi ở. Lý Phá Thiên bị giải đến này trong một cái phòng, lại bị đè xuống ở cô gái kia trước mặt quỳ xuống. Cô gái kia hỏi, ngươi từ đâu tới? Lý Phá Thiên lắc đầu, không biết. Cô gái kia khẽ to mày, ngươi là thế nào tới, ngươi không biết sao? Lý Phá Thiên lại lắc đầu, không biết. Cô gái kia lại hỏi, ngươi tên là gì, ngươi ở nơi nào? Lý Phá Thiên vẫn lắc đầu, không biết. Một tên nữ đệ tử nói, tiểu thư, chẳng lẽ hắn là cái kẻ ngu? Lý Phá Thiên nghe đệ tử kia gọi cô gái kia vì tiểu thư, hắn liền biết trước mắt cô gái này là ai. Không sai, cô gái này chính là Tu Hoa Tông Tông chủ Hoa Thiên Tuyết nữ nhi Hoa Luyến Khê. Hoa Luyến Khê nghe đệ tử kia vậy, nói, liền xem như kẻ ngu, tóm lại có cái xuất xứ đi, tổng không thấy được là trên trời rơi xuống tới. Đệ tử kia nói, tiểu thư, hắn chính là trên trời rơi xuống tới nhà. Hoa Luyến Khê suy nghĩ một chút, vươn ngọc thủ đến, móc được Lý Phá Thiên thủ đoạn, hướng trong cơ thể hắn rót vào ma lực, muốn nhìn một chút trong cơ thể hắn có hay không ma lực, có hay không ma giới đệ tử. Nhưng thử dò xét chỉ chốc lát sau, trừ thông qua mạch đập cảm giác được nhịp tim của hắn, nàng cái gì cũng không có cảm nhận được. Loại kết quả này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là trước mắt nam tử này là người bình thường, hoặc là nam tử này là tiên gia nhân sĩ. Nàng lại hỏi, ngươi là người bình thường hay là tiên gia đệ tử? Lý Phá đáp, ta là Phạn Thiên Tông tông chủ. Vì mấy tên đệ tử thật sự đem hắn làm kẻ ngu, nghe câu trả lời của hắn, không khỏi tức cười, bật cười. Hoa Luyến Khê cũng cười cười, được rồi, cao tông chủ, hoan nên tới bản tông làm khách, như vậy mời đi trước an giấc đi. Lý Phá Thiên bị áp đi giải đến tách lách, đóng lại. Hắn thử một chút trên cổ tay dây thừng, tạm thời không dám tránh đoạn. Chỉ cần hắn tránh đoạn bị phát hiện, những đệ tử kia lập tức cũng biết hắn không phải người ngu, mà là có nhất định thực lực tiên gia đệ tử. Tu Hoa Tông bên trong, người biết hắn cũng không nhiều, hắn trước hết giả bộ, nhìn có thể hay không để cho các nàng đem hắn xem như người bình thường đem thả. Thế nhưng là, cô gái áo đen kia đi nơi nào? Hắn bị phù văn bao vây, bị không tên truyền tống đi ra cô gái áo đen kia đâu? Chương 23. Tới nước công Lý Phá Thiên giãy rùa từ dưới đất ngồi dậy, hồi tưởng trước tình hình trước mắt. Suy nghĩ một trận sau, hắn phản phất hiểu. Hắn thu được tiên cốt sau, liền ngồi ở tế đàn kia danh giới tu luyện, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Vì vậy, ở đó không gian dưới đất trong, một cái liền có hai cái hấp thu thiên địa linh khí nguồn gốc. Dưới tình huống bình thường, vùng thế giới này toàn bộ linh khí đều là do kia ma linh hấp thu, lấy dự vực Tu Hoa Tông linh khí không ngừng. Nhưng hôm nay đột nhiên đến rồi một vị tranh đoạt người. Vì vậy, linh khí đại lượng thiếu sót sau, cái kia trận pháp liền bắt đầu tạo tác dụng, đem hắn cái này cướp linh khí người ngoại lai cho đuổi ra ngoài. Tự nhận là suy nghĩ ra rồi thôi về sau, hắn chợt phát kỳ tưởng, nếu như mình hấp thu nữa linh khí, bản thân có thể hay không lại bị đưa đi, thần không biết quỷ không hay liền rời khỏi nơi này. Hắn lập tức dựa vào vách tường mà ngồi, cứ việc đôi tay bị trói ở sau lưng, cũng không ngại vì hắn tu luyện, chỉ là đang ngồi tư thế không thoải mái mà thôi. Hắn lại vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, muốn liều mạng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng thử một lần phía dưới, hắn nhưng lại thất vọng. Giờ phút này hút nhận được thiên địa linh khí, kém xa tít tắp ngồi ở đó ngầm dưới đất. Thất vọng chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên lại bừng tỉnh ngộ. Lúc trước ở đó ngầm dưới đất dựa theo hắn kia điên cuồng hấp thu tốc độ, sợ rằng thiên địa linh khí cũng cung ứng không được, vì vậy, hắn cuồng hút trong, liền đem kia ma linh bên trong nguyên bản ẩn chứa linh khí cho hút. Ma linh khí bị cường lực hút đi, có thể đưa tới ma linh dung chuyển, cái này mới đưa đến phủ văn trận pháp khởi động, đem hắn cho xua đuổi. Như vậy, liền hợp lý. Mà ở trong một phòng khác trong, Hoa Luyến Khê cùng mấy vị đệ tử thương lượng. Nàng nói, bầu trời sẽ không vô duyên vô cớ rơi người, hắn nhất định có tới chỗ. Các ngươi nói, có phải hay không là một vị đỉnh lô không cẩn thận chạy đến nơi đây? Một tên đệ tử nói, khả năng không nhiều đi, hiện có đã biết còn sống đỉnh lô, liền chỉ còn lại số 7 cùng số 21 số 7 ở tông chủ nơi đó, làm sao có thể chạy được đi ra? Hoa Luyến Khê gật đầu, đúng vậy à, mẹ ta chỗ kia, trước sau 3 tầng phủ văn chứng ngại, không thể nào ra có được. Nàng hỏi, kia có phải hay không là số 21? Một người đệ tử khác nói, có phải hay không số 21, đi thanh nhã đà chủ nơi đó nhìn một chút cũng biết. Hoa Luyến Khê gật đầu, vậy ngươi đi nhìn một chút, đi nhanh về nhanh. Các loại đệ tử kia đi, nàng lại suy tính một trận, vạn nhất hắn không phải số 21, chuyện này liền quái dị, ở đâu ra? Có đệ tử nói đùa, bầu trời cho tiểu thư rơi cô ra đâu? Hoa Luyến Khê cười nói, nói hưu nói buồn nữa, ta xé miệng của ngươi, rơi cô ra cũng không thể rơi cái kẻ ngu, đúng không? Nàng đứng lên, đi đem dây thường hiệu để cho hắn giúp chúng ta tới hoa đi, nhân cơ hội quan sát một chút hắn. Lý Phá Thiên ở đó trong phòng ngồi vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, có đệ tử tới trước, đem hắn dây thừng cởi ra cũng mệnh lệnh hắn đi xách nước tới hoa. Dòng suối nhỏ hai bên, thật là lớn hai vùng biển hoa. Trong biển hoa, trồng bên trên 100 loại dược thảo. Lý Phá Thiên tay xách hai con thùng, ở dòng suối nhỏ cùng trong biển hoa lui tới. Những dược thảo này đều không ngoại lệ, hắn toàn đều biết, cũng đều quen thuộc bọn nó công hiệu. Hắn kia lô mũi mấp máy giữa, đã ngửi ra dược thảo phẩm chất ưu liệt. Không sai, dược thảo trong biển hoa, gần như tất cả đều là thượng đẳng dược liệu. Ngược hướng mấy mươi lần sau, hắn làm bộ mệt mỏi không chịu được, hướng kia trên đất nằm một cái, vù vù thở. Có một tên đệ tử gặp hắn ngã xuống, liền bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Rồi sau đó, nàng ngồi chồm hổm xuống. Nàng đối với Lý Phá Thiên mặt nhìn một hồi, lại từ trên xuống dưới, đem hắn từ đầu thấy được bàn chân. Cái này kẻ ngu nếu là không đốc, ngược lại một vị rất không sai nam tử. Tự nói một câu, nàng hỏi Lý Phá Thiên nói, "Này, kẻ ngu, ngươi biết thành thân là có ý gì sao?" Lý Phá Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, "Thành thân, nước đục chọc thả một hồi liền giải thích." Đệ tử kia cười nói, "Là cái ý này à, Lãnh giáo, ta hỏi ngươi, ngươi cùng cô gái tốt hơn sao?" Lý Phá Thiên ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời, "Tốt hơn đâu, cách Bách Nhị Nha cùng ta khá tốt, cùng nhau trốn tìm, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn trộm." "Khá tốt." Đệ tử kia vốn còn muốn đùa hắn, Hoa Luyến Khê ở phía xa kêu la nói, "Hắn làm sao vậy? Không có sao chứ?" Đệ tử kia liền vội vàng đứng lên, "Không có sao, không có sao, chính là mệt mỏi." Hoa Luyến Khê nói, "Chờ hắn nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục tới." Lý Phá Thiên nghe Hoa Luyến Khê tiếng kêu, thầm nghĩ, ngươi vội vàng đem cái này đáng ghét ra hỏa gọi đi thôi, tiên gia ta giả bộ thật mệt mỏi. Sau một canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây. Bên dòng suối nhỏ bên trên, ngồi một hàng. Lý Phá Thiên đem giày thoát ở dòng suối nhỏ trong tắm bàn chân. Kết quả, mấy vị nữ nhân cũng đều học hắn, đem giày thoát, lộ ra trắng non thanh tú bàn chân ở dòng suối nhỏ trong tắm bàn chân. Giống như đột nhiên đến rồi một vị nam nhân, cứ việc thoạt nhìn có chút ngu, đại gia cũng phi thường vui vẻ dáng vẻ. Mấy vị nữ nhân cười đùa, cười toe toét một trận, lúc trước phái đi ra kia vị đệ tử trở lại rồi. Nàng đi đến mọi người trước mặt, hướng Hoa Luyến Khê thi lễ, "Tiểu thư." Hoa Luyến Khê hỏi, "Số 21 có đó không?" Đệ tử kia gật đầu, "Số 21 ở Thanh Nhã Đà chủ nơi đó." Hoa Luyến Khê quay đầu nhìn về phía Lý Phá Thiên, "Kia, hắn rốt cuộc làm sao tới?" Nàng lại quay đầu lại, hỏi đệ tử kia nói, nhưng có ai báo cáo bị mất đỉnh lô? Kia đệ nói, lúc trước đại gia không phải nói, trừ số 7 cùng số 21, còn lại toàn đều chết hết nha, đều chết hết, thế nào còn có thể đánh mất đâu? Hoa Luyến Khê lẩm bẩm, không thể nào vô duyên vô cớ thêm ra cá nhân tôi à, được chưa, không xoắn xuýt, trước lưu hắn lại, ở nơi này giúp chúng ta tới hoa đi. Đệ tử kia còn nói thêm, tiểu thư, nghe nói Lạc Anh đà chủ, cùng với nàng hai vị nha hoàn, đã nhiều ngày không thấy. Hoa Luyến Khê hai chân giơ lên nước, nhân ra vật liệu đầy đủ, mấy ngày không ra khỏi cửa cũng rất bình thường. Đệ tử kia còn nói thêm, còn có, căn cứ vật tư phát thả chỗ báo cáo, hôm nay Tô Bạch đà chủ nha hoàn, còn có Yến Như Xương đà chủ nha hoàn, cũng không có đi dẫn vật liệu. Hoa Luyến Khê hỏi, kia hai nàng đâu? Đệ tử kia lắc đầu nói, đại gia cũng đều không có thấy. Hoa Luyến Khê lại tự nói, thế nào đại gia đột nhiên muốn bế quan sao? Đệ tử kia lại lắc đầu, không biết, đại gia nghị luận ở Mỹ, đều nói không bình thường, mặc dù ba vị đà chủ bình thường 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 không thấy bóng dáng, nhưng nha hoàn của bọn họ trước kia gần như mỗi ngày đều muốn đi ra cửa dẫn vật liệu. Hoa Luyến Khê trầm ngâm nói, thật sao? Nàng vây vây trên chân nước, đem bàn chân cầm lên. Một tên đệ tử lập tức tiến lên, dùng y phục của mình giúp nàng đem bàn chân lau khô. Nàng mang giày, đứng lên, đối vị kia trở lại báo cáo đệ tử nói, đại gia tiểu viện cầu quyết, ta đều biết ngươi đi với ta một chuyến, đi xem một chút đi. Các loại Hoa Luyến Khê mang theo đệ tử kia đi ngoài ra ba tên đệ tử một cái liền dã, rồi rít lao vào nước suối trong, cười toe toét dậy vào đi. Lý Phá Thiên trước mắt, rất nhanh liền sáng choang một mảnh. Chương 24. Chạy loạn cứ việc Lý Phá Thiên trước mắt, nắng chiều dựa theo dòng suối nhỏ, ngũ trắng nổi nước biếc, phong quang vô hạn, nhưng hắn lại không có tâm tư đi thưởng thức. Mới vừa rồi đệ tử kia nói, hắn tự nhiên cũng đều toàn bộ nghe thấy được. Lạc Anh cùng Lạc Anh nha hoàn, toàn đều chết hết, dĩ nhiên chừng mấy ngày đều không thấy. Tiến Như Xương đã bị giết, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hai vị kia nha hoàn cũng nhất định bị thương Lê Diệt Khẩu, người đều chết hết, tự nhiên không thể đi dẫn vật liệu. Mà Tô Bạch cũng đã chết, nhưng Tô Bạch hai vị nha hoàn còn sống, chẳng qua là không dám ra ngoài mà thôi, cho nên vật liệu chỗ tự nhiên cũng không thấy được các nàng tiến về. Hoa Luyến Khê chuyến đi này, liền lập tức sẽ chân tướng phơi bày. Tu Hoa Tông bên trong, có thể lập tức sẽ phải vén khởi phong ba. Xem ra Thương Lê phải xui xẻo. Chỉ cần Hoa Luyến Khê tiến Tô Bạch tiểu biệt kia, gặp được Tô Bạch hai vị nha hoàn, không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị nha hoàn vì được cứu, sẽ đem hết thảy tình huống cũng hồi báo cho Hoa Luyến Khê. Đợi nàng hai ầm ầm loảng xoảng một trận nói, không chỉ có Thương Lê âm như bại lộ, tiên gia cũng sẽ bị Hoa Luyến Khê biết. Như vậy cái này trên trời rơi xuống kẻ ngu, nàng cũng có thể đoán ra là ai. Quay đầu, sợ là sẽ phải tới thẩm hỏi mình, đến tột cùng là như thế nào chạy tới nơi này. Hắn tựa hồ đã quên kia dòng suối nhỏ bên trong còn có ba vị nữ đệ tử ở nô đùa, mang giày, xách hai thùng nước, xoay người rời đi. Dòng suối nhỏ trong, ba vị nữ đệ tử xem hắn rời đi, có một người nói, cái này hoàn toàn là cái kẻ ngu à, nhìn thấy chúng ta, một chút phản ứng cũng không có. Một người đệ tử khác trêu ghẹo nói, đúng vậy à, hắn xem ngươi kia một thân thịt, sợ là cùng bỏ cái thịt không có gì khác biệt. Ha ha ha. Ba vị nữ đệ tử cười đùa, đánh lộn thành một đoàn. Lý Phá Thiên đi xa sau, đem nước hướng trong bụi hoa tùy tiện khẽ đảo. Hắn tự đủ, trong lúc các nàng biết ta là 33 số sau, lại sẽ như thế nào đâu. Hoa Luyến Khê là con gái của tông chủ, cũng sẽ không giấu giếm, có thể chẳng mấy chốc sẽ đem mình giao cho Hoa Thiên Tuyết trong tay. Được rồi, vậy thì tới đi. Chỉ mong số 7 sư minh còn sống, bản thân tới kịp cứu hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, vạn nhất cùng tưởng tượng không giống chứ. Làm Hoa Luyến Khê phát hiện ba vị đà chủ cùng bốn vị nha hoàn cũng sau khi chết, lầm tưởng hắn cái này người lai lịch không rõ là hung thủ giết người, không hỏi xanh đỏ đen trắng, chạy về tới muốn bản thân mệnh làm sao bây giờ. Hắn hướng nhìn chung quanh một chút, không được, không có thể làm cho mình thuộc về bị động, tiên gia không thể may mắn, không thể tại bực này chết. Hắn thừa dịp kia ba vị đệ tử ở dòng suối nhỏ trong tắm, tạm thời không nhìn thấy hắn, mèo hạ eo đến, ở đó trong biển hoa tránh tránh ngấp ngấp, tận lực nhanh chóng về phía trước. Lúc trước tới hoa thời điểm, hắn đã thấy qua hoa chỉ xuất khẩu, cho nên hắn lúc này liền chạy thẳng tới xuất khẩu mà đi. Hết thảy so tưởng tượng còn phải thuận lợi. Hoa chỉ thủ vệ bình thường tổng cộng liền 5 người, Hoa Luyến Khê mang theo 4 vị đệ tử. Lúc này trừ dòng suối nhỏ trong tắm kia ba vị, liền không có người khác. Không lâu lắm, hắn đã chạy ra xuất khẩu, né tránh với bụi cây cùng trong bụi cỏ, dần dần cách xa biển hoa. Chờ hắn chạy vượt qua một tòa thấp lùn đỉnh núi, trời đã tối rồi, bầu trời sao trời lóng lánh. Hắn núp ở đỉnh núi trong bụi cỏ, hướng bốn phía nhìn một vòng, đã hoàn toàn không có phương hướng. Nhưng nơi đây, hắn lại không dám ở lâu. Hắn lo lắng kia ba vị tắm đệ tử lên mở, phát hiện hắn không thấy chạy đến tìm kiếm. Vì vậy, hắn lại từ trên núi kia vọt xuống dưới, quả nó có thể chạy đến đâu, chỉ cần cách này hoa chỉ càng xa càng tốt. Chạy một mạch sau, không biết đã đi xa bao nhiêu dặm, phía trước trên đường, đột nhiên xuất hiện hai giờ đèn. Hắn vội vàng lấp mình, ở bên cạnh giấu đi. Dần dần, kia hai ngọn đèn lồng đến gần, nguyên lai chính là Hoa Luyến Khê cùng tên đệ tử kia. Hoa Luyến Khê nói, ba vị đà chủ mất tích, lục vị nha hoàn bị giết, không nghĩ tới ta Tu Hoa Tông vậy mà sẽ ra chuyện lớn như vậy, cái kia thiên hạ rất xuống nam tử nhất định có gì đó quái lạ, giả vờ ngây ngốc, làm không chừng là hung thủ giết người. Đệ tử kia rất là nghi ngờ hỏi, không phải, hắn rốt cuộc từ đâu xuất hiện đâu, kết giới hai ngày này cũng không có mở, không thể nào có người đi vào à. Hoa Luyến Khê bậy bạ phân tích nói, làm không chừng có cao thủ nằm vùng ở Vân Thiên phái, chúng ta đi đoạt người, vừa đúng đem cao thủ kia cho mang về. Hơn nữa rất có thể bị ba người các nàng bên trong một người quất chúng cho nên mới giết các nàng, còn diệt lục vị nha hoàn. Đệ tử kia nghe nàng vừa nói như vậy, hoảng vội vàng kéo nàng, "Tiểu thư, chúng ta không thể trở về đi à, Lạc Anh cùng ngươi thực lực tương đương, hắn nếu có thể giết Lạc Anh, cũng có thể giết ngươi à, chúng ta nhanh đi báo cáo tông chủ. Hoa Luyến Khê gật đầu, đúng nga, ta hồ đồ đi. Hai người xoay người, đội vã đi xa. Đợi các nàng đi, Lý Phá Thiên từ trong bụi cỏ chui ra. Sáu tên nha hoàn bị giết. Đây ý là nói Tô Bạch hai vị kia nha hoàn cuối cùng không có thể bỏ trốn thai ách sao? Nhưng Thương Lê, nàng không biết Tô Bạch tiểu viện kia khẩu quyết á, nàng nếu là biết, còn cần đến đập lâu như vậy cửa sao? Như vậy, Tô Bạch kia hai tên nha hoàn là ai giết? Trong đầu của hắn, một cách tự nhiên nhớ tới cô gái áo đen kia. Nàng phá giải đại gia tiểu viện khẩu quyết, nàng có thể vào, liền có thể giết người. Chẳng qua là, nàng phải dùng tới giết hai vị kia nha hoàn sao? Nàng giúp đỡ Thương Lê diệt khẩu làm gì? Chẳng lẽ nàng cùng Thương Lê là một phe? Không đúng, nàng nếu thật cùng Thương Lê là một phe, Thương Lê còn cần đến hai lúc trời tối chạy đi đập cửa sao? Trực tiếp tìm nàng mở cửa không phải rồi? Các loại Hoa Luyến Khê đi báo cáo nhanh cho Hoa Thiên Tuyết, làm đại gia phát hiện mình chạy rồi thôi về sau, có thể tưởng tượng, toàn tông trên dưới nhất định phải triển khai đại lục soát. Bởi vì Hoa Luyến Khê thật ngộ nhận là hắn là hung thủ giết người. Trong đầu hắn suy tính, dưới chân cũng không ngừng lại, đang tìm ổn thỏa chỗ ẩn thân. Không lâu sau đó, Tu Hoa Tông bên trong, trung tiếng vang lên, chắc là Hoa Thiên Tuyết lấy được báo cáo, muốn triệu tập đại gia nghị sự. Hắn vội vàng bọt đến bên đường, lần nữa lẩn trốn đi. Một lát sau, hai tên nữ tử đốt đèn lồng, dọc theo đường đi tới. Bên trái cô gái kia hỏi, tông chủ chưa từng có buổi tối triệu tập qua chúng ta, chẳng lẽ lại phải lên đường đi đoạt người? Bên phải cô gái kia nói, ngươi từ sáng đến tối cũng không hỏi thế sự sao? Ba tên đả chủ mất tích, lục vị nha hoàn bị giết, tông chủ đương nhiên phải triệu tập chúng ta. Bên trái cô gái kia giật mình nói, thật hay giả? Bên phải cô gái kia nói, ta Thanh Nhã lúc nào lừa gạt ngươi? Hai người vừa nói chuyện, từ Lý Phá Thiên ẩn thân chỗ bên ngoài trên đường đi qua. Lý Phá Thiên mượn đèn lồng qua mang, đem hai người thấy rõ ràng. Bên phải vị kia gọi là Thanh Nhã nữ tử, khéo léo đẹp đẽ. Bên trái cô gái kia thân hình cao lớn, dáng dấp phi thường đầy đặn. Hắn nhớ tới trước kia Tiểu Ngọc nói cho hắn qua mấy vị đại chủ, thầm nghĩ, một vị kia chẳng lẽ là Lục Hiểu. Hắn thấy hai vị nữ tử đã đi qua, liền từ trong bụi cây rậm rạp bỏ ra, tiếp tục muốn đi tìm chỗ ẩn thân. Nhưng hắn mới chạy ra một đoạn ngắn, ven đường đột nhiên đưa ra một cái tay đến, đem hắn giam giữ, vén nhập bụi cỏ. Lý Phá Thiên cái này kinh, không phải chuyện đùa, hắn bản năng giãy giụa phản kháng. Nhưng đối phương đem hắn ép đến xích sao. Một vị nữ tử ghé vào lỗ tai hắn thổ khí nhược lan, đừng có chạy lung tung, đi theo ta. Chương 25. Hồng Tiêu cô gái kia thanh âm, là Lý Phá Thiên chưa từng nghe qua, không phải là kia áo đen cô gái che mặt, cũng không phải Thương Lê, càng không phải là Hoa Luyến Khê. Dĩ nhiên, cũng không phải vừa rồi tại trên đường đi qua Thanh Nhã cùng khác một nữ tử, mà là hắn chưa từng thấy qua. Trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua các vị nữ tử thanh âm, hơn nữa nhanh chóng rút nhỏ phạm vi. Hắn chưa thấy qua sợ rằng chỉ có đại trưởng lão Hồng Tiêu, nhị trưởng lão Lục Liễu, còn có một vị gọi là Vệ Khinh Vũ đà chủ. Cô gái này thanh âm bản thân chưa từng nghe qua, như vậy nên cũng chỉ có thể là ba vị này bên trong một vị. Cô gái kia nói với hắn một câu nói sau, tiếp theo lại nói một câu, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi, ngược lại, ta chính là đang tìm ngươi, có chuyện thương lượng với ngươi, nhanh lên một chút, đi theo ta. Cô gái kia đứng dậy, đem hắn kéo lên, mang theo hắn chạy như bay. Lý Phá Thiên không biết vì sao, rất nhanh sẽ tin nàng. Có lẽ là cô gái kia ngôn ngữ lộ ra rất chân thành, để cho hắn dĩ nhiên là đối với nàng yên tâm. Lại có lẽ nếu nữ tử nói như vậy, liền nhất định biết hắn là 33 số. Trước mắt sống đà chủ cùng trưởng lão, trừ kia áo đen cô gái che mặt, biết hắn là 33 số cũng chỉ có Thương Lê. Nhưng cô gái kia cũng không phải là Thương Lê, nàng không phải Thương Lê, liền chỉ có một cái khả năng tính, nàng là Thương Lê đồng bọn. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chỉ bằng Thương Lê một người, làm sao có thể đem Tô Bạch cùng Yến Như Dương hai người giết mất. Nàng tất nhiên còn có đồng bọn trước đó mai phục, đột nhiên tập kích, mới có thể đem Tô Bạch cùng Yến Như Dương đánh chết. Đi theo cô gái kia chạy một lúc sau, hắn đã đoán ra nàng là ai. Tiểu Ngọc nói qua, Hồng Tiêu đại trưởng lão, vóc dáng rất cao, là trưởng lão đà chủ trong cao nhất. Kia lôi kéo tay hắn nữ tử, vóc dáng sắc thực cao giáo, là hắn ở Tu Hoa Tông thấy qua nữ tử trong cao nhất. Cô gái kia mang theo Lý Phá Thiên một đường chạy như điên, tiến vào mộ tung lũng sau, liền ở nơi nào đó xuyên hoa lượn quanh bướm, đồng thời đọc trong miệng cầu quyết. Chỉ chốc lát sau, nàng mang theo hắn xuyên qua trận pháp, đến một cánh cửa đá trước mặt. Nàng lại vội vàng hướng cửa đá rót vào ma lực, đọc khẩu quyết. Cửa đá kia nhanh chóng mở. Nàng đem Lý Phá Thiên đẩy vào, trước đợi, ta đi nghị sự, trở lại có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi. Nói xong, nàng lại vội vã đọc khẩu quyết, cửa đá đóng lại. Rồi sau đó, nàng xoay người, ra trận pháp, nhanh như điện chớp hướng Tu Hoa Tông đại điện mà đi. Cửa đá kia phía sau, đen kịt một màu, Lý Phá Thiên cái gì cũng không nhìn thấy. Mà trong tay hắn vừa không có hộp quẹt, nghĩ cho mượn hộp quẹt chiếu xuống đường cũng không được. Tối hôm hắn bất tiện đi loạn, sẽ ở đó cạnh cửa lục lọi chốc lát, liền ngồi xuống, vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, lại bắt đầu tu luyện. Tu Hoa Tông đại điện, theo Hồng Tiêu cùng Lục Liêu xuất hiện, nên tới cũng đến rồi. Không có tới chính là mất tích là anh, Tô Bạch, Tiễn Như Sương. Đám người sau khi đứng vững, sau một lúc lâu, Hoa Thiên Tuyết đến rồi. Nàng ngồi lên tông chủ cao vị, đem đại gia nhìn một lần. Rồi sau đó, nàng thở dài nói, chẳng lẽ chúng ta lần này thật bị người tính toán bắt trở lại những thứ kia trong lò, ám tàng tiên nhà cao thủ. Nàng suy tính, là anh quốc chúng chính là số 7, số 7 một mực tại ta kia, không thể đi ra ngoài có thể giết người. Nàng hỏi Lục Liêu nói, Lục Liêu, Tô Bạch rút được chính là số mấy? Lục Liêu đáp, Tô Bạch quốc chúng chính là số 3, bất quá Tô Bạch sau tới báo cáo, nói số 3 đã chết. Hoa Thiên Tuyết lại hỏi nàng nói, như vậy, Yến Như Sương đâu? Lục Liêu đáp, Yến Như Sương quốc chúng chính là số 30, bất quá nàng sau tới báo cáo, số 30 cũng đã chết. Hoa Thiên Tuyết cau mày, đây mới là lạ, ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ đã chết rồi sao? Lục Liêu Thi lễ nói, đệ tử ngược lại không có tận mắt thấy, có điều mọi người không cần thiết nói lao à. Hoa Thiên Tuyết gật đầu một cái, xế chiều hôm nay, đột nhiên có một vị nam tử xuất hiện ở Hoa Trì, rất xa lạ, đại gia cũng chưa thấy qua hắn, yêu suối hướng ta báo cáo sau, ta nhanh chóng chạy tới, nhưng nam tử kia cũng không biết tung tích. Nàng đứng lên, ba vị đại chủ mất tích, lục vị nha hoàn bị giết, nam tử kia có trọng đại hiểm nghi, bây giờ, các ngươi bảy vị, hơn nữa bổn tông chủ, mang theo đệ tử, toàn tông lục bát. Lý Phá Thiên ngồi ở đó sau cửa đá phương, tu luyện một trận, cảm giác thực tại buồn ngủ đến không được, liền té ở sau cửa đá mặt, ngủ thiết đi. Hắn giấc ngủ này, liền một mực ngủ thẳng tới trời sáng. Cửa đá mở, một nữ tử lắc mình đi vào, gặp hắn nằm trên đất, liền vội vàng đóng lại cửa đá. Cửa đá đóng cửa sau, ngăn trở ánh nắng, bên trong liền lại đen nhánh, cô gái kia liền đánh đốt hộp quẹt. Lý Phá Thiên bị hộp quẹt thanh âm thức tỉnh, hắn vội vàng lật bỏ dậy. Trước mắt có một vị nữ tử, trong mắt chưa ân cần xem hắn. Nàng có một loại cùng người khác bất đồng khí chất, trừ mỹ lệ làm rung động lòng người ra, mặt mũi giữa tự mang ngạo khí cùng ưu nhã. Nàng đối với hắn khẽ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài giữa nụ cười giống như xuân như gió ôn hòa. Lý Phá Thiên đứng lên, đại khái cùng cô gái kia so đo cao thấp. Hắn đã coi như là thân cao đại, nhưng cô gái kia bất quá liền so với nàng lù nước chừng một thốn mà thôi. Nàng thật phi thường cao giáo, chân dài cổ dài, mười ngón tay thon dài, nhưng nàng cũng không gầy yếu, nên có thịt địa phương vừa đúng có thịt. Hắn cũng đối với cô gái kia cười một tiếng, ngươi là Hồng Tiêu a? Nữ tử gật đầu, ngươi nên nghe người khác nói qua ta, ta cái cao. Nàng cầm hộp quẹt xoay người, đi theo ta. Lý Phá Thiên ở đi theo phía sau nàng, ngươi cùng thương lên là một phe a? Hồng Tiêu quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, kia cười một tiếng, để cho Lý Phá Thiên có một loại nếm được mật ong cảm giác. Nàng mang theo hắn đi vào một gian khai tạc với trong sơn động căn phòng, chào hỏi hắn ngồi xuống. Giọng nói của nàng rất nhu hòa, cũng rất buông lỏng, đại khái là không muốn để cho Lý Phá Thiên quá mức khẩn trương. Các loại hai người tất cả ngồi xuống, nàng hỏi, ngươi không phải ở Tô Bạch nơi đó sao, như thế nào chạy ra ngoài? Lý Phá Thiên dỗ nàng nói, gặt nha hoàn thả ta đi. Hồng Tiêu lại là cười một tiếng, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng hắn câu nói này, không có Tô Bạch ra lệnh, nha hoàn sao dám tùy tiện thả người. Bất quá nếu 33 số không có nói thật, có lẽ hắn có không có phương tiện nói địa phương, nàng liền cũng không có hỏi tới rốt cuộc. Hắn là như thế nào từ Tô Bạch nơi đó chạy ra ngoài, không là vấn đề lớn lao gì, cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng muốn cho hắn tín nhiệm bản thân, cũng cùng hợp tác với mình. Nàng lại nói với hắn, làm thương lên nói cho ta biết, ngươi là thiên hạ tuyệt đỉnh thời điểm, ta bản hy vọng chúng ta giữa. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, ngươi rất đẹp trai, ta rất thế. Lý Phá Thiên chỉ yên lặng nghe, cũng không có lập tức trở về lời. Từ Hồng Tiêu ngôn ngữ, còn có ngôn ngữ tay chân tròng, hắn có thể cảm nhận được nàng chân thành cùng hữu hảo. Chẳng qua là bản thân một cái tù phạm mà thôi, nàng rốt cuộc có chuyện trọng yếu gì cùng bản thân thương lượng đâu? Hồng Tiêu nói hắn xoay sau, lại khẽ mỉm cười một cái, nhưng ta lại nghe thương lên nói, ngươi là độc thứ thân, kỳ thực ta đến bây giờ cũng là bán tín bán nghi, ta không quá tin tưởng trên đời thật sự có cái gọi là độc thứ thân, ngươi nhất định là có cái gì đặc thù thủ đoạn phòng thân, đúng không? Lý Phá Thiên lắc đầu, không có, ta chính là độc thứ thân. Hồng Tiêu rũ xuống lông mi thật dài, trầm ngâm chốc lát, được chưa, những thứ kia cũng không trọng yếu, ngươi trước ở ta nơi này ở mấy ngày, chờ bên ngoài hơi bình tĩnh một ít, ta lại thương lượng với ngươi chính sự. Nàng đứng dậy, đi tới góc tường, mở ra một cái giường, lấy ra một viên trái, xoay người lại đến, đem trái để lên bàn. Một viên tiên quả, tặng cho ngươi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, nàng liền xoay người ra cửa, đang giúp hắn đóng cửa phòng lại trước, nàng rồi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Chương 26. Vạch trần các loại hồng tiêu sau khi rời đi, Lý Phá Thiên đem kia trái cầm sang xem nhìn. Không sai, đích thật là một viên tiên quả. Có thể là Tu Hoa Tông đệ tử đi ra ngoài hái thuốc tình cờ gặp phải, hái trở lại. Cũng có thể là Tu Hoa Tông cướp bóc tiên gia đệ tử thời điểm, từ một vị tiên gia đệ tử trên người tìm ra tới. Bất kể bắt nguồn từ nơi nào, đến trên tay hắn dĩ nhiên là sẽ không lãng phí. Hắn đứng dậy, đi tới trước giường, ngồi xếp bằng xuống, liền cắn kia nửa làm tiên quả, đưa nó ăn bụng. Lúc trước ở đó ma linh chỗ mật trong đất, hắn một phen tu luyện, tranh đoạt ma linh ẩn chứa bộ phận linh khí, đột phá đến hạ tiên bảy tầng. Không biết cái này quả tiên quả ăn đi, lại có thể thăng mấy tầng. Trong lòng hắn ngóng nhìn, có thể đột phá thượng tiên tầng cấp liền tốt, chẳng qua là không biết thượng tiên tầng cấp trúc cơ cần bao nhiêu năng lượng. Một lát sau, tiên quả năng lượng ẩn chứa ở trong người bộc phát ra. Hắn vận chuyển tiên lực, tuần hoàn chu thiên, vô tận hấp thu. Rất nhanh, hắn ngay cả thăng hai trọng, đột phá hạ tiên 9 tầng. Bây giờ chính là cho thượng tiên tầng cấp trúc cơ. Hắn thể hội trong cơ thể bùng nổ năng lượng còn rất đầy đủ. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, hắn đang khi hấp thu năng lượng, trong hai lại đột nhiên nghe tiếng chuông. Lúc trước Tu Hoa Tông tông chủ mới vừa triệu tập qua mọi người, thế nào như vậy một hồi lại phải triệu tập mọi người sao? Cửa mở ra, Hồng Tiêu đội vã mà tới. Nàng mặc trên người một món mỏng thấu quần áo ngủ, tóc còn nước nhẹp, xem ra mới vừa rồi là đi tắm, có thể tắm còn không có tắm xong, tiếng chuông liền vang lên. Kia mỏng thấu quần áo ngủ như thế nào che giấu được nàng kia hoàn mỹ vóc người? Thấy Lý Phá Thiên trong lòng rung động, thiếu chút nữa liền đau xốc hông. Hắn vội vàng nhắm mắt, ổn định tâm thần. Hồng Tiêu nói, tông chủ không biết vì sao lại triệu tập chúng ta nghị sự, ngươi xong chuyện, bản thân nghỉ ngơi, cách vách có một ít quả khô loại ngươi đói, bản thân cầm đồ ăn. Dứt lời, nàng lại đóng cửa. Tu Hoa Tông đại điện, đại gia lục tục chạy tới, cũng không có hiểu hôm nay tông chủ vì sao lần thứ hai triệu tập đại gia. Hiện trường đã đến 6 người, duy chỉ có Thương Lê còn không có tới. Hồng Tiêu khẽ nhíu chân mày, nàng đánh hơi được một chút bất an mùi vị. Thường ngày nghị sự, Thương Lê Từ không đến muộn hôm nay sao thế nhỉ? Sáu người xếp thành hai hàng, bên phải theo thứ tự xuống phía dưới là Hồng Tiêu, Thanh Nhã, Lục Diêu. Bên trái theo thứ tự xuống phía dưới là Lục Liêu, Hoa Luyến Khê, Vệ Khinh Vũ. Lục Liêu xem Hồng Tiêu kia ẩm ướt tóc dài, hỏi: "Đại trưởng lão cũng gội đầu chẳng lẽ chuẩn bị lười biếng rồi?" Hồng Tiêu đáp: "Chừng mấy ngày không gội đầu có chút nữa, tắm lại tiếp tục đi lục soát." Thanh Nhã hỏi Hoa Luyến Khê nói: "Tiểu thư, ngươi biết có chuyện gì không? Tông chủ vì sao lại triệu tập chúng ta?" Hoa Luyến Khê lắc đầu: "Ta đang ở bên ngoài lục soát đâu, nghe được tiếng chuông đã tới rồi, ta cũng không biết mẹ ta có chuyện gì." Đại gia cũng mê mang chờ một hồi, tông chủ Hoa Thiên Tuyết đến rồi. Bất quá hiện trường, gần như tất cả mọi người ở thấy nàng thời điểm, cũng rất là khiếp sợ, bởi vì nàng trong tay kéo Thương Lê, mà nhìn Thương Lê kia vẻ bại suy sụp bộ dáng, hiển nhiên đã bị phế. Đại gia yên lặng xem Thương Lê bị kéo vào, trong đại điện yên lặng như tờ. Mà sau lưng Hoa Thiên Tuyết, đi theo hai vị nha hoàn, một vị là tông chủ thiếp thân nha hoàn Phỉ Nhi, vẻ mặt bình thản, mà một vị khác, một đường cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, mười phần bất an, là Thương Lê nha hoàn Tiểu Ngọc. Hoa Thiên Tuyết đem Thương Lê kéo tới phía trước, bỏ lại rồi sau đó, mặt hàn xương đi tông chủ cao vị thượng tọa. Nàng đem đại gia quét mắt một phen, nói: "Tiểu Ngọc, đem chân tướng sự thật ở trước mặt mọi người lặp lại lần nữa." Tiểu Ngọc thân thể hơi run một cái, quỳ xuống, thủy chung không dám nâng đầu. Nàng nói: "Đà chủ quất chúng 33 số, khảo nghiệm tư chất, thủy tinh quan biến thành màu cam." Đường hạ, đại gia nghe lại có màu cam tư chất đỉnh lô, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tiểu Ngọc tiếp tục nói: "Nhưng 33 số nhưng lại là gai độc tự thân, đà chủ vì vậy bị nội thương, nàng liền cũng không dám nữa dùng, liền xúi dục nô tỳ lặng lẽ đi nói cho Lạc Anh đà chủ nha hoàn, quan khắp thiên hạ tuyệt đỉnh tin tức." Hiện trường, đại gia nghe được đây, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Như vậy xem ra, Lạc Anh nhất định là vì cướp đoạt 33 số, rơi vào Thương Lê bấy dập. Hoa Thiên Tuyết nói tiếp, nàng lại là như thế nào lừa gạt Tô Bạch. Tiểu Ngọc nói: "Đà chủ diệt Lạc Anh đà chủ sau, lại như pháp pháo chế, để cho nô tỳ lặng lẽ đem tuyệt đỉnh tin tức nói cho Tô Bạch đà chủ nha hoàn, vì vậy 33 số lại bị Tô Bạch đà chủ mang đi. Hôm nay tin tức truyền ra, nói ba vị đà chủ mất tích, lục vị nha hoàn bị giết, nô tỳ sợ đà chủ giết ta diệt khẩu, liền." Phỉ Nhi tiếp lời đi, nàng dẫn vật liệu thời điểm, tìm được ta, muốn ta báo cáo tông chủ, cứu nàng tính mạng. Đến đây, đại gia coi như là đều hiểu. Lạc Anh, Tô Bạch, Yến Như Sương, sợ rằng cũng rơi vào Thương Lê bấy giờ, đều đã bị giết. Chẳng qua là đại gia trong lòng cũng có nghi ngờ, Tiểu Ngọc không phải nói Thương Lê bị thương sao, nàng lại có thể có năng lực liên tục giết ba người. Phải biết, Lạc Anh cùng Tô Bạch, thực lực đều ở đầy Thương Lê trên. Đại gia đang nghi ngờ trong, Hoa Thiên Tuyết nói với Hoa Luyến Khê, 33 số mất tích, lúc trước xuất hiện ở Hoa Chỉ Nam tử kia, phải là hắn. Hoa Luyến Khê xấu hổ gật đầu, ừm. Hoa Thiên Tuyết đứng lên, chân tướng phơi bày, căn bản không có cái gì tiên gia cao thủ nhân cơ hội lẻn vào, đại gia cũng an tâm đi, lục soát vẫn tiếp tục, hãy mau đem 33 số tìm được. Nàng đi tới Thương Lê trước mặt, thường ngày, các ngươi với nhau có chút mâu thuẫn thì cũng thôi đi, ngươi vậy mà hung ác đến đây, liên tục giết ba người, nếu không phải Tiểu Ngọc và Trần, bổ tông chủ còn bị chẳng hay biết gì, ngươi là thế nào giết, ở đâu giết, đồng bọn là ai, nhất nhất cho bổn tông chủ giao phó đi lên. Thương Lê khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, giết ba cái kia ngu xuẩn, còn cần đồng bọn sao? Hoa Thiên Tuyết mắng, chớ có ngụy biện, một mình ngươi không thể nào giết được ba người, huống chi Lạc Anh cùng Tô Bạch thực lực đều ở đây người trên. Thương Lê hừ một tiếng nói, các nàng tới cấp 33 số, lại hay bởi vì độc thứ thân không dám sử dụng, ta liền hiếp lửa các nàng, nói tìm được hóa giải gai độc toát thuốc, muốn dẫn các nàng đi Hoa Chỉ trộm dược thảo, các nàng không biết ta muốn giết các nàng, tin là thật, ta đưa các nàng dẫn dụ đến Hoa Chỉ cửa vào bên trong hang núi kia, trước hạ độc, làm cho các nàng mất đi lực phản kháng, lại giết các nàng. Hoa Thiên Tuyết quát hỏi, ngươi ở đâu ra độc dược, lấy ra nhìn một chút. Thương Lê ngửa đầu, như quỷ khóc bình thường nở nụ cười, cuối cùng còn lại một chút ở miệng ta trong. Dứt lời, nàng dùng sức khẽ cắn, vậy mà cắn bể trong miệng một viên răng giả, màu đen chất lỏng chảy ra, nhất thời, nàng kia đầy miệng gần như đen thoạt nhìn dị thường cái người. Hoa Thiên Tuyết muốn ngăn cản, lại đã không kịp. Thương Lê mềm nhũn té xuống, ánh mắt bắt đầu tan rã, thân thể bắt đầu co quắp. Hoa Thiên Tuyết kia ánh mắt sắc bén, ở trên mặt mỗi người quét một lần. Đại gia mỗi một người đều cúi đầu, câm như hến, sợ bị nàng hiểu lầm. Hoa Thiên Tuyết đem đại gia nhìn một lần sau, nói với Phỉ Nhi, Tiểu Ngọc mặc dù có lỗi, nhưng là bị ép buộc, nàng kịp thời bạch trần Thương Lê, để cho chân tướng phơi bày, lấy công bù tội, vô tội, ngươi mang nàng trở về đi thôi, sau này ở lại bổn tông chủ bên người làm việc. Phỉ Nhi thi lễ, vâng. Hoa Thiên Tuyết lại đối đại gia nói, tiếp tục lục soát, hãy mau đem 33 số tìm được, cho bổn tông chủ đưa tới. Nàng xoay người, tản đi đi. Chương 27. Móc tim móc phổi Hồng Tiêu bí mật kia chỗ ở, Lý Phá Thiên đã hấp thu tiên quả bộc phát ra tất cả lực lượng. Bất quá, hắn lại thất vọng. Thân ở cái này trong động ma, hắn dĩ nhiên là hy vọng nhanh chóng đề cao thực lực. Nhưng cái này quả tiên quả toàn bộ năng lượng, cũng chỉ là để cho hắn hoàn thành trúc cơ, vừa lúc thực hiện đại tầng cấp đột phá, để cho hắn từ cái đó hạ tiên tầng cấp đột phá đến thượng tiên một tầng. Tiên gia thượng tiên một tầng, tương đương với ma giới tông sư một tầng. Lấy thực lực như vậy, hắn muốn đối phó Tu Hoa Tông đệ tử bình thường tạm được, nhưng những trưởng lão kia cùng đà chủ, thực lực vẫn ở trên hắn, một cái cũng không đối phó được. Lúc trước Tiểu Ngọc giới thiệu, trưởng lão cùng đà chủ nhóm thực lực, phần lớn ở tông sư thất bát trọng giữa, mà thực lực của hắn chỉ tương đương với tông sư một tầng, còn kém xa đâu. Như vậy kết quả, kỳ thực cũng rất bình thường. Cứ việc tiên quả là tiên gia chân quý vật, hàm chứa dồi dào năng lượng, nhưng thực lực càng đi lên, mỗi thăng một tầng, cần năng lượng cũng càng nhiều. Lại đặc biệt là trúc cơ, cần nhiều hơn năng lượng. Thượng tiên tầng cấp trúc cơ, năng lượng hao phí so ở thượng tiên thăng một tầng còn nhiều hơn. Hắn hấp thu xong kia tiên quả năng lượng, đột phá đến thượng tiên tầng cấp sau, đi ngay cách vách tìm điểm quả khô trở lại, ngồi ở trước bàn từ từ ăn. Vừa ăn, một bên đang suy tư đường ra. Một lát sau, Hồng Tiêu trở lại rồi. Bất quá, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút tịch mịch. Đợi nàng ở hắn đối diện ngồi xuống, Lý Phá Thiên hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Hồng Tiêu ngước mắt nhìn hắn, "Thương Lê Nha hoàn bỏ trốn, chuyện bại lộ, nàng bị Hoa Thiên Tuyết bắt, đã tự sát chết." Lý Phá Thiên nghe như vậy, liền không biết nên nói cái gì. Tục nữ nói, "Ác giả ác báo, Thương Lê ám hại người khác, quay đầu lại gặp phải báo ứng, là sát suất lớn chuyện." Nhưng ngay trước mặt Hồng Tiêu, nhìn Hồng Tiêu kia khổ sở dáng vẻ, hắn bất tiện nói nhiều. Hai người trầm mặc một hồi, Hồng Tiêu còn nói thêm, "Bên ngoài vẫn còn ở quy mô lớn lùng bắt người, ta đoán chừng, nếu như thực tại không tìm được ngươi, Hoa Thiên Tuyết sẽ gặp lục soát toàn bộ trưởng lão cùng đà chủ nơi ở, ngươi ở chỗ này của ta, sợ là ở không lâu." Lý Phá Thiên hỏi, "Nếu là ta bị Hoa Thiên Tuyết bắt lại, hậu quả gì?" Hồng Tiêu nói, "Ngươi lại không giết người, nàng sẽ không đem ngươi thế nào hơn nữa, tư chất ngươi tối đa, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi vì nàng sử dụng." Lý Phá Thiên gật đầu một cái, "Vậy được đi, ngươi đem ta thả ra ngoài, tự ta đi để cho đại gia đem ta bắt." Hồng Tiêu lại trầm mặc chốc lát, còn nói thêm, "Không nên gấp gáp, buổi tối lại đi." Lý Phá Thiên nói, "Tùy ngươi an bài đi." Hồng Tiêu thở dài nói, "Ta vốn là muốn mấy ngày lại thương lượng với ngươi chuyện, nhưng bây giờ xem ra, bây giờ ta liền phải theo như ngươi nói." Nàng đứng dậy, đem cửa phòng cho đóng. "33 số, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?" Lý Phá Thiên nói, "Ngươi có thể nói nghe một chút." Hồng Tiêu lại xoay người lại ngồi xuống, "Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi câu lời cũng móc tim móc phổi, được không? Ta đem tình huống của ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng đối ta có chút dấu dếm, có thể không?" Lý Phá Thiên đáp, "Có thể." Hồng Tiêu nói, "Nếu là ta hai có thể đạt thành nhất trí, các loại sau khi chuyện thành công, ta cam kết, chẳng những mang ngươi ra tu hòa tông, còn tự mình đem ngươi đến giới trên bờ sông." Lý Phá Thiên gật đầu, "Nếu thật có thể còn sống rời đi, dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện." Hồng Tiêu đứng dậy, mở cửa, đi cách bách. Chỉ chốc lát sau, nàng lại trở lại rồi, cầm trong tay một con cái bình. "Rượu trái cây, uống chút đi." Nàng rót hai ly, buông xuống cái bình đến, đem bên trong một ly đẩy tới Lý Phá Thiên trước mặt, hy vọng hợp tác thành công, làm. Hai người uống rượu, Hồng Tiêu trên mặt, hồng nhuận đứng lên, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Nàng nói, "Ta cùng Tương Lê, đến từ Quỷ Hỏa Tông, hai ta là nằm vùng." Lý Phá Thiên gật đầu, bày tỏ ở lắng nghe. Thương Lê lại rót hai ly rượu, "33 số, trong lòng ngươi phải có niềm tin, nhất định phải sống trở về, ta cho ngươi biết, Vân Tiên phái có Tu Hoa Tông nằm vùng, chỉ bất quá nằm vùng là tông chủ an bài, ta không biết là ai." Lý Phá Thiên nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Vân Tiên phái chẳng qua là tiên gia một cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ, cũng đáng giá Tu Hoa Tông sắp xếp nằm vùng. Hồng Tiêu bưng ly rượu lên, "Làm." Các loại hai người uống, Hồng Tiêu còn nói thêm, "Chúng ta nằm vùng Tu Hoa Tông mục đích là vì Thiên Ma Thạch, ngươi nghe nói qua Thiên Ma Thạch sao?" Lý Phá Thiên lắc đầu, "Không có." Hồng Tiêu tiếp tục nói, "Nam vùng 10 năm này tới nay, ta cùng Tương Lê đem Tu Hoa Tông bên trong có thể tìm địa phương, cơ bản đều tìm khắp cả, không thu hoạch được gì. Chỉ có một chỗ chúng ta không đi được, đó chính là Hoa Thiên Tuyết nơi ở." Lý Phá Thiên nghe nàng vừa nói như vậy, đột nhiên nhớ tới kia áo đen cô gái che mặt. Chẳng lẽ nàng cũng phải cần tìm Thiên Ma Thạch? Bằng không, đến kia ma linh mật địa sau, nàng không vội vàng phá giải trận pháp lấy được ma linh, ngược lại khắp nơi tìm kiếm, nàng đang tìm cái gì? Hồng Tiêu lại rót hai ly rượu, "Nàng ngủ ở đâu chỗ, chúng ta cũng không đi được, nhưng ngươi có cơ hội." Lý Phá Thiên hỏi, "Thiên Ma Thạch là cái dạng gì?" Hồng Tiêu miêu tả nói, "Nghe nói giống như một khối ngọc bội, màu đen mặt ngoài có khắc thiên thư, ta biết cũng chỉ có thế." Lý Phá Thiên gật đầu một cái, "Tốt, ta nhớ kỹ." Hồng Tiêu lại bưng ly rượu lên tới, "Chúc chúng ta thành công, làm." Uống chén rượu thứ ba, nàng sát mặt kia đã ửng đỏ giống như có chút say. Nàng nhìn hắn, ánh mắt có chút mê ly, "Chính sự, chúng ta cứ như vậy nói xong rồi, hy vọng hết thảy thuận lợi, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có thể nói thật không?" Lý Phá Thiên khẽ gật đầu. Hồng Tiêu lại rót hai ly rượu, thấp giọng hỏi, "Ngươi nói thực cho ta, ngươi là độc thứ thân sao?" Lý Phá Thiên tựa hồ cũng có chút say, "Ta không biết, ta vốn là hù dọa Thương Lệ, nhưng nàng sát thực bị thương, ta cũng không biết vì sao." Hồng Tiêu cười một tiếng, "Ha ha." Nàng lần nữa nâng ly, "Làm." Các loại kia một vỏ rượu trái cây uống xong, Hồng Tiêu ánh mắt đã mông lung. Nàng lung la lung lay đứng lên, "Chờ ta, ta lấy thêm một vỏ." Xoay người, đi mấy bước, đến cạnh cửa, nàng thậm chí ngay cả cửa kia hạm cũng không có vượt qua, bị chật chật té, nào đi ra cửa. Lý Phá Thiên liền vội vàng đứng lên, có chút bước chân trôi nổi ra cửa, tồn thân đi xuống, muốn dịu nàng đứng lên. Hồng Tiêu đưa tay, ôm cổ của hắn, "Ta móc tim móc phổi, không giữ lại chút nào chân thành, hợp tác với ngươi, hy vọng ngươi chớ phụ ta." Lý Phá Thiên đưa nàng bế lên, lảo đảo đi về phía trước, "Nếu như có thể bắt được kia tảng đá vụn, ta nhất định hết sức, nhưng ngươi cũng đừng dỗ ta, sau khi chuyện thành công, ta phải về Vân Tiên phái." Hồng Tiêu lại duỗi ra một cái tay khác, hai tay ôm cổ của hắn, ở hắn trước lỗ mũi thổ khí nhược lan, "Ta tuyệt đối nói lời giữ lời." Lý Phá Thiên ôm nàng, một mực đem nàng đưa về nàng phòng của mình trong, đặt lên giường. Nhưng Hồng Tiêu cái kia hai tay, lại như cũ ôm thật chặt cổ của hắn, không chịu buông ra. Nàng dây dưa hắn, một lát sau, đột nhiên đích thân lên hắn. Chương 28. Giao chỉ nằm vùng toàn bộ ba ngày, Tu Hoa Tông, toàn thể đệ tử xuất động, triển khai kéo lưới thức sưu tầm. Nhưng cả ngày đi qua, lại đến trời tối, đại gia lại như cũ không thu hoạch được gì. Rất nhiều đệ tử cũng mê mang, 33 số, hắn rốt cuộc giấu ở nơi nào. Trong màn đêm, một cái bóng đen từ Hồng Tiêu bí mật chỗ ở chạy ra, nhanh chóng biến mất với trong bóng tối. Một trận chạy mau, Lý Phá Thiên loẹ loẹ tránh một chút leo lên một gò núi. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút nơi nào còn có người ở lục soát, bây giờ chính là đi tự chui đầu vào lưới thời điểm. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, một con thanh tú tay từ trong bụi cỏ đưa ra ngoài, đem cái miệng của hắn bưng kín. Hắn lấy làm kinh hãi, bản năng mong muốn phản kháng, nhưng lại lập tức buông tha cho. Chạy đến, không phải là vì bị bắt sao, không phải là vì được đưa đến Hoa Thiên Tuyết nơi đó sao, còn phản kháng cái gì? Chỉ chốc lát sau, có nữ tử ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, 33 số, đừng lên tiếng, đi trước ta nơi đó. Lý Phá Thiên nghe thanh âm của nàng, liền lập tức phân biệt ra, nàng là Thanh Nhã. Hắn đã từng trốn ở ven đường trong bụi cây rậm rạp, nghe qua nàng nói chuyện với Lục Kiều. Hắn nghi cũng không nghĩ, liền lập tức ngoan ngoãn cùng Thanh Nhã đi. Nghe nói số 21 sư minh ở Thanh Nhã nơi đó, đi theo nàng đi, hắn cũng có thể đang ngắm nghĩa cẩn thận số 21 là ai, còn có được hay không. Một cái phải gấp dẫn hắn đi, một cái muốn thật lòng cùng đi theo. Cho nên, Lý Phá Thiên bị Thanh Nhã lôi kéo, theo sát nàng, ở đó trong bóng tối một đường chạy vội. Nhưng đợi nàng đến Thanh Nhã nơi ở sau mới phát hiện, Thanh Nhã cũng không dẫn hắn đi tiểu viện, mà là đem hắn dẫn tới bí mật chỗ ở nơi này, trừ Thanh Nhã, liền không có người khác số 21 sư mình cũng không ở chỗ này. Hắn lại không khỏi có chút thất vọng. Các loại Thanh Nhã điểm đèn sáng, hắn cái này mới nhìn rõ, dưới ánh đèn, nàng mặc dù khéo léo đẹp đẽ, nhưng phi thường đẹp, phiêu phiêu nếu tiên vậy có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời vây quanh ở gương mặt tròn trịa bên trên, như nước trong veo giống như biết nói chuyện. Thanh Nhã điểm đèn sau, liền lại tự tay lôi kéo hắn ngồi xuống. Cứ việc hai người coi như là sơ quen biết, nhưng nàng đối hắn tựa hồ không có chút nào cảm giác xa lạ, không có chút nào câu nệ, cũng là bạn cũ. Thanh Nhã không có ngồi đối diện hắn, mà là kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn, một tay chống đầu, mặt ngó về phía hắn, hỏi: "Ngươi thật sự là màu cam tư chất?" Lý Phá Thiên cảm giác nàng rất thân thiết, liền ăn ngay nói thật: "Đúng." Thanh Nhã lại hỏi: "Vậy ngươi là thế nào từ Tô Bạch chạy đi đâu đi ra, ngươi giết nha hoàn của nàng, bản thân chạy sao?" Lý Phá Thiên lắc đầu: "Ta không có ma lực, lại không hiểu phù văn cổ quyết, làm sao có thể bản thân chạy thoát?" Thanh Nhã khẽ gật đầu: "Kia là có người giúp ngươi, ngươi biết là ai giúp ngươi sao?" Lý Phá Thiên nói: "Kia không trọng yếu chính là, ngươi bây giờ vội vàng đem ta đưa đến các ngươi tông chủ nơi nào đây, bằng không nàng lục soát đến ngươi tới nơi này, ngươi cũng nói không rõ ràng." Thanh Nhã trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Ngươi còn rất lòng tốt, không hổ là tiên gia đi ra đệ tử." Lý Phá Thiên nghe nàng lời này, mấy cái ý tứ: "Nàng đang tán thưởng tiên gia đệ tử phẩm hạnh cao thượng sao?" Thanh Nhã lại hỏi: "Ngươi vội vã đi tông chủ nơi đó sao? Ngươi phải biết, đi liền cũng không đi ra được nữa." Lý Phá Thiên hỏi: "Nghe nói số 21 sư huynh ở ngươi nơi này, ngươi biết tên của hắn sao? Hắn có khỏe không?" Thanh Nhã cúi đầu, khá có chút khổ sở dáng vẻ. Trầm ngâm một lát sau, nàng mới lên tiếng: "Hôm nay buổi chiều, tông chủ phái hai tên đệ tử tới trước, đem số 21 bắt đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã hy sinh." Lý Phá Thiên trong lòng cũng khó sau một lúc lâu, nhưng hắn một lần nữa đối Thanh Nhã vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đem số 21 đệ tử chết xưng là hy sinh, bình thường chỉ có người mình mới sẽ nói như vậy. Hắn gật đầu một cái: "Số 7 sư minh là ta ở Vân Thiên phái bằng hữu tốt nhất, bây giờ ở các ngươi tông chủ nơi đó, nếu như ta không đi thay hắn, không biết hắn còn có thể chống đỡ bao lâu." Thanh Nhã gật đầu một cái: "Ta hiểu, ta đem ngươi mang về là có lời với ngươi nói, kể xong ta sẽ đưa ngươi đi." Thanh Nhã nhắc tới bình trà, rót một chén trà, rồi sau đó dùng ngón tay chấm nước trà, ở trên bàn viết hai chữ. Lý Phá Thiên nhìn một cái, nhất thời sửng sốt, bởi vì hai chữ kia là giao chỉ. Ở Tiên đỉnh đại lục, tiên giới có hai cái đứng đầu nhất môn phái, giao chỉ phái cùng Tiên Đại Sơn. Thanh Nhã ở trên bàn viết xuống giao chỉ hai chữ, chẳng lẽ nói nàng là tới từ giao chỉ phái nằm vùng. Thanh Nhã nhìn hắn ánh mắt, gật đầu một cái: "Ngươi nghĩ đến không sai." Nàng hạ thấp giọng: "Ngươi là tiên gia đệ tử, ta đối với ngươi cũng không cần cất giữ cái gì, tiên gia tổng cộng đến rồi hai vị nằm vùng, mục tiêu của chúng ta là cướp lấy Thiên Ma Thạch." Lý Phá Thiên coi như là hiểu dụng ý của nàng, giống như Hồng Tiêu, để cho hắn đi Hoa Thiên Tuyết bên người sau, nhân cơ hội lấy trộm hoặc là đoạt được Thiên Ma Thạch. Chẳng qua là, Thiên Ma Thạch không phải ma giới sao, tiên gia đến cướp đoạt, có ý nghĩa gì? Lúc trước Hồng Tiêu nói với hắn Thiên Ma Thạch thời điểm, hắn còn không có quá để ý, nhưng lúc này lại nghe được Thanh Nhã nhắc tới, hắn đột nhiên ý thức được, đó nhất định là một khối không phải chuyện đùa đá, đối ma giới có tác dụng to lớn. Hắn hỏi Thanh Nhã nói: "Một vị khác tỷ muội là Lộc Kiều a?" Thanh Nhã kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ chúng ta bại lộ rồi?" Lý Phá Thiên nói: "Hoa Thiên Tuyết gõ chung triệu tập các ngươi, ta liền nút ở bên đường, xem ngươi cùng Lộc Kiều đi qua." Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra vì với nhau an toàn, ta sau này phải chú ý điểm, không thể cùng nàng đi quá gần." Lý Phá Thiên lại hỏi: "Đại môn phái thực lực nhất định là vượt xa Tu Hoa Tông, vì sao không trực tiếp tấn công cấp lấy, ngược lại phải dùng nguy hiểm như vậy phương thức đâu?" Cái vấn đề này, hắn tối hôm qua vốn cũng muốn hỏi Hồng Tiêu, nhưng sau đó uống nhiều rượu hắn liền quên. Thanh Nhã nói: "Tu Hoa Tông bí mật tồn tại, nó vị trí chính xác có rất ít người biết, huống chi có kết giới bảo vệ. Hơn nữa coi như tìm được, cường lực công phá cũng chưa chắc có thể như nguyện. Hoa Thiên Tuyết nếu như thất bại, nàng tình nguyện hủy diệt cũng sẽ không lưu cho người khác." Lý Phá Thiên gật đầu một cái: "Hiểu, nhưng là có một vấn đề, coi như ta nắm bắt tới tay, các ngươi không vào được, ta không ra được, lại làm sao giao cho trong tay các ngươi?" Thanh Nhã lại ở trên bàn viết hai chữ: "Tiểu Ngọc." Lý Phá Thiên rất là kinh ngạc, Tiểu Ngọc cũng là tiên gia phái tới nằm vùng. Thanh Nhã nhìn hắn ánh mắt, gật đầu một cái, nói: "Nàng đã thành công ẩn nút đi vào ngươi bắt được, giao cho nàng chính là." Lý Phá Thiên hồi tưởng Tiểu Ngọc đã từng nói với hắn những lời đó, bây giờ mới có điểm bừng tỉnh nộ cảm giác. Hắn lại hỏi, kia thứ đổ nát đối ma giới có thể có tác dụng lớn chỗ, đối tiên gia có ích lợi gì, tại sao lại có an bài như vậy? Thanh Nhã lắc đầu, ta không biết, ngược lại sư phụ chính là an bài như vậy. Nàng trầm ngâm chốc lát, lại ở trên bàn viết Kinh Hồng Tiên Tử bốn chữ. Lý Phá Thiên trong lòng rõ ràng, ý của nàng là giao chỉ phái Kinh Hồng Tiên Tử môn hạ đệ tử. Ở tiên gia đệ tử trong lòng, Kinh Hồng Tiên Tử, đó là xem như người trời vậy nhân vật, cao không thể chạm, thì giống như thật là bầu trời tiên tử. Chương 29. Núi lớn động hai canh giờ sau, Lý Phá Thiên bị Thanh Nhã trói lại, từ bí mật chỗ ở đi ra, áp đi giao cho tông chủ Hòa Thiên Tuyết. Mặc dù Thanh Nhã nói nàng là tiên gia môn phái giao chỉ phái tới nằm vùng đệ tử, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có chứng cứ để chứng minh bản thân tiên gia đệ tử thân phận. Lý Phá Thiên không biết nên tin còn là không nên tin. Nhìn Thanh Nhã nét mặt cùng với ngôn ngữ, nhìn nàng kia chân thành dáng vẻ, hắn cho rằng nàng nên là tiên gia đệ tử. Nhưng tóm lại không có chứng cứ chứng minh, đây cũng để cho hắn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng. Bất quá, hắn không sao. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, chờ hắn thật bắt được kia thiên ma thạch, hắn lập tức đem chi hủy diệt. Còn đóng cho các nàng làm gì, phá hủy đồ chơi kia, để cho ma giới hoàn toàn mất đi nó, tránh cho ma giới có người bằng vào nó một cái cường đại đến không thể lay động mức. Nếu thật có ma giới đệ tử cường đại đến không thể lay động, vậy thì thật là tiên gia tai nạn. Còn không biết tiên gia đệ tử lại phải gặp bị bao nhiêu khổ nạn. Dọc theo quanh co đường núi đi hồi lâu, xuyên qua một cái hẻm núi lớn, trải qua một tràng cực lớn thác nước. Thanh Nha đối với phía trước vách đá nơi nào đó, đến rồi một trường. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng chớp động, một vị nha hoàn ăn mặc nữ tử, xách theo đèn lồng, xuất hiện ở trước mặt hai người. Nha hoàn kia nhìn thấy Lý Phá Thiên, nhất thời trận to hai mắt, "Thanh Nha đà chủ, ngươi tìm được rồi." Thanh Nha gật đầu một cái, "Ừm, hắn giấu ở một cái rất trong sơn động bí ẩn, vận khí ta tốt, phát hiện hắn, ta đem hắn giao cho ngươi, ngươi chuyển giao cho tông chủ đi." Nha hoàn kia thi lễ, "Được rồi, ngươi đi thong thả." Các loại Thanh Nhã xoay người lại đi, nha hoàn kia xách theo đèn lồng, đem Lý Phá Thiên trước sau sau chiếu một lần. "Còn nói ngươi là tuyệt đỉnh, còn nói ngươi là độc tứ thân, thật không biết tông chủ sẽ xử trí như thế nào ngươi." "Đi thôi." Nàng triển khai pháp bảo, kéo lên một cái Lý Phá Thiên, bay lên trời. Dọc theo đao kia bữa phòng thai gọn vậy cao vạn trượng sườn núi bay lên trên khoảng 50 trượng, nha hoàn kia đọc khẩu quyết. Ánh sáng hơi chớp động, Lý Phá Thiên mắt tối sầm lại, trong hai thanh tĩnh, cũng nữa không nghe được thác nước. Chắc là đã xuyên biệt phủ văn bình chướng, tiến vào Hoa Thiên Tuyết nơi ở nha hoàn kia mang theo hắn sau khi rơi xuống đất, lại dẫn hắn đi 30 bước, lần nữa niệm động khẩu quyết. Chỉ chốc lát sau, hai người lại xuyên qua một tầng chướng ngại. Làm nha hoàn kia mang theo hắn liền xuyên ba lần chướng ngại sau, phía trước không còn là đen như mực. Một cái cực lớn hang núi, về phía trước dọc theo, không biết có bao nhiêu dặm. Trên vách động, cách mỗi xa 20 trượng, liền treo một ngọn, cho tới bên trong động kia sáng không sai, có thể rõ ràng thấy rõ đường dưới chân cùng hang núi hai bên tình hình. Một gã khác nha hoàn tiến lên đón, đem Lý Phá Thiên nhìn một chút, hỏi, "Đây là 33 số?" Nha hoàn kia gật đầu, "Đúng, là Thanh Nhã đá chủ tìm được, Phỉ Nhi, ta đi ra ngoài cánh trường, ngươi dẫn hắn đi gặp tông chủ." Phỉ Nhi nhận lấy Lý Phá Thiên tới, "Đi đi." Đại trường một khắc sau, trong sơn động một cái ao suối nước nóng bên cạnh, Lý Phá Thiên rốt cuộc gặp được Tu Hoa Tông tông chủ Hoa Thiên Tuyết. Hắn vốn cho là Hoa Thiên Tuyết nhất định là cái lao yêu bà, nhưng chờ hắn thấy Hoa Thiên Tuyết, hắn rất là ngoài ý muốn. Trước mắt nàng, xinh đẹp không thể tả, thoạt nhìn giống như là hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ lang. Nếu người ngoài không biết, đem con gái nàng Hoa Luyến Khê làm thành muội muội nàng đều là bình thường. Hoa Thiên Tuyết thấy 33 số tìm được tâm tình phá lệ tốt. Nàng mặt mang mỉm cười nhìn Lý Phá Thiên, "Thứ là vật, ngươi còn thật có thể trốn cũng thật có thể giấu bất quá, thì thế nào đâu? Ở ta Tu Hoa Tông địa bàn, ngươi thật đúng là có thể 10 năm 8 năm trốn ở đó." Lý Phá Thiên không có lên tiếng. Hoa Thiên Tuyết nói mấy câu nói sau, chào hỏi bọn nha hoàn nói, "Phỉ Nhi, Tiểu Ngọc, mang đi đo tư chất, bổn tông chủ muốn tận mắt chứng kiến." Đây đã là Lý Phá Thiên lần thứ tư bị kéo đi đo tư chất. Rời đi suối nước nóng kia ao, ước chừng một dặm sau, hắn được đưa tới đo tư chất địa phương, liền bị hai vị nha hoàn mang tiến thủy tinh quan trong đi. Hoa Thiên Tuyết đứng ở thủy tinh quan ngoài, tự thân vì thủy tinh quan rót vào ma lực. Ở ánh mắt của mọi người trong, màu sắc dần dần biến hóa. Hết thảy đều không ngoài dự đoán, hết thảy đều nói không qua. Thủy tinh quan cuối cùng biến thành màu cam. Ha ha ha. Hoa Thiên Tuyết ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng vui vẻ. Tiểu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở, "Tông chủ, hắn nhưng là có độc thứ thân." Hoa Thiên Tuyết hừ một tiếng nói, "Bất kể hắn là cái gì thân, bổ tông chủ đều muốn cho hắn phá hỏng." Nàng phân phó nói, "Kéo ra tới." Các loại hai vị nha hoàn đi mở nắp, đem Lý Phá Thiên kéo ra ngoài. Hoa Thiên Tuyết bắt được Lý Phá Thiên cằm, "Thứ là vật, ngươi là độc thứ thân." Lý Phá Thiên cặp mắt nhìn đỉnh động, "Đúng, ngươi tốt nhất thả ta." Hoa Thiên Tuyết nghiền ngẫm mà nói, "Thả ngươi, phàm là trước kia đi vào liền không có lại đi ra ngươi tranh thủ đi, chỉ mong ngươi có thể trở thành cái đầu tiên đi ra người." Lý Phá Thiên hỏi, "Tông chủ ý gì?" Hoa Thiên Tuyết nói, "Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, giúp bổn tông chủ đột phá thiên ma tầng cấp, bổn tông chủ để cho ngươi đi." Lý Phá Thiên cặp mắt lại nhìn đỉnh động, "Ta tốt bụng nhắc nhở qua ngươi, bị đả thương cũng đừng trách ta." Hoa Thiên Tuyết tại chỗ chuyển hai vòng, nói với Phỉ Nhi, "Mang về tắm, an bài chỗ ở, bổn tông chủ trước giờ cũng không tin cái gì độc thứ thân." Phỉ Nhi nói, "Thế nhưng là thương lên lúc trước liền bị đả thương a." Hoa Thiên Tuyết phất phất tay, "Mang đi đi, bổn tông chủ ra tông mấy ngày, đi tìm phá giải độc này đâm biện pháp." Cũng không lâu lắm, Lý Phá Thiên lại bị mang về suối nước nóng. Các loại hai vị nha hoàn cho hắn tắm rửa qua, lại đem hắn đưa vào trong sơn động mỗ cái gian phòng, đóng cửa cửa đá, liền đem hắn cho khóa trong phòng. Hắn đại khái trong phòng nhìn một chút, Trong phòng bày biện tương đối đơn giản, chính là một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, chỉ thế thôi. Hắn đi tới trước bàn ngồi xuống, bắt đầu để suy nghĩ kia cái gọi là Thiên Ma Thạch. Không có vào trước, hắn không biết Hoa Thiên Tuyết nơi ở là dạng gì. Nhưng sau khi đi vào, hắn mới phát hiện, hang núi cực lớn, lại sâu không biết mấy phần, lại phải đi nơi nào tìm Thiên Ma Thạch đâu. Hơn nữa, vô luận là đối mặt Hồng Tiêu, hay là đối mặt Thanh Nhã, hắn cũng quên hỏi, Thiên Ma Thạch rốt cuộc là như thế nào đến Hoa Thiên Tuyết trong tay. Đến Hoa Thiên Tuyết trong tay sau, nàng có hữu dụng hay không bên trên, khối này đối ma giới thoạt nhìn rất trọng yếu đá, nàng có hay không phát huy tác dụng của nó. Những thứ này, đều là chưa biết đến. Nhưng trọng yếu như vậy đá, nói vậy Hoa Thiên Tuyết nhất định sẽ không để đến rất xa, nên ở bình thường có thể đụng tay đến địa phương. Hắn trầm tư một trận sau, cửa phòng mở ra. Tiểu Ngọc bưng thức ăn đi vào, đói bụng không? Lý Phá Thiên đợi nàng đóng cửa, lúc này mới hỏi, ngươi chạy còn có một vị nhà hoàn đâu? Tiểu Ngọc ở hắn ngồi đối diện xuống, chúng ta cùng nhau chạy, nàng đi đầu quân Thanh Nhã đà chủ, ta tới đầu phục tông chủ. Lý Phá Thiên lại hỏi, ngươi tại sao lại bị phân đến thương lên nơi đó làm nhà hoàn rồi? Tiểu Ngọc đáp, tu luyện không tư chất, chỉ có thể làm nha hoàn, nơi nào cho phép bản thân, phân đến kia chính là đâu? Lý Phá Thiên lại hỏi, các ngươi tông chủ đi ra ngoài sao? Tiểu Ngọc gật đầu một cái, ngươi tắm thời điểm, nàng liền đã cả đêm ra tông, nói muốn đi tìm phá giải độc thứ thân biện pháp. Lý Phá Thiên lắc đầu một cái, nàng đi nơi nào tìm? Tiểu Ngọc đáp, không biết. Lý Phá Thiên trầm ngâm một trận, rồi mới lên tiếng, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai điểm đi ra ngoài dẫn vật liệu, thuận tiện hỏi thăm hạ có hay không tin tức mới, nghe được, trở lại nói cho ta nghe. Tiểu Ngọc lại gật đầu, được rồi. Nàng đứng lên. Lý Phá Thiên lại gọi lại nàng, ngươi biết số 7 sư minh tình huống sao? Tiểu Ngọc nói, hắn vốn là ở bên này, ngươi bị mang đến sau, tông chủ hạ lệnh đem hắn chuyển tới hang núi một chỗ khác giống như là bị đánh vào lãnh cung. Lý Phá Thiên lại lắc đầu, cái này ma quật. Tiểu Ngọc thi lễ nói, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hỏi thăm được tin tức, ta lại tới tìm ngươi. Các loại Tiểu Ngọc đi, Lý Phá Thiên vài hớp đem đồ vật đồ ăn đi liền trên giường nằm, hắn lúc trước ngủ không ngon, quả thật có chút buồn ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, cửa phòng truyền tới ma lực chấn động. Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra một cái bóng đen chui vào, lại nhanh chóng giữ cửa đóng lại. Lý Phá Thiên bị thức tỉnh, xoa xoa tỉnh táo ánh mắt, rất là ngoài ý muốn. Hoa Thiên Tuyết Sơn động này, ba tầng ngăn trở, nàng cũng có thể một phá giải. Chương 30. Lục Liễu người tới không là người khác, chính là kia áo đen cô gái che mặt. Nàng trên ghế ngồi xuống, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại bị chuyển tống đến Hoa Chỉ trong đi. Lý Phá Thiên xuống giường, ta cũng không nghĩ tới. Kia áo đen cô gái che mặt còn nói thêm, ngươi còn thật cơ trí, vậy mà có thể từ dưới mí mắt các nàng bỏ trốn. Lý Phá Thiên cười một tiếng, cơ trí thì thế nào, kết cục không đều giống nhau sao? Kia áo đen cô gái che mặt tháo xuống che mặt, tiên cốt, ngươi đã thôi đi. Lý Phá Thiên xem nàng kia xinh đẹp mà quyến rũ mặt, hỏi, ngươi thấy cái hộp rồi? Cô gái áo đen kia gật đầu, dĩ nhiên, ta tốt với ngươi đi, ta không hỏi một tiếng. Dừng lại chốc lát, nàng còn nói thêm, sau đó ta phân tích, là ngươi được tiên cốt sau, liền tu luyện, cướp ma linh nhận chứa linh khí, phát động trận pháp phù văn, cho nên bảo vệ ma linh trận pháp liền đem người xua đuổi. Lý Phá Thiên không có nói là, cũng không có nói không là, hỏi nàng nói, Hoa Thiên Tuyết Sơn động này có ba tầng phù văn ngăn trở, ngươi cũng phá giải sao? Ngươi đi vào sẽ không khiến cho ma lực chấn động sao? Cô gái áo đen kia cũng cười cười, đã ngươi tiến bảo, ta nhất định phải tới tìm ngươi, phá giải phù văn bình chướng là nhất định, chẳng qua là ta không cần tự mình niệm khẩu quyết, thủ vệ ở ngoài sơn động nha hoàng kia, nàng là người của ta. Lý Phá Thiên thầm nghĩ, được rồi, đại gia đều ở đây tông chủ trước mặt sắp xếp người mình. Hắn hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Cô gái áo đen kia nói, ta không chỉ có thể phá giải đại gia chỗ ở phù văn, Tu Hoa tông truyền tống trận phù văn sớm đã bị ta phá giải, ta phải dẫn ngươi trốn, tùy thời đều có thể mở ra kết giới miệng. Lý Phá Thiên gật đầu, vậy thì tốt, thừa dịp Hoa Thiên Tuyết không ở, bây giờ chúng ta đi mang theo số 7 sư minh, lập tức đi thôi. Cô gái áo đen kia lắc đầu một cái, ta lúc trước đối ngươi tốt như vậy, là có yêu cầu. Lý Phá Thiên thầm nghĩ, quả nhiên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định cũng là kia Thiên Ma Thạch. Cô gái áo đen kia hỏi hắn nói, ngươi có nghe nói qua Thiên Ma Thạch? Lý Phá Thiên lắc đầu, không có. Cô gái áo đen kia ánh mắt ý vị thâm trường lên, ngươi cần gì phải nói với ta lão đâu, ngươi chạy ra khỏi Hoa Chỉ sau, trước sau đi Hồng Tiêu cùng Thanh Nhã bí mật chỗ ở, các nàng không có với ngươi nói Thiên Ma Thạch sao? Lý Phá Thiên trong lòng khá hơi kinh ngạc, nàng làm sao biết những thứ này? Cô gái áo đen kia còn nói thêm, ngươi giúp ta cướp lấy Thiên Ma Thạch, sau khi chuyện thành công, ta mang ngươi chạy ra khỏi Tu Hoa Tông, ngươi không nên tin người khác, các nàng là không mở được kết giới, không có cách nào mang ngươi đi. Lý Phá Thiên sờ một cái cằm, nhưng sơn động này phi thường to lớn, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm? Cô gái áo đen kia nói, Thiên Ma Thạch, người trong cả thiên hạ cũng muốn cướp lấy, trọng yếu như vậy vẫn, ta hoài nghi Hoa Thiên Tuyết tiếp thân mang theo, nó biên viên mặt ngoài có thiên thư ký hiệu, giống như một cái mặt dây chuyền, ta đoán, nó nên ở Hoa Thiên Tuyết trước ngực. Lý Phá Thiên khẽ thở dài một cái, coi như thật ở trước ngực nàng, ta dám cướp, đây chẳng phải là muốn chết? Cô gái áo đen kia nói, ta sẽ phối hợp ngươi. Lý Phá Thiên trầm ngâm chốc lát, hỏi, ngươi thế nhưng là Lục Liễu? Cô gái kia hỏi, ngươi làm sao cho là ta là Lục Liễu? Lý Phá Thiên đáp, ta từng nghe nha hoàn miêu tả qua hai đại trưởng lão cùng tám đại đà chủ, căn cứ miêu tả, ngươi nên phù hợp Lục Liễu tướng mạo. Hơn nữa, toàn bộ trưởng lão cùng đà chủ, cũng chỉ có Lục Liễu cùng Vệ Khinh Vũ ta chưa từng thấy. Cô gái kia hỏi, ngươi đi đâu vậy ra mắt Lộc tiểu rồi? Lý Phá Thiên nói, ta ẩn nút với trong bụi cỏ, nàng từ bên ngoài trên đường đi qua. Cô gái kia trầm ngâm nói, không sai, ta là Lục Liễu, đến lúc này, ta vốn là cũng phải với ngươi nói ta là ai, ta sẽ không để cho ngươi liều chết cướp lấy thiên ma thạch, cho nên ta sẽ nghĩ biện pháp để cho Hoa Thiên Tuyết khí huyết nghịch hành. Nhiệm vụ của ngươi chính là đợi nàng ngất xỉu, lập tức cướp lấy thiên ma thạch, hội hợp ta mang ngươi chạy trốn. Lý Phá Thiên hỏi, ngươi nếu có thể làm cho nàng khí huyết nghịch hành, sao không trực tiếp chế biến độc dược? Lục Liêu lắc đầu một cái, ta vì sao phán định nàng đem kia thiên ma thạch treo ở trước ngực, là bởi vì ta đã từng lặng lẽ cho nàng xuống độc, nhưng nàng lại bình yên vô sự. Truyền thuyết mang theo người thiên ma thạch có thể bách độc bất xâm. Lý Phá Thiên khẽ gật đầu, cho nên hạ độc không có hiệu quả, ngươi liền đổi dùng công khí huyết. Ngươi đã có biện pháp này, ngươi nếu đã sớm nằm vùng người mình, cần gì phải muốn ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này? Đâu, người của ngươi đợi đến Hoa Thiên Tuyết khí huyết nghịch hành cũng có thể trực tiếp đắc thủ. Lục Liễu lại lắc đầu, Hoa Thiên Tuyết tập cung, trừ đỉnh lô bất kỳ người nào cũng không cho phép tiến vào, cho dù là thiếp thân nha hoàn cũng không được, mà ngươi là thiên hạ tuyệt đỉnh, nàng vì đột phá thiên ma tầng cấp sẽ phải thường xuyên cho đòi ngươi tiến vào tầm cung, có lẽ nàng ngất xỉu, xác suất lớn sẽ phát sinh ở trước mắt của ngươi. Cho nên ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, ngươi cũng là có khả năng nhất bắt được thiên ma thạch người. Lý Phá Thiên trầm tư chốc lát, nói, theo chúng ta tiên gia ý điển đi lại, khí huyết nghịch hành đến cực hạn có hai loại khả năng thứ nhất là bể mạch máu, một mệnh ô hô, loại thứ hai có thể là cuồng bạo, nếu như nàng không có bể mạch máu mà chết mà là cuồng bạo, tình huống tiết nhưng sẽ không hay. Lục Liêu trầm ngâm nói, nếu cuồng bạo thực lực liền vượt qua vốn có trình độ, gặp kẻ nào giết kẻ đó, vậy cũng được, thật sự có chút nguy hiểm. Nàng khẽ thở dài một cái, bất quá tên đã lên dây đã không phát không được, bên trong sân động ta đến lúc đó an bài người tới tiếp ứng ngươi, thực tại không được ta tự mình tới tiếp ứng cũng được, lấy phòng ngừa vào nhất. Lý Phá Thiên không gật không lắc, hắn hỏi Lục Liêu nói, Tu Hoa Tông như vậy bí ẩn, ngươi là làm sao tìm được, lại là thế nào bị nàng nhìn trúng thu làm đệ tử? Lục Liêu nói, 10 năm trước nàng đi lại Ma Vũ Đại Lục muốn chiêu thu đệ tử, chúng ta môn phái biết tin tức, liền phái ta cùng nàng tài tình gặp nàng, cho là ta tu ma tư chất cũng không tệ lắm, liền đem ta thu tiến vào. Lý Phá Thiên lại hỏi, kia tảng đá vụn lại là thế nào đến Hoa Thiên Tuyết trong tay đây này? Lục Liêu nói, 20 năm trước ma giới cùng tiên gia có một hồi chưa từng có đại chiến, Tu Hoa Tông toàn biên tham gia, đến cuối cùng thương vong thảm thiết, liền chỉ còn lại có Hoa Thiên Tuyết một cây độc miêu. Trang đại chiến kia sau, Hoa Thiên Tuyết liền mất tích. 10 năm sau này, nàng đột nhiên xuất hiện ở Ma Vũ Đại Lục chọn lựa đệ tử, muốn xây dựng lại Tu Hoa Tông, Đông Sơn tái khởi. Nhưng nàng kia 10 năm, lại không biết từ nơi nào học được cái này luyện đỉnh thuật. Từ đó về sau, Tu Hoa Tông trọng yếu nhất từ bối chính là đỉnh lô, tối trung cực mục tiêu chính là tìm thiên phú dị bẩm người, chế tạo thành thiên hạ tuyệt đỉnh. Lý Phá Thiên lại hỏi, nếu đại gia biết thiên ma thạch bị nàng được, nàng đi ra ngoài tu học trò thời điểm, vì sao các ngươi môn phái không trực tiếp đánh chặn đường nàng, mà là muốn phái ngươi tới làm nằm vùng đâu? Lục Liêu khẽ mỉm cười, ngươi muốn đến vấn đề, thiên hạ các đại môn phái sớm liền nghĩ đến, Hoa Thiên Tuyết chiêu đồ, nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, là không thể nào đem thiên ma thạch mang theo bên người nàng đi ra ngoài trước, nhất định đưa nó thích đáng giấu đi, đại gia coi như đem nàng giết thì có ích lợi gì đâu. Lý Phá Thiên gật đầu, hình như là đạo lý này. Lục Liêu đứng lên, ta tối nay chính là tới xem một chút tình huống, các loại Hoa Thiên Tuyết trở lại, chúng ta lại căn cứ lúc ấy tình huống thực tế làm việc. Nàng xoay người, ta đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút.